Chương 51, Thể Châu ngưng hình sáo trang, 3. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn bộ dáng đắc ý rào rạt của hắn, suýt nữa nhịn không được tát hắn một cái, mẹ nó, lao tử bắt đầu hoài nghi việc thu ngươi làm đồ đệ đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu tuổi về già của lao tử. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, lao sư, ngươi đã quên rồi sao? Vừa rồi ngươi đã lấy bản mạng châu thể, hối hận cũng đã chậm nha. Ta. Nhất thời trong lòng Hồ Duyên Ngạo Bác dâng lên một loại cảm giác muốn bóp chết hắn vậy. Bất quá, rất nhanh sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại. Dù sao hắn cũng không phải tiểu cô nương như Thượng Quan Băng Nhi, có một đồ đệ như vậy tuy làm hắn đau đầu, nhưng nhìn theo một góc độ khác, đồ đệ như vậy có năng lực sinh tồn hơn những đứa nhỏ thành thật khác nhiều. Lão sư, ta sai lầm rồi, ngài đừng nóng giận. Ngài nghe nói qua có nơi khác từng xuất hiện biến thạch miêu nhan ý châu không? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn về phía Phong Vũ, hai người cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác nói, biến thạch miêu nhãn ý châu hẳn là đã từng xuất hiện, nhưng đó là thuộc loại lĩnh vực của Thiên Châu Sư. Ta là ý châu sư, Phong Vũ là thể châu sư, hiểu biết với Thiên Châu Sư cũng chỉ có hạn mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều nơi thuộc loại chỉ riêng Thiên Châu Sư mà thôi. Ta tin rằng Thiên Châu Sư có được biến thạch miêu nhãn ý châu là tồn tại. Nhưng đến tột cùng ở đâu thì bó tay rồi. Chu Duy Thanh nói, thần bí như vậy a. Phong Vũ thở dài một tiếng nói, Thiên Châu Sư tuy cũng thuộc loại ngự châu sư, nhưng thực tế Thiên Châu Sư vượt qua thể châu sư và ý châu sư rất nhiều. Số lượng bản mạng châu càng nhiều, Thiên Châu Sư đồng cấp so với thể châu sư và ý châu sư lại mạnh hơn càng nhiều. Ta có được cửu khỏa Thiên Châu, nhưng nếu so với Thiên Châu Sư cửu châu, quả thực là một ở trên trời mà một ở dưới đất vậy. Cho dù là 100 thượng vị thể tông như ta cũng chưa chắc có thể đối phó được một vị thượng vị thiên tông. Tiểu béo, ngươi có may mắn như vậy nhất định phải quý trọng nó a. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, ta sẽ. Hồ Duyên Ngạo Bác trầm ngâm nói, ngươi đã lựa chọn tổng quân rồi thì chờ nha đầu kia ngưng hình xong hồi doanh với nàng đi. Thiên cung đế quốc lúc này không có chiến sự. Quân doanh là nơi che giấu biến thạch miêu nhan ý châu của ngươi tốt nhất. Nha đầu kia hẳn cũng sẽ che chở ngươi, ở đấy cố gắng tu luyện, tích tụ thực lực. Chờ ngươi 16 tuổi, vi sư tự nhiên sẽ đến tìm ngươi, truyền thụ phương pháp chế tác ngưng hình quyền trục. Hảo! Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng, tuy hắn cũng muốn học cách chế tạo ngưng hình quyền trục, nhưng hắn lại càng luyến tiếc rời khỏi Thượng Quan Băng Nhi hơn, có 2 năm này vừa hay. Hồ Duyên Ngạo Bác tiếp tục nói. Tuy rằng trong 2 năm ngươi khó có thể tăng lên đến trung vị thiên sư, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, từ giờ trở đi, tất cả thể châu ngưng hình quyển trục đều phải trải qua sự cho phép của vi sư, tuyệt không thể dễ dàng sử dụng ngưng hình quyển trục khác. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, lão sư ngài yên tâm, có miễn phí vì sao ta phải phí tiền đi mua. Huống chi ta cũng không có tiền. Hồ Duyên Ngạo Bác nghiêm sắc mặt lại, ta cũng không nói giỡn với ngươi. Đây là liên quan đến thành tựu tương lai của ngươi. Quên đi, đối với tiểu tử ngươi phải cho thấy cái lợi thực tế mới được. Phong Vũ, làm mẫu cho hắn xem. Phong Vũ ở chung với Hồ Duyên Ngạo Bác nhiều năm, tự nhiên hiểu được ý của hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, nâng tay phải lên, một tầng quang mang màu vàng từ cổ tay hắn sáng lên, phát tán ra bốn phía. Ngay sau đó, cửu khỏa phỉ Thúy Châu cùng xuất hiện trên cổ tay hắn. Phong Vũ chính là thể châu sư. Cho nên thể châu của hắn là tạp sắc phỉ thúy. Ước chừng có 1/3 là băng chủng, 2/3 còn lại vậy mà toàn bộ đều là phỉ thúy hồng sắc, hồng phỉ trong thể châu đại biểu cho sự phối hợp. Cửu khỏa hồng phỉ thêm băng chủng phỉ thúy thể châu xoay tròn quanh cổ tay Phong Vũ, tuy trên người hắn vẫn chưa buộc phát ra thiên lực cường đại, nhưng Chu Duy Thanh nhìn hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác nhìn lên núi cao vậy. Đúng lúc này, cửu khỏa thể châu trên cổ tay Phong Vũ bay ra ngũ khỏa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Chu Duy Thanh thậm chí không nhìn thấy rõ trình tự của ngũ khỏa thể châu này. Ngũ khỏa thể châu bay ra ngoài, phân biệt dừng ở mi tâm, ngực, bụng và hai vai của Phong Vũ. Ngay sau đó, ngũ khỏa thể châu giống như bị hòa tan vậy, lặng yên hóa nhập vào trong cơ thể Phong Vũ, bắt đầu từ trên đầu. Đầu tiên xuất hiện là một cái song sắc ngũ giác, sau đó đến miếng hộ tâm ở ngực, rồi đến thắt lưng bên hông, cuối cùng là 2 miếng giáp vai. Khi ngũ khảo thể châu ngưng hình xong, một màn kỳ dị hơn lại xuất hiện, mỗi một vị trí áo giáp đều tràn ra quang mang cùng màu với bản thể, cơ hồ trong nháy bắt các quang mang này chạm vào nhau, nguyên bản chỉ 5 miếng giáp lại biến thành một bộ áo giáp hoàn chỉnh, tuy rằng nhìn qua, trừ 5 vị trí kia, mấy nơi khác đều có vẻ có chút hư ảo, nhưng chung quy vẫn bảo hộ toàn thân phong vũ. Thân áo giáp này tuy không huyễn lệ bao nhiêu, cũng không có hoa văn dư thừa, nhưng nhìn qua lại vô cùng phối hợp, làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng mãnh liệt vậy. Phong vũ sau khi ngưng hình ra cái áo giáp này, giống như biến thành một người khác vậy, giơ tay nhấc chân đều mang theo một đạo quang mang hư ảo, tựa hồ chỉ cần hắn giơ tay nhấc chân đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt vậy. Hồ Duyên Ngạo Bác thân là ngưng hình quyển trục chế tác đại sư, ở một bên giải thích, thấy rõ rồi chứ. Nếu chỉ là bình thường ngưng hình, ngũ khỏa thể châu này có thể nói đều là phế vật, đều chỉ có thể phòng ngự một vị trí rất nhỏ mà thôi, cho dù là ngũ kiện thì sao. Nhưng khi ngũ mai thể châu này ngưng hình xong bảo vệ là toàn thân thì khác. Có một thân áo giáp này, cho dù là đối mặt với thượng vị thiên tông, hắn ít nhất có thể ngăn cản mấy cái công kích liên tục mà không bị dây sát. Đây là thể châu ngưng hình trung cực áo nghĩa ngưng hình sáo trang. Nếu ngưng hình quyển trục là cùng một sáo trang, ngưng hình trên cùng một ngự châu sư, sẽ sinh ra sáo trang tăng phúc chất chồng, đồng thời có thể cầu thông với nhau. Nếu muốn chế tác ngưng hình sáo trang quyển trục, ít nhất cũng phải đại sư cấp như ta. Nhưng cho dù là ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra ngũ khỏa hoặc lục khỏa thể châu ngưng hình sáo trang. Mà thể châu sáo trang ngưng hình số lượng càng nhiều, sáo trang càng cường đại. Nghe nói, tông sư cấp ngưng hình sư có thể chế tạo ra ngưng hình tổ hợp sáo trang đến bát khỏa thể châu. Chỉ có thần sư mới có khả năng tạo ra 10 khỏa thể châu ngưng hình sáo trang mà thôi. Ngươi bây giờ đã ngưng hình phách vương cung. Tương lai nhiều nhất còn 11 khỏa thể châu, đương nhiên đây là dưới tình huống ngươi có năng lực đột phá thiên tông. Nhưng nói gì thì nói, lấy thiên phú của ngươi, có được biến thạch miêu nhãn, điều này thực có thể xảy ra. Bởi vậy, từ sau khỏa thể châu này, ngươi nhất định phải vì thể châu ngưng hình sáo trang của ngươi mà chuẩn bị. Tuyệt không thể lãng phí một khỏa thể châu nào cả. Chương 52, Thể châu ngưng hình sáo trang, 4. Hồ Duyên Ngạo Bác nói xong chuyện này, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêu ngạo, nếu có một ngày, đệ tử của ta có thể có được một bộ thần sư cấp ngưng hình sáo trang 10 món, coi như ta sống không uổng phí đời này. Tiểu béo, về ngưng hình quyển trục ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được. 2 năm này với ngươi rất trọng yếu, không cần phân tâm qua chế tác ngưng hình quyển trục, cần phải toàn lực tu luyện, hiểu chưa? Chu Duy Thanh vẻ mặt dứt khoát nói, lão sư yên tâm, không cần người nói ta cũng cố gắng. Vì ngưng hình sáo trang bảo mệnh này, hán tuyệt sẽ không nhàn hạ. Người còn sống chỉ cần có mục tiêu sẽ không sẽ cảm thấy sống uổng, cũng phải có mục tiêu phấn đấu mới có thể cố gắng hết mình, tựa như Chu Duy Thanh lúc này vậy. Hán tuy tâm tư giảo hoạt, nhưng cũng không phải đồ lười. Nhất là từ khi phiến cửa Thiên Châu sư này mở rộng ra với hắn, gây cho hắn đủ loại năng lực thần kỳ, đủ loại kiến thức kỳ lạ làm cho hắn cực kỳ muốn trở nên cường đại hơn. Hồ Duyên Ngạo Bác giải trừ màn hào quang màu bạc, Phong Vũ cũng thu hồi ngưng hình sáo trang của mình, mỉm cười nói, vậy ngươi cứ ở lại căn phòng kia tu luyện đi. Ăn uống có người hầu lo. Buồng vệ sinh ở phía trái ấy. Chờ tiểu cô nương kia ngưng hình xong rồi cùng rời đi thôi. Nếu ngươi muốn ra ngoài đi dạo, nói với ta hoặc lão sư ngươi một tiếng là được. Đa tạ Phong Vũ tiền bối. Lão sư, vậy ta đi trước. Nói xong, Chu Duy Thanh xoay người đi ra ngoài, khi đến cửa, hắn bỗng dừng bước, quay đầu, hướng về phía Hồ Duyên Ngạo Bác cười hắc hắc nói, lão sư, ta cảm thấy ngài nên giảm béo một chút đi. Nói xong câu đó, cũng không chờ Hồ Duyên Ngạo Bác phản ứng đã xoay đầu bỏ chạy. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn cái bụng tròn vo của mình, Phong Vũ cũng đã cười ha hả không ngớt. Hồ Duyên Ngạo Bác bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhãi dở hơi này, sớm muộn cũng có ngày tức chết với hắn thôi. Phong Vũ mỉm cười nói, thật tình giống hắn còn không được à. May sao đứa nhỏ này xuất thân từ Thiên Cung Đế Quốc, nếu là Phỉ Lệ Đế Quốc chẳng lẽ còn đến lượt ngươi thu hắn làm đệ tử sao? Hồ Duyên Ngạo Bác cười nói, cái này gọi là hữu phúc chi nhân bất dụng sầu, người có phúc không cần lo giờ gờ. Ta vốn tưởng rằng cả đời này cũng chỉ như vậy, cũng không nghĩ đến ông trời lại tặng cho ta một phần đại lễ như vậy. Phong Vũ lao nhân, ngươi tính khi nào thì mang đồ đệ bảo bối của ta ra ngoài thác ấn kỹ năng. Phong Vũ lắc lắc đầu, nói, ta xem tạm thời không nên cho hắn tiến hành ý châu thác ấn thì tốt hơn. Hồ Duyên Ngạo Bác sửng sốt, vì sao? Phong Vũ nói, đứa nhỏ này tính cách hiếu động, nếu biến thạch miêu nhãn của hắn thác ấn kỹ năng rồi, khó mà bảo toàn hắn sẽ không sử dụng, bị người phát hiện thì phiền. Cứ chờ 2 năm sau rồi tính. Khi đó cho hẳn là khỏa bản mạng châu thứ 2 của hắn cũng đã luyện thành. Có 2 khỏa ý châu lại đi thác ấn sau, đối mặt với đối thủ hẳn cũng đủ khả năng tự bảo vệ. Hô Duyên Ngạo Bác gật gật đầu, nói, cũng có đạo lý. Đứa nhỏ này lưng mang trường cung, trong quân đội hẳn là cung tiễn thủ. Hắn lựa chọn thật không sai. Biến thạch miêu nhãn ít nhất là 3 loại thuộc tính, vừa rồi quên hỏi hắn còn loại thuộc tính gì khác nhỉ? Phong Vũ cười nói, quên đi, không cần sớm hỏi như vậy. Trong một ngày mà chịu nhiều kích thích quá thì không tốt cho cơ thể. Tiểu tử này thật là một kẻ thú vị. Chu Duy Thanh cũng không có phản hồi Phong mình, mà trực tiếp đến ngoài cửa phòng của Thượng quan Băng Nhi, đưa tay gõ gõ vài tiếng, hỏi, lão bà, ngươi ngưng hình xong chưa? Nếu Phong Vũ nói một ngày cũng chỉ có thể ngưng hình một lần, Thượng quan Băng Nhi dù thành công hay thất bại, ngày đầu tiên ngưng hình hẳn là xong rồi. Quả nhiên, cửa mở, Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt xấu hổ xuất hiện trước mặt Chu Duy Thanh, hạ giọng nói, ai là lão bà ngươi? Lan tới đây. Một tay méo lỗ thai hắn, kéo vào trong phòng mình. Ai u, đau chết, lão bà, ngươi lại muốn mưu sát chồng A. Đây chính là tội lớn nha. Chu Duy Thanh tuyệt đối thuộc cái loại thịt hỏng miệng không hỏng, vẫn không quên chiếm tiện nghi ngoài miệng. Ngươi còn dám nói. Thượng quan Băng Nhi nhéo hắn cái lỗ thai, tay méo 90 độ một cái, làm Chu Duy Thanh kêu đau liên tục, luôn miệng bảo không dám. Lúc này Thượng quan Băng Nhi mới bùng hắn ra. Phòng này giống y như phòng của Chu Duy Thanh, cũng là trống rỗng không có gì cả. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua hộp gỗ dưới đất, lão bà, Nga, không, doanh trưởng, ngươi ngưng hình ra sao rồi? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt thoáng tốt lên vài phần, hôm nay đã ngưng hình qua rồi, ta đang tu luyện để khôi phục thiên lực. Nhiều ít có chút thể hội a ngươi cũng phải không ngừng thể hội năng lượng ẩn chứa bên trong quyển trục khi ngưng hình nha. Lúc đầu thất bại là tất nhiên, nhưng chỉ cần chúng ta cảm thụ quyển trục càng sâu, càng có thể thành công hơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nhún vai. Nói, lại là, ta đã thành công a. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói, không được suy nghiêu, thổi trâu, ý nói ba hoa, khoác lác giờ gờ. Ngươi vô sỉ một chút coi như xong, ta ghét nhất người khoác lác. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói, ta nếu muốn thổi thì cũng thổi ngươi, tuyệt không thổi trâu. Đáng tiếc bây giờ thiên lực ta không đủ, nếu không ta đã đem Thanh Phách Vương cung thật xuất kia ra cho ngươi xem rồi. Thượng quan Băng Nhi bất khả tư nghị nói, ngươi thật sự ngưng hình thành công. Chu Duy Thanh ngỡ ngực, nói, có cái lao công thiên phú dị bẩm như ta, ngươi có phải thực kiêu ngạo hay không? Trong lòng Thượng quan Băng Nhi lúc này tràn ngập khiếp sợ, cũng chưa chú ý Chu Duy Thanh chiếm tiện nghi nàng, lẩm bẩm, không có khả năng a. Làm gì có chuyện lần đầu ngưng hình đã thành công? Chẳng lẽ Phong Vũ tiền bối có phương pháp đặc thù gì giúp ngươi? Chu Duy Thanh lắc lắc đầu, đem tất cả những gì phát sinh nói với nàng một lần. Kể cả việc hắc ám, tà ác thuộc tính phụ trợ cũng nói ra. Thiên châu của hắn thức tỉnh đều dựa vào Thượng quan Băng Nhi bích tỷ vi tế mới thành, căn bản không cần giấu giếm. Thượng quan Băng Nhi nếu muốn hại hắn, 100 hắn cũng đã chết rồi. Cho nên từ sau khi rời nhà đi, nàng là người hắn tín nhiệm nhất. Nghe xong Chu Duy Thanh tường thuật toàn bộ quá trình, trong mắt Thượng quan Băng Nhi không khỏi toát ra một tia hâm mộ, ngươi vẫn quá mạo hiểm. Bí mật về biến thạch miêu nhãn này. Càng ít người biết càng tốt. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói, chúng ta miễn phí sử dụng ngưng hình quyển trục của người ta, nếu không có công đạo trở lại, lấy cá tính keo kiệt của lão sư ta, hẳn không dễ dàng cho chúng ta rời đi à. Hơn nữa có bản mạng châu lời thề làm cam đoan, ta cũng không sợ cái gì cả. Chương 53, Thể Châu ngưng hình sáo trang, Nam. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, không phải ta, là chúng ta. Lão sư đáp ứng giúp cả hai ngưng hình. Thác ấn. Ta không cần. Thượng quan Băng Nhi lãnh đạm nói, ta bây giờ không có tiền, nhưng chờ đến lúc ta có tiền, ta sẽ mang tiền đến trả cho Hô Duyên tiền bối về Ngự Phong Hoa ngưng hình quyển trục này. Còn có, Chu Tiểu Béo, ta nói rõ lại lần nữa, ngươi là ngươi, ta là ta và ngươi không có chút quan hệ gì cả. Ta tu luyện hoàn toàn dựa vào bản thân mình cố gắng, sẽ không liên quan gì đến ngươi cả. Nhìn quang mang kiên định trong mắt Thượng quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh trầm mặc. Thượng quan Băng Nhi nói ra những lời này lòng nàng cũng khó chịu, nhưng nàng tuyệt đối không muốn vì miễn phí ngưng hình, thác ấn mà để Chu Duy Thanh tùy ý chiếm tiện nghi của mình, cho dù là bằng miệng cũng không được. cứ việc nàng đã thất thân cho hắn, nhưng nàng tuyệt đối không để người khác dẫm lên tôn nghiêm của mình. Nàng còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã từng nói với nàng, muốn người khác tôn trọng mình, như vậy nhất định mình phải có sự tự tôn trước đã. Nhìn bộ dáng trầm mặc của Chu Duy Thanh, Thượng quan Băng Nhi nghĩ hắn sinh khí, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, vừa định nói cái gì đấy để dịu không khí đi một chút, Chu Duy Thanh đã lại ngẩng đầu lên. Chu Duy Thanh giơ ngón tay cái về phía Thượng quan Băng Nhi, "Hảo, doanh trưởng, ngươi không hổ là tử tức của Thiên Cung Đế quốc chúng ta. Tự tôn, tự mình cố gắng, còn tự ái nữa. Thông qua lần nói chuyện này, ta phát hiện ta càng hiểu ngươi hơn, cũng càng ái mộ ngươi nữa. Cái này cũng làm ta kiên định thêm tín niệm theo đuổi ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở thành lão bà của ta rồi." Nhìn bộ dáng nghiêm trang lại nói năng bậy bạ của hắn, Thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy cả người vô lực, tên vô sỉ này làm sao sinh khí được. Chỉ do mình nghĩ nhiều mà thôi. Tên vô lại nhà ngươi, cút ra ngoài cho ta. Ta không bao giờ cho người cơ hội đâu. Một khắc trước còn nghiêm trang, giờ khắc này Chu Duy Thanh lại biến thành thâm tình vô vàn. Ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Thượng quan Băng Nhi, nói, sao ngươi biết nhủ danh của ta? Thượng quan Băng Nhi nghe nhưng không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, ý ngươi là sao? Chu Duy Thanh tiếp tục thâm tình nhìn nàng, ta là nói, nhũ danh của ta là Vô Lại A. Cút, Thượng quan Băng Nhi bay lên, một cước đá bay người này, nàng không biết tiếp tục ở chung với hắn trong chốc lát nữa thì mình có bị điên hay không. Chu Duy Thanh bay ra ngoài, lăn đi mấy thước thật, sau đó lại nhảy đứng lên, nhưng hắn cũng không ra khỏi phòng mà đưa đầu ra ngoài cửa nhìn nhìn. Khi Thượng quan Băng Nhi chuẩn bị đá một cước nữa vào mông hắn, người này lại thần bí hề hề quay đầu sang. Hạ giọng nói, doanh trưởng, không giỡn nữa. Cho ta mượn ít tiền, ta có việc cần. Thượng quan Băng Nhi nghi hoặc hỏi, người vay tiền làm gì? Chu Duy Thanh bước lên một bước, muốn nói thầm với nàng, Thượng quan Băng Nhi lại cảnh giác lui về sau, ngươi cứ đứng đó nói. Không nói rõ ràng ra đừng mong ta cho ngươi mượn. Chu Duy Thanh thấp giọng nói, ta muốn tự mình đi thác ấn Ý Châu. Ân. Thượng quan Băng Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nói, vì sao? Không phải Phong Vũ tiền bối sẽ giúp ngươi tiến hành thác ấn sao? Chu Duy Thanh hiên ngang lẫm liệt nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể thiếu nhân tình của người ta nhiều được. Cho nên, ta quyết định tự mình đi thác ấn. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nói thật. Chu Duy Thanh nhất thời xịu mặt lại, chỉ biết không thể gạt được ngươi, ta liền mượn 2.000 kim tệ đi. Ngươi không phải nói Y Châu thác ấn cần 500 kim tệ một lần sao? Ta muốn thử xem tăng phúc chất chồng của hắc ám và tà ác thuộc tính kia có xuất hiện trong quá trình Y Châu thác ấn không? Nếu cũng xuất hiện, chẳng phải nói ta cũng chỉ cần thác ấn một lần là thành công sao? Thượng quan Băng Nhi nhãn tình sáng lên, có đạo lý, bất quá, ta muốn đi với ngươi. Chu Duy Thanh nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta à? Ta sẽ không cầm tiền của ngươi đi làm chuyện xấu đâu. Tiền lão bà đưa, đương nhiên muốn dùng vào chuyện đứng đắn. Sát khí trong mắt Thượng quan Băng Nhi dâng lên, Chu tiểu béo, ngươi gọi ta là gì? Doanh trưởng, đương nhiên là doanh trưởng. Thượng quan Băng Nhi hừ một tiếng, ta đi với ngươi cũng có thể dễ dàng giúp ngươi che giấu hơn, nếu không chỉ một mình ngươi rất dễ làm cho người ta hoài nghi. Kỳ thật, ý của nàng là muốn giám thị người này có thật sự đi thác ấn cung hay không. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, ngày mai chúng ta đi thử xem, dù sao một ngày cũng chỉ có thể thác ấn một lần, thiên lực hiện tại của ta không đủ. Thượng quan Băng Nhi nói, sáng mai. Chu Duy Thanh nói, tốt. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút ta. Ít nói nhảm đi, đến tiểu điếm trả phòng lại, sau đó chạy về tu luyện. Thượng quan Băng Nhi phát hiện, ở chung một chỗ với Chu Duy Thanh, số lần mình tức giận sơ với trước kia không biết nhiều hơn bao nhiêu lần nữa. Cho dù là mình gia nhập quân đội, số lần nổi nóng cũng không phải ít, ngẫu nhiên cũng sẽ quát mắng một chút thủ hạ. Nhưng tổng lại so với người này kém rất nhiều a. Chu Duy Thanh nói một tiếng với Hô Duyên Ngạo Bác, sau đó nhanh chóng trả phòng, phản hồi tiểu viện. Lần này hắn cũng không quấy rầy Thượng quan Băng Nhi nữa mà quay về gian phòng của mình. Cảm thụ một chút thiên lực của mình, Chu Duy Thanh phát hiện thiên lực mình tiêu hao khi ngưng hình và thử cung. Nhờ công năng tự hồi phục của tứ đại tử huyệt đã khôi phục được gần 1/3. Bằng vào ý niệm thúc giục hai khỏa bản mạng châu, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, trong lòng hắn có vài phần ngứa ngáy khó chịu. Thật muốn tìm chỗ nào thử xem uy lực của phách vương cung này. Đáng tiếc, thiên lực không đủ. Không biết thiên lực của ta khi sử dụng phách vương cung này bắn được mấy tiễn đây. Khó trách mỹ nữ doanh trưởng nói thiên lực là căn bản của ngự châu sư. Thiếu thiên lực quả thật khổ sở a. Từ sau khi đi vào Phi Đà Thành, Chu Duy Thanh có thể nói là mở rộng nhãn giới, có nhận thức hoàn toàn mới với chức nghiệp thiên châu sư này. Lúc này thứ mà hắn muốn biết nhất là ngày mai đi thác ấn ý châu lại có kỳ ngộ như thế này. Khỏa hạt châu màu đen kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao hai loại thuộc tính hắc ám và tà ác kia lại tự động dung hợp lại đây? Chương 54, Tông cấp thiên thu ý châu thác ấn, 1. Hắn thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, thiên lực tràn đầy cơ thể, số lượng cũng đã có chút gia tăng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Tuy không có cảm giác thoải mái như giấc ngủ, nhưng loại cảm giác tinh lực dư thừa này lại tốt hơn ngủ một giấc. Đẩy cửa ra, không khí tươi mát trong viện đập vào mặt, thở sâu, lại đem trọc khí trong cơ thể phun ra, nhất thời có loại cảm giác thư sướng. Đột nhiên trong đầu hắn hồi tưởng lại câu nói cuối cùng khi vị đệ nhất sư phó kia trước khi ly biệt nói, hiện tại ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu vô lại, khoảng cách với vô lại chân chính còn xa lắm. Cảnh giới vô lại cao nhất là rõ ràng ngươi chơi xấu, nhưng người ta lại cảm thấy ngươi là một thân sĩ. Khi đối mặt với vô lại, ngươi vô lại hơn hắn, đối mặt với thân sĩ, ngươi lại thân sĩ hơn cả hắn. Chỉ có như vậy, ngươi mới trở thành một gã vô lại chân chính, lưu manh chân chính. Khi đó Chu Duy Thanh mới chỉ 12 tuổi, đối với những lời này nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết vì sao khi chấm dứt tu luyện, đẩy cửa phòng ra, một loại cảm giác hiểu ra xuất hiện. Làm cho hắn tựa hồ hiểu ra được những lời này thêm vài phần. Linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh giật mình lẩm bẩm, đúng vậy. Ta đã không phải là tên phế vật ngày xưa, căn bản không cần loại vô lại thủ đoạn thấp kém này che giấu. Ta là Thiên Châu Sư, Thiên Châu Sư là cái gì? Không phải có thể trở thành lưu manh chân chính sao? Lúc này hắn tựa hồ như trưởng thành hơn một ít, lớn hơn cái tuổi 13 của hắn thêm một ít nữa. Khi hắn đang tự nói với mình, cửa bên cạnh mở ra, Thượng quan Băng Nhi đi ra, giơ hai tay lên, dùng sức duỗi thân một cái, dưới ánh nắng chiếu rọi, dáng người tuyệt mỹ hiển lộ trước mặt Chu Duy Thanh. Thật đẹp. Chu Duy Thanh nhịn không được tán thưởng nói. Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn lại, lạnh lùng trừng mắt hắn một cái. Chu Duy Thanh cười đáp lại, doanh trưởng, đi ăn cơm thôi. Nói xong, hắn tự bước đi trước về phía nhà ăn. Thượng quan Băng Nhi ngẩn người, trong một khắc kia. Nàng thậm chí còn tưởng rằng mình nhận sai người, Chu Duy Thanh nở nụ cười rạng rỡ làm nàng hoài nghi đó là tên Chu Tiểu Béo đáng khinh kia sao. Trong toàn bộ quá trình ăn cơm, Chu Duy Thanh cũng không nói với Thượng quan Băng Nhi câu nào, dáng ăn thật nhanh điểm tâm, lại nói với Hồ Duyên Ngạo Bác một tiếng rằng mình và Thượng quan Băng Nhi phải đi ra ngoài một chút. Ra khỏi tiểu viện, đi đến gần thác cấn cung, sắp tiến vào trong, Thượng quan Băng Nhi rốt cục nhịn không được, nói với Chu Duy Thanh đang đứng cách mình ba thước. Chu Tiểu Béo, ngươi không sao chứ? Chu Duy Thanh tò mò nói, ta có thể có chuyện gì? Ta tốt lắm a. Thượng quan Băng Nhi cũng không thể đến hỏi hắn, sao ngươi không nói bậy với ta nữa? Mang tâm tình nghi hoặc, hai người lại đi vào thác cấn cung. Thiên Châu Sư Trường Bào và Huy Chương ngày hôm qua mới lĩnh là giấy thông hành tốt nhất, hai người thuận lợi đi vào trong đại sảnh. Doanh trưởng, phải bắt đầu thác cấn ra sao? Chu Duy Thanh hỏi. Thượng quan Băng Nhi nói, thác ấn cung quy củ rất đơn giản, trừ bỏ căn phòng chúng ta đăng ký ngày hôm qua, còn thừa 9 thông đạo phân biệt đi đến nơi nuôi dưỡng thiên thú khác nhau. Dựa theo trình tự là, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, sinh mệnh bát đại thuộc tính. Mà trong cách cửa cuối cùng là thiên thú loại đặc thù thuộc tính hay biến dị thuộc tính. Trong mỗi một cái thuộc tính khu vực, thiên thú đều chia làm 3 cấp. Giống như ngự châu sư chúng ta, phân biệt là sư cấp, tôn cấp và tông cấp. Tiến vào sư cấp khu vực để thác ấn, một lần 500 kim tệ, tôn cấp là 2.000, tông cấp là 1.000. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, vậy khi thác ấn có gặp nguy hiểm gì không? Thượng quan Băng Nhi nói, nguy hiểm thì không có, ngươi biết vì sao có 4 loại thuộc tính trong bát đại thuộc tính được xưng là thượng vị thuộc tính không? Chu Duy Thanh mở mịt lắc đầu. Thượng quan Băng Nhi nói, đó là vì tứ đại thuộc tính này, mỗi loại đều có một cái năng lực đặc thù. Ví dụ như không gian hệ ngươi đã biết, có thể tu luyện thành ngưng hình sư. Mà trong 3 loại thượng vị thuộc tính khác, quang minh và hắc ám có thể phong ấn, sinh mệnh có năng lực đặc thù là sống lại. Bởi vậy, bốn thuộc tính này được xưng là thượng vị thuộc tính. Phong ấn. Sống lại. Thượng quan Băng Nhi nói, thiên thú được nuôi dưỡng trong thác ấn cung đều bị quang minh hoặc hắc ám thiên châu sư sử dụng năng lực cường đại phong ấn lại, bởi vậy khi tiến hành thác ấn hầu như không có nguy hiểm gì. Về phần sinh mệnh ý châu có năng lực sống lại kia so với việc luyện chế ngưng hình quyển trục còn khó hơn, hơn nữa cũng chỉ có một tỷ lệ nhất định. Chu Duy Thanh nói như vậy, chẳng phải ta có thể lựa chọn tông cấp thiên thú để thác ấn. Cùng là thác ấn kỹ năng, thiên thú cấp bậc khác nhau có cái gì khác nhau? Thượng quan Băng Nhi nói, thường ngự châu sư đều tiến hành đồng cấp thác ấn, nếu ngươi đi thác ấn tôn cấp thiên thú, như vậy tỷ lệ thành công so với sư cấp thiên thú là 1%, cũng chính là tổng tỷ lệ là 1/1000, nếu là tông cấp, vậy thêm 1% của 1/1000 nữa. Kỳ thật, dù thác ấn từ loại thiên thú bậc nào đi nữa, kỹ năng của ý châu chúng ta lúc đầu đều giống nhau, kỹ năng này sẽ theo số lượng ý châu của chúng ta tăng lên mà tự động tiến hóa. Chỉ là kỹ năng từ thiên thú đẳng cấp càng cao càng khó gặp mà thôi. Ví dụ như sinh mệnh thuộc tính ý châu sư muốn có được kỹ năng sống lại, ít nhất phải thác ấn từ tông cấp thiên thú trở lên. Chu Duy Thanh chợt nói, ta hiểu. Doanh trưởng, ngươi và ta cùng đi vào sao? Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, ta còn không tính toán thác ấn, tiền không đủ. Ngươi đi thử xem phương pháp ngày hôm qua ngươi nói a, quy tắc nơi này rất đơn giản, chỉ cần đi vào là phải giao tiền ra, không được ở trong đấy qua 4 tiếng. Bởi một người một ngày chỉ có thể thác ấn một lần, nên đi vào một lần giao tiền một lần. Ngày hôm sau lại đi vào thì lại phải giao tiền tiếp. Chu Duy Thanh trầm ngâm một lát, nói, doanh trưởng, vậy ngươi cho ta mượn trước 1 vạn kim tệ, sau này nhất định ta sẽ trả lại ngươi. Thượng quan Băng Nhi kinh ngạc nói, ngươi muốn. Chu Duy Thanh nết miệng cười, coi như đi kiến thức một chút bộ dáng của tông cấp thiên thú là gì cũng được. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Thượng quan Băng Nhi trầm mặc một lát, sau đó từ trong người lấy ra một tạp phiến màu đỏ đưa cho Chu Duy Thanh, trong này có 5 vạn kim tệ. Ngươi đi đi. Bất luận là thành công hay không, chương tạp phiến này cũng đủ cho ngươi nếm thử 5 lần, về sau ngươi trả lại ta 5 vạn kim tệ là được. Có cần ta chờ ngươi không? Quên đi, doanh trưởng cứ trở về ngưng hình tiếp A. Chu Duy Thanh biết đây là kim tệ chữ trị tạp, màu đỏ cao nhất có 5 vạn kim tệ, hắn không nói thêm gì nữa, tiếp nhận tạp phiến liền đi đến thông đạo phong thuộc tính kia. Chương 55, Tông cấp thiên thú Y Châu Thác Ấn, 2. Chu Duy Thanh quay đầu lại cười với nàng một cái, đưa ra một cái thủ thế tự tin xong liền bước vào trong thông đạo. Nhìn bóng hắn rời đi, thượng quan Băng Nhi lông mi nhíu lại, Chu tiểu béo này hôm nay vì sao đổi tính như vậy? Bình thường miệng hắn toàn nói bậy, không ngừng kích thích giới hạn của mình, nhưng hôm nay lại như một người khác, giống như hắn thật sự hàm hậu giống bề ngoài vậy. Nàng không biết, Chu Duy Thanh sau khi đi vào thông đạo, méo nhó mặt, hắn cố nén không nói bậy. Không biết vất vả đến giường nào nữa. Hình như có chút hiệu quả a. Xem ra, sắc lao nhân nói có chút đạo lý. Muốn cho mỹ nữ doanh trưởng tiếp thụ ta, vẫn như cũng là không được a. Đi thẳng theo thông đạo về phía trước, Chu Duy Thanh cảm thấy thông đạo này dường như có chút nghiêng nghiêng về phía dưới, đi chừng 200 thước mới bắt đầu có lối rẽ, thất quải bát nhiễu một hồi mới thấy một căn phòng trống trải xuất hiện trước mặt hắn. Bên trong phòng không có nhiều đồ vật này nọ lắm. Chỉ có 3 thông đạo lại xuất hiện trước mặt Chu Duy Thanh, phía trên ghi 3 chữ thiếp vàng thật lớn sư, tôn, tông. Bên cạnh có một cái bàn, đằng sau là một lão giả mặc trường bào thiên châu sư, nhưng trên trường bào lại không có dấu hiệu đại biểu cấp bậc. Lúc này tựa hồ vì còn sớm, cũng không có ai khác. Giao tiền. Lão giả hờ hững nói. Chu Duy Thanh đi về phía trước, giao ra trương kim tệ chữ trị tạp màu đỏ, nói, tiền bối. Ta muốn tiền vào tông cấp phong thuộc tính để thác ấn. Tông cấp. Lão giả kia sửng sốt một chút, đánh giá Chu Duy Thanh vài lần. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, kỳ thật chỉ muốn kiến thức tông cấp thiên thú bộ dáng ra sao thôi, ta nghe người ta nói tông cấp thiên thú vô cùng cường hãn nha. Lão giả lãnh đạm nói, tùy ngươi, chỉ cần giao tiền là được. Nói xong, hắn lấy ra một cái trang bị ký lục chuyên dùng để giao dịch kim tệ chữ trị tạp. Rất nhanh soát mất 1 vạn kim tệ, tựa hồ sợ Chu Duy Thanh hối hận vậy. Đem màu đỏ chữ trị tạp đưa lại cho hắn, đồng thời còn đưa thêm một cái tiểu viên bài. Viên, hình tròn, bài này tương tự những từ như thẻ bài, kim bài, đại khái là một cái cục hình tròn thôi giờ gờ. Tối đa 4 giờ, khi thắc ấn, tay ấn đầu thiên thú. Đi đi. Đa tạ tiền bối. Lão giả vẫn nhìn Chu Duy Thanh tay cầm viên bài đi vào thác ấn thông đạo tông cấp phong hệ thiên thú, mới khinh thường hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình, không biết tiểu tử ngốc này tính toán dựa vào vận khí hay là một bại gia từ đây. Không đến nửa canh giờ sau, lão giả cũng sắp chợp mắt đống nhìn thấy Chu Duy Thanh đi ra từ trong tông cấp thông đạo, vẻ mặt suy sụp. Chu Duy Thanh trả tiểu viên bài lại cho lão giả, thở dài một tiếng, tông cấp thiên thú rất khủng bố. Lão giả hừ một tiếng, nói, người trẻ tuổi không cần mơ mộng cao xa, lần sau đi vào sư cấp thông đạo A, cơ hội có thể cao hơn một chút. 1 vạn kim tệ một lần, lấy tuổi của ngươi, cho dù cha ngươi là thần vương cũng không thể chống đỡ nổi đến lúc ngươi thác ấn thành công. Đúng, đúng, ngài giáo huấn rất đúng. Chu Duy Thanh khúng núm đáp lời, ủ rũ xoay người rời đi. Khi hắn lại bước lên thông đạo khi đi vào, thần sắc chợt biến đổi, trong mắt tràn ngập vẻ cao ý, dùng sức nắm chặt tay một cái. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Chu Duy Thanh đều đến thác ấn cùng một lần, cơ hồ mỗi lần đều đi vào dũng đạo khác nhau, chỉ có 2 ngày cuối cùng là giống nhau mà thôi. Mà Thượng Quan Băng Nhi rất ít khi rời khỏi phòng, tiếp tục cố gắng ngưng hình ngự phong hoa của nàng. Sau 5 ngày, Chu Duy Thanh đã tiêu hết chữ trị tạp mà Thượng Quan Băng Nhi cho hắn, cũng ở lại trong phòng yên lặng tu luyện, tựa hồ như chưa từng có gì xảy ra vậy. Thời gian mà Thượng Quan Băng Nhi dùng để ngưng hình có thể đầy đủ chứng minh cho Chu Duy Thanh biết sự khó khăn của Thể Châu ngưng hình. Suốt 2 tháng, dùng 61 ngày nàng mới hoàn thành ngưng hình ngự phong hoa. Mắt thấy tân binh doanh cũng sắp xong, thân là doanh trưởng tự nhiên nàng phải lập tức trở về, cùng Chu Duy Thanh cáo biệt với Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bác, 2 người ra khỏi Phi Đà Thành, hướng về Thiên Cung Đế Quốc. Chu Tiểu Béo, vẫn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi thác ấn thành công sao? Thượng Quan Băng Nhi một bên ra tốc đi trước, một bên hỏi Chu Duy Thanh. 2 tháng qua, trừ bỏ khi ăn cơm ngẫu nhiên nói vài câu, cơ hồ 2 người chưa nói chuyện. Ở trong tiểu viện của Hô Duyên Ngạo Bác, nàng cũng không tiện hỏi đến chuyện Chu Duy Thanh thác ấn. Làm nàng hết sức kỳ quái là, Chu Duy Thanh tựa hồ thật sự trở thành thân binh của nàng, từ ngày đi đến thác ấn cung lần thứ 2 đến giờ, chưa thấy nói điều gì quá phận với nàng. Giữ bí mật được không? Doanh trưởng, ngươi không phải đã nói sao? Ý Châu kỹ năng là bí mật trọng yếu nhất của Thiên Châu Sư. Chu Duy Thanh thần bí hề hề nói. Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi thật sự thành công? Chu Duy Thanh mỉm cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Không nói thì thôi. Thượng Quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa, tiếp tục chạy đi. Theo thời gian trôi qua, Thượng Quan Băng Nhi rõ ràng cảm giác được thiên lực của Chu Duy Thanh tiến bộ không ít, tuy vẫn không thể so sánh với mình, nhưng thời gian duy trì tăng phúc dài hơn nhiều. Mà trên thực tế, khi Chu Duy Thanh thức tỉnh Thiên Châu, kỳ thật thân mình cũng không có lượng thiên lực tương xứng với tứ trọng thiên tinh lực, chỉ đột phá về cảnh giới mà thôi. Có 2 tháng tu luyện này, thiên lực trong cơ thể hắn quả thật sung túc hơn nhiều. Dọc theo đường đi vẫn như trước là Chu Duy Thanh nấu cơm, tuy rằng khi rảnh hắn có nói giỡn 1-2 câu với Thượng Quan Băng Nhi, nhưng so với lúc trước tựa như 2 người vậy. Mãi cho đến 10 ngày sau 2 người đã trở lại quân doanh, Thượng Quan Băng Nhi vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao đi nữa, Chu Duy Thanh cũng là nam nhân mà nàng thất thân, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, nàng cũng khó tránh khỏi quan sát hắn nhiều hơn một chút. Chuyển biến của Chu Duy Thanh chính nàng cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu nữa. Bên ngoài Thiên Cung Thành, quân doanh. Doanh trưởng, ngài đã trở lại. Tiêu Sắt vẻ mặt mỉm cười nhìn Thượng Quan Băng Nhi, chào nàng một cái theo nghi thức quân đội. Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh vừa trở lại quân doanh, thay một thân quân trang, nàng liền đi vào trong quân trướng của mình. Rời khỏi 3 tháng, nàng cũng rất nóng lòng muốn biết tình hình tân binh. Tiêu đội trưởng, tình hình tân binh doanh thế nào? Hẳn là sắp xong A. Tiêu Sắt liếc liếc mắt Chu Duy Thanh đứng đằng sau Thượng Quan Băng Nhi, nói, còn 3 ngày nữa là chấm dứt tân binh doanh, tình hình ngài không nên hỏi ta, trước khi đi chẳng phải ngài phái Mao Lợi Trung đội trưởng phụ trách đám tân binh lần này sao? Chương 56, Tông cấp Thiên Thu Y Châu Thác Ấn, 3. Tiêu Sắt trêu chọc nói, tùy tiện rời cương vị công tác thủ trưởng sao? Doanh trưởng yên tâm, ta đã đem việc ngài tùy ý rời khỏi cương vị công tác báo về quân bộ rồi. 3 ngày sau tân binh doanh chấm dứt, nếu trong tân binh đại tái, tân binh của tam doanh chúng ta thảm bại, chỉ sợ vị trí doanh trưởng của ngài phải lung lay. A Thiên Châu Sư đúng là nhân tài vậy, nhưng không có nghĩa là soái tài, soái trong tướng soái, ý nói là tướng giỏi giờ gờ. Nói xong câu đó, Tiêu Sắt quay người bước đi, Thượng quan Băng Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra. Chu Duy Thanh vẫn đứng bên cạnh Thượng quan Băng Nhi, nhìn thấy Tiêu Sắt sắp đi khỏi, bước ra định đuổi theo, hắn đã sớm không vừa mắt Tiểu Bạch Kiểm này. Thượng quan Băng Nhi đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Chu Duy Thanh, lắc lắc đầu. Mãi đến khi Tiêu Sắt biến mất khỏi cửa, Chu Duy Thanh nhịn không được hỏi, Doanh trưởng, vì sao ngươi không để ta giáo huấn hắn một chút? Tiêu Sắt này đến tột cùng là cái thứ gì? Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, Tiêu đội trưởng là con trai độc nhất của đế quốc tài vụ đại thần Tiêu Vân Thần Hầu Tước Đại Nhân, nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi sẽ nhịn hắn đến tận bây giờ sao? Nghe Thượng quan Băng Nhi nói xong, Chu Duy Thanh cũng chấn động, không thể nào. Tiêu Hầu Tước được xưng là đế quốc tài thần. Thiên cung đế quốc của chúng ta ngày càng phát triển, có thể nói đều là công lao của lão nhân gia. Làm sao lại sinh ra đứa con kiêu ngạo như vậy? Ngươi cũng biết Tiêu Hầu Tước. Thượng quan Băng Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Chu Duy Thanh ý thức được lỡ lời, vội vàng bổ cứu. Mọi người vẫn nói thiên cung đế quốc chúng ta có hai đại công thần, một vị chống ngoại, một vị bình nội. Chống ngoại là Chu Đại Nguyên Soái, bình nội không phải là Tiêu Hầu Tước sao? Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, cũng khó trách Tiêu Sắt đối xử với ta như vậy. Khi ta chưa đến Tam Doanh, vị trí doanh trưởng này vẫn để trống. Hắn tuy không phải ngự châu sư, nhưng cũng rất có tài trong việc cầm quân, vốn là người có hy vọng kế nhiệm chức doanh trưởng nhất, lại bị ta đoạt mất, cũng khó trách hắn không thoải mái. Tiêu Sắt đệ tam trung đội cũng là vương bài chủ lực của tam doanh chúng ta. Lúc này sắc mặt của Chu Duy Thanh rõ ràng trở nên cổ quái rồi lại không phải cổ quái, trong đầu hồi tưởng lại một ít chuyện xưa. Thủy Ngưu Huynh, ngươi xem hai tiểu tử kia chơi đùa thật vui vẻ chưa? Đáng tiếc con của ngươi kém nữ nhi ta chừng 6 tuổi, nếu không ta nhất định phải cướp đoạt đứa con rể này với bệ hạ a, ha ha. Lao Tiêu, các ngươi đây là tội tình gì đâu? Duy Thanh đứa nhỏ này thiên sinh kinh mạch tắc nghẽn, rất khó làm nên sự nghiệp a. Lao Tiêu, ngươi nào tàn a? Huynh đệ chúng ta mà ngươi còn nói mấy cái này. Ta nói thẳng với ngươi, tương lai nếu công chúa điện hạ ở chung với Duy Thanh không hợp, cho dù như sắc nhà ta lớn hơn Duy Thanh nhà ngươi một chút, ta cũng phải đem nàng gả cho Duy Thanh. Một cái 13, 14 tuổi tiểu cô nương chạy đằng trước, đằng sau là một tiểu hài nhi nước muối thò lò. Chu Duy Thanh, con tiểu ốc xin nhà ngươi, mau đuổi theo a. Chúng ta đi đào tổ chim. Như sắc tỉ tỉ, ngươi chờ, chờ ta a. Tiểu nữ hài vẻ mặt kiên nghị che phía trước tiểu nam hài, phía trước còn có 4, 5 tiểu hài nhi đang vậy hai người lại. Không được khi dễ hắn, ai dám khi dễ hắn ta liền tấu kẻ đó. Ba ba, Như Sắc tỷ tỷ đi đâu rồi? Sao nàng không đến chơi với ta nữa? Như Sắc tỷ tỷ ngươi đi học rồi. Xú tiểu tử, từ hôm nay trở đi, những ngày khổ ải của ngươi đã đến, về sau mỗi ngày 5 giờ sáng dậy đặc huấn cho ta, nếu không lão tử liền tấu cho ngông ngươi nở hoa mới thôi. Chu tiểu béo, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Thượng quan Băng Nhi đưa tay cơ cơ trước mặt Chu Duy Thanh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Chu Duy Thanh tỉnh dậy theo dòng suy nghĩ, vội vàng lắc đầu nói, không có gì, doanh trưởng, vừa rồi tân binh đại tái mà Tiêu đội trưởng nói là cái gì vậy? Tiêu Sắt, Tiêu Như Sắt, hai cái tên này dần dần dung hợp lại trong đầu hắn, khỏe miệng Chu Duy Thanh hơi cười nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Thúc Thúc hình như chỉ có một nữ nhân là Như Sắt tỷ a, làm gì còn thằng nhóc nào nữa? Người ta thường nói nữ đại 18 biến, nữ nhân sau 18 tuổi như biến thành người khác giờ gờ. Như Sắc tỷ tỷ ngươi không nhận ra ta, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi lại còn giả nam a. Thượng quan Băng Nhi nhíu mày, nói tân binh đại tái tình huống xấu như vậy, ngươi cười cái gì? A, ta có cười sao? Doanh trưởng, ý của ta là ta cũng là tân binh, tự nhiên cũng có thể tham gia lần tân binh đại tái này a. Chu Duy Thanh phản ứng rất nhanh. Lập tức tìm cho mình một cái lý do. Thượng quan Băng Nhi nói, cái gọi là tân binh đại tái chính là sau khi tân binh doanh kết thúc, tỉ thí theo đơn vị trung đội, từ đó chọn lựa ra nhân tài. Gã tân binh nào biểu hiện ưu tú nhất sẽ được trực tiếp tân chức thành tiểu đội trưởng. Nhớ lúc đó Tiêu đội trưởng cũng tân chức như vậy à, hắn tổng quân không quá 3 năm, lại biểu hiện xuất sắc nổi trội, nếu không phải ta xuất hiện dưới thân phận Thiên Châu Sư, không chừng hắn thật sự đã tân chức doanh trưởng A hơn nữa. Trong quá trình tân chức của mình, hắn bằng vào năng lực của chính mình mà không phải Tiêu Hầu Tước nâng đỡ. phương diện này ta rất bội phục hắn. Ngươi muốn tham gia cũng được, bằng không nếu thiếu ngươi một cái, tam doanh tân trung đội của chúng ta lại ít đi một người. Bất quá, không được sử dụng Thiên Châu năng lực. Doanh trưởng, ta có một điều kiện. Chu Duy Thanh cợt nhả nói. Vừa biết được Tiêu Sắt lại là Như Sắt tỷ tỷ của mình, tâm tình hắn tốt lắm, trong nhất thời không trang sức được nữa, lại lộ ra vài phần bản sắc. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn trở lại cái dạng này, trong lòng Thượng Quan Băng Nhi ngược lại cảm thấy thật tốt, tựa hồ như người này lại trở về chính hắn. Điều kiện gì? Thượng Quan Băng Nhi sụ mặt hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, cho ta mượn Tử Thần Cung của ngươi dùng ai cho dù không cần Thiên Châu sư năng lực, ta cũng có thể làm cho bọn họ chấn động. Doanh trưởng, ngươi cứ chờ thân binh Chu Tiểu Béo của ngươi triển lộ tài năng trong tân binh đại tái a bất quá, có thưởng cho hay không? Thượng Quan Băng Nhi giận dữ nói, ngươi còn muốn thưởng. Chu Duy Thanh nói, quân đội không phải nói có thưởng có phạt sao. Ta cũng không cần chức vụ tiểu đội trưởng, nếu ta mang tân binh tam doanh của chúng ta đạt được vị trí thứ nhất, sau này khi không có người khác, ngươi cho ta kêu trực tiếp tên của ngươi đi, yêu cầu này cũng không quá phận a. Thượng Quan Băng Nhi nguyên bản muốn lập tức cự tuyệt, nhưng lại nghĩ nghĩ, cả hai đều là Thiên Châu sư, để hắn cứ gọi thẳng tên mình cũng không có gì cả. Hơn nữa nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo của Tiêu Sát, cắn răng nói, tốt, nếu ngươi có thể dẫn dắt tân binh thắng lợi trong đại tái, vậy cứ theo ý ngươi đi. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi dễ dàng đáp ứng mình như vậy, nhất thời vui vẻ, doanh trưởng, vậy trước tiên ngươi cứ cho ta mượn Thanh Tử Thần Cung này trước đi, không phải còn 3 ngày sao, ta đi luyện tiên pháp một chút. Chương 57, Tông Cấp Thiên Thu Y Châu Thác Ấn, 4. Được không nhìn kết quả thì biết. Chu Duy Thanh tiếp nhận Tử Thần Cung, chạy đi. Tuy hắn không biết tân binh đại tái sẽ so đấu cái gì, nhưng từ 7 tuổi trở đi hắn đã bị phụ thân huấn luyện theo tiêu chuẩn quân nhân rồi. Trước khi toàn quân, hắn chỉ kém về thân thể tố chất và lực lượng mà thôi. Lúc này hắn đã trở thành Thiên Châu sư, cho dù không cần Thiên Châu thì thân thể hắn cũng không phải người thường có thể so được, hắn tự tin mình có thực lực này. 3 ngày sau, bên ngoài Thiên Cung Thành, bên trong quân doanh, sáng sớm đã vang lên tiếng kèn, từng đội binh lính rất nhanh rời khỏi doanh trướng, xếp hàng ngoài quân doanh. Tổng số binh lính ước chừng hơn 2.000, tổng đó 1.000 là binh lính của liên đội thứ 5 qua phụ trách chiêu binh, còn 1.000 là tân binh lần này. 10 doanh của thứ 5 liên đội tự tuyển lấy một cái trung đội để bổ sung quân số cho tiền tuyến. Trải qua 3 tháng tân binh doanh huấn luyện, đám tân binh này ít nhiều cũng có một chút bộ dáng quân nhân, ít nhất cũng đứng thẳng sống lưng, quân trang mới tinh mặc trên người, cũng có vài phần khí thế. Chu Duy Thanh lúc này đang đứng trong một cái trung đội bình thường trong đám tam doanh tân binh, chẳng qua trên lưng hắn mang Tử Thần Cung của Thượng Quan Băng Nhi mà thôi. Phía trước hơn 2.000 binh lính này có 10 quan quân, cầm đầu đúng là Thượng Quan Băng Nhi. Lần này thứ 5 liên đội đến Thiên Cung Thành chiêu binh, doanh trưởng chỉ có một mình nàng, còn đám quan lớn khác đều đang ở tiền tuyến, phái tới cũng chỉ là cấp trung đội trưởng mà thôi. Chỉ thấy đứng trong đám trung đội trưởng, Thượng Quan Băng Nhi anh tư hiên ngang đi về phía trước, lúc này nàng rõ ràng uy nghiêm hơn ngày thường vài phần, ánh mắt đảo qua 2.000 binh lính này, trầm giọng nói, thực vinh hạnh, lần này được sự cắt cử của liên đội sư bộ thứ 5 phụ trách lần chiêu binh này. Ta gọi là Thượng Quan Băng Nhi, là thứ 5 liên đội cung tiễn đệ tam doanh doanh trưởng. Lão binh nhóm thì tốt một chút, đại đa số bọn họ đã gặp qua vị mỹ nữ doanh trưởng kia rồi, nhưng tân binh thì khác. Đội hình nguyên bản nghiêm chỉnh nhất thời xuất hiện một ít rối loạn. Hoa, đế quốc đệ nhất Mỹ nữ A. Hóa ra lại là thứ 5 liên đội tam doanh doanh trưởng của chúng ta. Hắc hắc, giờ ngươi mới biết. Tân binh tam doanh chúng ta từ lúc lĩnh trang bị đã thấy qua doanh trưởng đại nhân rồi. Chu Duy Thanh nghe bọn lính bên cạnh bàn luận, cảm thấy kiêu ngạo, thầm nghĩ trong lòng, đó là lao bà của ta. Đương nhiên hắn không dám nói ra ngoài. Âm thanh bàn luận vang lên không ngớt. Đám tân binh bên này rõ ràng có chút mất kỷ luật. Một gã trung đội trưởng phụ trách huấn luyện tân binh hét lớn một tiếng, yên lặng. Đám tân binh của tân binh doanh lúc này mới im lặng vài phần. Mặc dù bọn họ được đưa tới từ các doanh khác nhau, nhưng khi huấn luyện đều bị biên chế trong tân binh doanh, hiện tại tân binh doanh đã kết thúc, chuẩn bị tiến hành tân binh đại tái, bọn họ cũng quay trở về đơn vị, tự hồi bảng doanh. Tiêu Sắt đứng bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi, nhìn trường hợp rối loạn trước mắt. Khinh thường nhíu môi. Chiến trường là thiên hạ của nam nhân, Thượng Quan Băng Nhi này đến tận bây giờ cũng chưa hiểu được điểm này, dựa vào cái gì đoạt vị trí doanh trưởng của ta. không phải là một thiên châu sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tiếp theo xử lý theo thường lệ, dưới sự dẫn dắt của các trung đội trưởng, tân binh doanh giải tán, tân binh đều trở lại bản doanh của mình. Sau đó Thượng quan Băng Nhi mới tiếp tục xuất trướng. Tốt, từ hôm nay trở đi, 1000 huynh đệ của tân binh doanh chính thức phụ thuộc vào thứ 5 liên đội của ta. Tiếp theo đây là kiểm nghiệm thành quả 3 tháng huấn luyện khắc khổ của các ngươi. Trong tân binh đại tái, binh lính nào có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được trực tiếp đề bạt lên làm tiểu đội trưởng. Các doanh, chuẩn bị bắt đầu. Vâng, đám trung đội trưởng cung thanh đáp ứng, sau đó nhanh chóng dẫn theo nhân mã của mình bắt đầu bày trận. Thứ 5 liên đội vốn là bộ binh liên đội, trong 10 doanh có 4 là cùng tiễn binh doanh, 6 cái còn lại là 4 khinh trang bộ binh và 2 trọng trang bộ binh doanh. Không hề nghi ngờ, 2 cái trọng trang bộ binh doanh kia mới là vương bài doanh của thứ 5 liên đội. Phụ trách chỉ huy 2 cái doanh này đều là phó liên đội trưởng của thứ 5 liên đội. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mặt ở đây mà đang ở trên tiền tuyến. Bởi vì binh chủng bất đồng, nên cái gọi là tân binh đại tái cũng không phải 10 doanh so đấu với nhau mà là dựa theo binh chủng tiến hành. Nếu không cho trọng trang bộ binh được tinh tuyển ra đối chọi với khinh trang bộ binh thì có ý nghĩa gì? Tam đại chủ chiến binh chủng rất nhanh chia làm 3 nơi, 2 cái tân binh doanh của trọng trang bộ binh kia đại tái rất đơn giản, bày trận xung phong, 2 doanh đối hướng, không sử dụng vũ khí, thuần túy so đấu lực lượng. Ai bị áp đảo lập tức bị đào thải, thắng lợi thì tiếp tục. Mãi cho đến khi tìm ra người thắng cuối cùng mới thôi, người này được trực tiếp trao tặng chức vụ tiểu đội trưởng. Phải biết rằng, tiểu đội trưởng của trọng trang bộ binh có khi quyền uy còn hơn cả trung đội trưởng của các binh doanh bình thường khác. Bởi vậy khen thưởng cũng là tốt nhất. Khinh trang bộ binh bên này thì so đấu 2 hạng mục, một là hướng trận, không khác với trọng trang bộ binh lắm, cái khác là tác chiến năng lực của từng binh sĩ. Cũng không cần rút tham, 4 doanh cùng nhau bày trận. 500 người đấu 500 người, gặp ai thì đánh với người đó, thua bị đào thải, sau đó lại tiếp tục một vòng như vậy, mỗi vòng được nghỉ một khắc, mãi đến xuất hiện người giỏi nhất thì thôi. Tân binh đại tái đối với tân binh bình thường mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng đối với những người có ý tiến tới lại khác, có thể trổ hiện tài năng từ trong đám tân binh, không chỉ nhanh chóng tấn chức thành tiểu đội trưởng mà thôi. Trong lịch sử quân nhân cũng sẽ lưu lại một số trường hợp như vậy, những người này sau này tấn chức sẽ dễ hơn các quan quân khác một chút, tiêu sắt cũng thuộc loại này. Cung tiễn binh doanh tân binh đại tái là kỳ lạ nhất, 4 doanh, phân thành 2 bên, mỗi bên đều là 200 tân binh, cách nhau chừng 200 mã, sau đó dùng tên không đầu bắn nhau. Tên này phía đầu đều có bôi vôi, chỉ cần trúng mục tiêu sẽ lưu lại một cái dấu vết trên người đối phương, người bị bắn trúng lập tức rời khỏi chiến trường. Có thể nói là phương thức đơn giản nhất trong tân binh đại tái. Nhưng là tại cái phương thức đơn giản này cũng có hàm nghĩa của nó. Thử hỏi, trong đám tân binh có bao nhiêu người có thể bắn chuẩn với khoảng cách ngoài 200 mã? Có thể bắn xa đến vậy đã là tốt rồi. Bởi vậy, đối với cung tiễn doanh tân binh mà nói, phương thức này là hữu hiệu nhất để chọn người. Vài trung đội trưởng, thậm chí là doanh trưởng như Thượng quan Băng Nhi đều đứng đây nhìn a. Hơn nữa bọn họ cũng phụ trách chỉ huy tân binh của bản doanh. Đương nhiên, đây cũng là một cái sân trống trải không có chướng ngại gì, nên muốn né tránh cũng không phải dễ. Lúc này, giữa sân, hai bên đã bày trận, bên trái là nhất doanh và nhị doanh, bên phải là tam doanh và tứ doanh. Tân binh đại tái này không chỉ so đấu giữa các tân binh, các doanh cũng ngầm đấu nha, nếu bên kia đều bị bên này bắn ngã, như vậy thể hiện chỉnh thể thực lực của bên này cao hơn nha. Chương 58, tân binh đại tái, 1. Chu Duy Thanh lúc này đang đứng bên người Mao Lợi Trung đội trưởng, thấp giọng nói, đội trưởng, trong cái đám tân binh đối diện này có tên nào biểu hiện chói mắt đâu, ngài chỉ ta xem. Mao Lợi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, làm gì? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, tháo tử thần cung xuống, nói nhỏ, điểm dành cho bọn hắn A. Hai mắt Mao Lợi sáng lên, trong lòng hắn cũng đang sầu vì cái này đâu. Đối với việc Chu Duy Thanh tham gia tân binh đại tái hắn cũng không có để ý nhiều. Hắn xem ra Chu Duy Thanh bất quá chỉ là tu luyện thiên lực có chút thành tựu, khí lực hơi lớn một chút mà thôi. Nhưng bắn tên là một loại kỹ thuật A, không phải khí lực lớn là được. Nhưng khi hắn nghe Chu Duy Thanh nói hai chữ điểm danh thì khác, bởi hai chữ điểm danh này là thuật ngữ của cung tiễn thủ, ý là bắn chết, chỉ những người có sư phó là cung tiễn thủ mới biết loại cách nói này. Hiển nhiên vị doanh trưởng tân binh, còn từng sờ qua doanh trưởng meo meo kia cũng không phải thái điểu. Tốt, để ta nói ngươi biết, nhớ kỹ. Từ bên trái tính qua, tên thứ 9. Thượng quan Băng Nhi thờ ơ đứng bên cạnh cung tiễn binh tân binh đại tái trận địa, nàng chú ý nhất tự nhiên là Chu Tiểu Béo rồi, lúc này nhìn thấy hắn và Mao Lợi Trung đội trưởng nói nhỏ với nhau, không khỏi có chút tò mò họ đang nói cái gì. Doanh trưởng, ngươi xem binh lính của doanh nào đạt thắng lợi cuối cùng. Thanh âm không hài hòa quen thuộc của Tiêu Sắt xuất hiện trong thai Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn hắn, nói, tự nhiên là tam doanh chúng ta rồi. Ta rất tin tưởng năng lực cầm quân của Mao Lợi Trung đội trưởng. Tiêu Sắc bĩu môi, châm chọc nói, đây là tân binh doanh, đều là một đám lính mới chưa lên chiến trường, chưa thấy qua huyết, huấn luyện đơn giản thì có bao nhiêu tác dụng đây. Muốn nhìn thiên phú mà thôi. Đương nhiên, doanh trưởng ngươi cũng không có xem qua trong tân binh huấn luyện tràng, sân giờ gờ, hiển nhiên cũng không biết rõ lắm trong đám tân binh này ai có điều xuất sắc nha. Đôi mi thanh tú của Thượng quan Băng Nhi khẽ nhíu lại. Không để ý tới Tiêu Sắt nữa, bước tới một bước, cao giọng quát, tân binh đại tái, bắt đầu. Ba cái tân binh đại tái khu vực phạm vi cực lớn, nhưng một tiếng hô của Thượng quan Băng Nhi phát ra, thanh âm trong trẻo dễ nghe lại làm cho mỗi một binh sĩ đều nghe thật rõ ràng. Thiên lực thứ 8 trọng của nàng không phải nói chơi. Tiêu Sắt nghe thanh âm của Thượng quan Băng Nhi, dùng sát siết tay lại, khuyết điểm cả đời này của nàng là không thể thức tỉnh bản mạng châu, trở thành một gã ngự châu sư. Cho dù nàng liều mạng cố gắng tại các phương diện khác, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật này được. Cùng với một tiếng ra lệnh của Thượng quan Băng Nhi, tân binh đại tái chính thức bắt đầu. Khinh trang bộ binh và trọng trang bộ binh đã bắt đầu xung phong. Mà bốn trung đội cung tiễn binh tân binh cũng đã bắt đầu cùng bắn lượt đầu tiên. Dù sao cũng đã trải qua 3 tháng tân binh huấn luyện, lượt cùng bắn thứ nhất này coi như có chút hình chút dạng, mỗi bên 200 mũi tên phết vôi như điện xạ bay thẳng về đối diện. Các tân binh tuy rằng thao luyện có 3 tháng, nhưng bắn như vậy cũng là lần đầu, cảm xúc thực hưng phấn nên không ít người bắn chất lất, bắn xong cũng ngu ra đứng nhìn tên mình bắn. Chu Duy Thanh không chớp mắt lui tới bên trong đám tân binh, một cây vũ tiễn bắn ra, khi tân binh khác còn đang thất thấn, hắn cũng đã rất nhanh thối lui về sau, đem thân mình giấu sau lưng các tân binh khác, đồng thời ngồi xổm người xuống, tận lực giảm bớt tỷ lệ bị đối phương bắn trúng. A. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, một cái lại một cái tân binh bị bắn trúng, dưới sự chỉ huy của các trung đội trưởng, người bị bắn trúng phải lập tức rời khỏi chiến trường, không được tiếp tục tham dự tân binh đại tái. Chu Duy Thanh nghe những tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, đồng thời hắn cũng bật dậy, tử thần cung như trăng tròn, trong lúc người khác còn đang tìm tên, mũi tên thứ 2 của hắn cũng đã như điện chớp phóng ra, lấy tốc độ của tử thần cung, những tân binh này làm sao có thể so sánh đây. Tiểu Béo, hảo tiễn pháp. Mao Lợi kinh hỉ kêu một tiếng, giống như lời Chu Duy Thanh vậy, thứ nhất tên bắn ra, thành công bắn trúng một gã vĩ đại tân binh mà Mao Lợi chỉ. Bất quá, so sánh với sự kinh hỉ của Mao Lợi, sắc mặt Thượng quan Băng Nhi lại khó coi hơn, nàng thân là Thiên Châu Sư, thị lực tất nhiên hơn người, một lượt này đã qua, rõ ràng có thể thấy tam doanh, tứ doanh bên này quân số giảm hơn 40, mà nhất doanh, nhị doanh chỉ hơn 10 mà thôi. Rõ ràng có thể thấy tố chất của hai bên chênh lệch thật lớn. Khó trách bộ dáng Tiêu Sắt như liệu trước vậy. Sau khi đối bắn bắt đầu, Chu Duy Thanh giống như biến đổi thành người khác, linh hoạt như một con báo, tử thần cung trên tay hắn không ngừng khép mở, mỗi lần bắn ra một mũi tên, hắn đều có thể tìm một tân binh làm vật chắn của mình, chỉ khi bắn ra vũ tiễn mới thò đầu ra mà thôi. Mới bắt đầu, nhất doanh, nhị doanh người còn không có ai chú ý đến hắn, nhưng 4-5 lượt bắn qua đi. Tam doanh, tứ doanh bên này đã ngã xuống hơn nửa, tốc bắn không chỉ gấp đôi người khác của Chu Duy Thanh đã làm cho chỉ huy trung đội trưởng đối diện chú ý. Chỉ trong một chốc, người bị Chu Duy Thanh điểm danh rời khỏi đã là 11 rồi, tử thần cung mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù bỏ đi mũi tên, người bị bắn cũng phải nửa ngày mới tỉnh, hơn nữa tốc bắn rõ ràng phải nhanh hơn trưởng cung bình thường. Nhất doanh, nhị doanh bên này căn bản không có ai có thể tránh tên của hắn. Hơn nữa mỗi một mũi tên của Chu Duy Thanh đều cực kỳ chuẩn xác, đều trúng ngực đối phương cả. Dung tư thiện xạ đã không đủ hình dung rồi. Tập trung bắn tên tiểu tử chân trượt kia. Một gã trung đội trưởng của nhị doanh quát to. Tiễn thứ 12 của Chu Duy Thanh vừa bắn ra cũng cảm giác không đúng rồi. Từ sau khi Thiên Châu giác tỉnh, hắn phát hiện cảm giác của mình mẫn cảm hơn trước kia nhiều lắm, đối phương chú ý làm hắn sinh cảnh giác. Người này không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Tam doanh, tứ doanh bên này đại khái còn hơn 70 người, từ trong nhiều người như vậy đột nhiên có một tên quay đầu bỏ chạy, tự nhiên làm cho các quan quân đang xem cuộc chiến chú ý tới. Từng cái doanh đều có hai trung đội trưởng đến đây tham gia chiêu binh, trừ một cái đi chỉ huy tân binh đại tái ra, còn thừa đều tụ tập bên người thượng quan Băng Nhi, bởi cung tiễn binh đại tái nhất định là chấm dứt đầu tiên nên bọn họ cũng đứng ở đây nhìn xem. Chương 59, Thân binh đại tái, 2. Thượng quan Băng Nhi và Tiêu Sắc hiển nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Duy Thanh, Tiêu Sắc nhất thời nở nụ cười, ừ, đây không phải là doanh trưởng thân binh Chu Tiểu Béo sao? Sao thế này? Sao lại? Không đợi Tiêu Sắc nói hết lời, sắc mặt của cả đám trung đội trưởng thay đổi, bởi ngay khi Chu Duy Thanh bắt đầu chạy trốn, phía sau hắn, ít ra cũng 30 mũi tên bắn trúng tới. Chỉ thấy Chu Duy Thanh giống như có mắt sau lưng, vừa chạy đi 7-8 thước mạnh mẽ búng về phía trước một cái, thân thể vừa chạm đất lập tức lách ra một bên, động tác nhanh chóng, nhịp nhàng giống như trải qua 100.000 lần huấn luyện vậy. 3-40 mũi tên kia vốn nhắm vào khu vực của hắn, hắn chạy đi đã làm trượt đi phần lớn, hơn nữa đoạn sau còn nhảy về phía và lăn qua bên, chỉ nghe thấy âm thanh phốc phốc khi vũ tiễn rơi xuống đất ngay sau lưng hắn phát ra, nhưng không một cây bắn trúng. Tiêu Sắc giật mình nói, hắn làm chuyện gì để người người đoán trách vậy? Làm sao tại bị đối phương tề, cùng, bán? Tề bắn Chu Duy Thanh của nhất doanh, nhị doanh đều là cùng tiễn thu ưu tú nhất, lần này bọn họ tập trung mục tiêu làm cho còn thừa hơn 70 tân binh của tam doanh, tứ doanh có cơ hội thở dốc, một lượt này qua đi, lần đầu tiên tổn thất của tam doanh, tứ doanh nhỏ hơn đối phương. Chu Duy Thanh lăn ra ngoài chừng 3-4 thước, thân thể đã bật dậy. Chỉ thấy mũi chân chạm đất, đột nhiên nhảy lên không hơn một thước, tử thần cung siêu một tiếng, lại thả ra một mũi tên. Bởi động tác né tránh nhanh chóng của hắn đã hấp dẫn tất cả quan quân đang xem chiến, lúc này mọi người cũng muốn nhìn sự chính xác của hắn thế nào. Phải biết rằng, động tác nhảy bắn này rất khó, thời gian cho hắn lại rất ngắn. Sở dĩ hắn phải nhảy lên là vì phía trước đều là binh sĩ bên mình. Siêu một tiếng, cơ hồ cùng lúc tử thần cung động. Phía đối diện cũng lại ngã xuống một người. Một đám trung đội trưởng nhìn nhau, bọn họ đều là lão cung thủ kinh nghiệm phong phú, tự hỏi đổi lại là mình cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn Chu Duy Thanh. Trung đội trưởng phụ trách chỉ huy nhất doanh, nhị doanh bên kia cũng đều là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhìn thấy Chu Duy Thanh khó đối phó, lập tức rời mục tiêu, lại tề bắn về đám bộ đội khác. Ý tưởng của bọn họ rất đơn giản, các ngươi không phải có một đứa bắn chuẩn sao? Trước tiên ta giải quyết những người khác, cuối cùng lại tập trung bắn một cái cũng không muộn. Nhất thời, tam doanh, tứ doanh tân binh ngã xuống một đống, tựa hồ bị Chu Duy Thanh kích thích, một vòng tề bắn này của nhất doanh, nhị doanh vô cùng chính xác, tam doanh, tứ doanh bên này nguyên bản còn hơn 70 người, một lượt tề bắn qua lại ngã xuống gần 40. Mà nhất doanh, nhị doanh bên kia lại còn thừa hơn 80 người, đối lập hai bên đã rất rõ ràng. Chu Duy Thanh nhìn thấy đối phương rời mục tiêu, vội vàng nắm chặt thời gian để bắn tên. Nhưng giống như quan quân nhất doanh, nhị doanh phá đoán vậy, một mình hắn tuy bắn chuẩn, nhưng dù sao cũng chỉ có một. Khi toàn bộ tam doanh, tứ doanh trừ Chu Duy Thanh ra còn lại bị diệt cả thì nhất doanh, nhị doanh bên kia còn lại hơn 50 người. Ta kháo! Nhìn thấy phô thiên cái địa mũi tên phóng tới, Chu Duy Thanh quay đầu bỏ chạy, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Tố chất hai bên chênh lệch cũng quá lớn một chút, ta chính mình ít nhất cũng xử lý 16-17 tên, nhưng đối mặt lại còn hơn 50 cái, làm sao mà đỡ? Một gã nhất doanh trung đội trưởng hô lớn, cho ta truy, bắn ngã hắn. Ai bắn ngã hắn, lao tử cho giải nhất trong tân binh đại tái hôm nay. Lúc này Chu Duy Thành đã không còn tân binh khác làm vật chán, tình huống nguy hiểm hơn trước nhiều, mỗi một lượt đều có một đám mũi tên bắn tới, bao trùm cả một khu vực. Muốn né tránh hoàn toàn quả thật cực khó. Lúc sau đã thể hiện ra ưu thế về thân thể tố chất sau khi thức tỉnh Thiên Châu của Chu Duy Thanh, dưới tình huống không sử dụng Thiên Châu, tốc độ, lực lượng của hắn cũng vượt xa người thường. Một bên xoay người chạy trốn, một bên không ngừng biến hóa phương hướng, tận khả năng không làm cho đối phương tìm được quy luật chạy của hắn. Mà nhóm binh lính của nhất doanh, nhị doanh vừa phải tùy hắn, lại vừa phải dừng lại bắn tên. Nên sau khi Chu Duy Thanh thiên tân vạn khổ né tránh hai lượt vũ tiễn, khoảng cách hai bên cũng đã dài hơn 300 mã. Tới khoảng cách này rồi, đám vĩ đại tân binh này cũng không thể bắn chuẩn được nữa, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng phương thức bắn phao, bắn kiểu như 45 độ, có thể làm khoảng cách xa hơn bắn thẳng giờ gờ, tận lực bao trùm Chu Duy Thanh. Nhẹ nhàng thở hắt một hơi, Chu Duy Thanh một bên chạy, một bên bắn tên phản kích lại, trong nháy mắt lại có 7, 8 người bị hắn bắn ngã. Đây là chơi diều xạ pháp. Tân binh này cũng quá cường a, Tiêu đội trưởng, vừa rồi ngươi nói hắn là thân binh của doanh đội trưởng sao? Tiểu tử này thật sự giỏi a. Một gã trung đội trưởng đứng bên cạnh Thượng quan Băng Nhi nhịn không được thốt ra. Cái gọi là chơi diều xạ pháp là một loại công kích thủ đoạn hữu hiệu nhất của cung tiễn thủ trong truy đuổi chiến, dùng để đối phó cận chiến địch nhân, bằng vào cung tiễn tầm bắn, không ngừng viễn chỉnh công kích đối thủ, mà lại làm cho đối phương không thể công kích đến mình. Mà Chu Duy Thanh lại bằng vào lực lượng xuất sắc và tử thần cung ưu thế, khi đối bắn với cung tiễn thủ cũng dùng loại xạ pháp này, làm sao đám lao binh này không tán thưởng đây? Một vị trung đội trưởng của cung tiễn binh Nhất Doanh nhịn không được nói, Thượng quan doanh trưởng, nếu không ngài đem tiểu huynh đệ này cho Nhất Doanh chúng ta đi. Đừng nói tiểu đội trưởng, lấy năng lực của huynh đệ này cho ta làm phó thủ của hắn cũng không thành vấn đề. Thượng quan Băng Nhi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Chu tiểu béo lại là Thiền Châu sư, đừng nói ngươi làm phó thủ của hắn, chỉ cần báo lên trên, cho dù là ta làm phó thủ của hắn cũng được nữa là. Quân tử bất đoạt nhân sở ái, Lý đội trưởng, ta cũng không thể đáp ứng ngươi được a. Tiêu Sắt ở bên cạnh cười hắc hắc, nói như vậy, doanh trưởng đã yêu hắn mất rồi. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt phát lạnh, Tiêu đội trưởng, mời tự trọng. Đối với ân oán của Thượng quan Băng Nhi và Tiêu Sắt, phần lớn trung đội trưởng khác cũng hiểu, đều ngậm miệng không lên tiếng. Đúng lúc này, vị Nhất Doanh Lý đội trưởng kia nghi hoặc nói, Chu tiểu béo kia đang làm cái gì? Không xa đã là rừng cây rồi, sao hắn lại trở về? Quả nhiên, giống như lời Lý đội trưởng, Chu Duy Thanh nguyên bản đã rớt ra khoảng cách lại quay ngược lại, vọt về phía hơn 40 người còn sót lại của Nhất Doanh, Nhị Doanh. Những người khác còn không hiểu được, Tiêu Sắt lại tỉnh ngộ nói, hắn hết tên. Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Bởi vậy Tiêu Sắt mới nói tiếp như vậy. Chương 60, Thân binh đại tái, 3. Bất quá, dù sao hắn cũng không phải thần tiên, khi hắn nhặt lên hai cây vũ tiễn, lại bắn dụng hai người, khoảng cách hai bên đã kéo gần đến 150 mã, tại khoảng cách này, tốc độ vũ tiễn nhanh vô cùng, tuy thân hình hắn linh hoạt, nhưng dưới tình huống không sử dụng năng lực của Thiên Châu Sư cũng thúc thủ vô sách bó tay chịu trói. Lúc này hơn 40 chi vũ tiễn đã phóng tới. Chu Duy Thanh nhìn thấy không tránh khỏi, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay bó lại trước ngực, tận khả năng giảm bớt diện tích chịu lực của thân thể, đồng thời cúi đầu, cả người đều cuộn mình dưới sự bảo hộ của mũ trung đầu. Mấy tiếng bang bang vang lên không ngớt, trên đỉnh đầu Chu Duy Thanh đã dính một đám vôi, tối thiểu có 7, 8 cây vũ tiễn bắn vào đầu hắn. Nhìn thấy rốt cục bắn rớt tên này, các tân binh còn thừa của Nhất Doanh, Nhị Doanh nhất thời hoan hô. Tiểu cái giam A. Nếu người ta đủ tên đã mài tử các ngươi rồi. Trung đội trưởng chỉ huy Nhất Doanh tức giận mắng. Tuy Nhất Doanh, Nhị Doanh thắng, nhưng không thắng nổi tên tân binh xuất sắc của người ta. Giờ cũng không cần so nữa, một mình Chu Duy Thanh xử lý 25 người, tân binh đại tái này ai có thể xuất sắc hơn hắn? 27 chứ nhỉ? Lũng hai cây bắn hai tên nữa mới thua mà giờ gờ. Vị trung đội trưởng này còn chưa dứt lời, đột nhiên phịch một tiếng, trên ngực của hắn đã trúng một mũi tên này quá mạnh mẽ, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Vẻ mặt bất khả tư nghị ngã xuống, ngực không vận khí lên được, cảm giác đau đớn và vô lực làm hắn suýt nữa xỉu. Sao lại thế này? Ngay khi tân binh của Nhất Doanh, Nhị Doanh còn đang mở mịt khó hiểu, lại bang bang vang lên mấy tiếng, lại mấy người ngã xuống. Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy Chu tiểu béo kia đang lắp tên lên cung. Nhất thời, Nhất Doanh, Nhị Doanh tân binh giận dữ, ngươi mạnh thì mạnh, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc a. Ngươi cũng đã bị chúng ta bắn trúng, sao lại còn bắn người? Huống chi ngươi bắn rất đau a. Không chờ bọn hắn xông lên, Thượng quan Băng Nhi đã phẫn nộ quát, dừng tay. Chu tiểu béo, ngươi đang làm gì đấy? Tiêu Sắt vui sướng khi người gặp họa nói, doanh trưởng, ngươi cũng không cần trách hắn, ta xem ra hắn thua mà không phục a bất quá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn làm vậy cũng trái với quân kỷ a một gã binh lính không nghe lệnh rất khó để bắt ta. Chu Duy Thanh nghe Thượng quan Băng Nhi gọi hắn, lúc này mới dừng tay lại, khoác tử thân cung lên, tháo mũ trùm đầu xuống, phủi phủi vôi ở trên, chạy tới. Thượng quan Băng Nhi căm tức nhìn Chu Duy Thành, Chu Tiểu Béo, vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Chiến đấu đã chấm dứt, vì sao còn ra tay công kích? Chu Duy Thanh mở to hai mắt, chiến đấu đã xong sao?
Không có a,
ta còn sống, vì sao không thể công kích? Nhất Doanh Lý đội trưởng cau mày nói, Chu Tiểu Béo, hiếu thắng là chuyện tốt. Nhưng nơi này là quân đội, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc. Người tối thiểu chúng 7, 8 tiễn, trên mũ trùm đầu đều là vôi, nếu ở trên chiến trường chân chính, ngươi đã sớm chết rồi. Lúc ấy chính xác nhất là nên chạy trốn thật xa chứ không phải quay lại chiến trường lấy tên. Vừa rồi tiêu đội trưởng nói ngươi trái với quân kỷ, tuy lần biểu hiện vĩ đại, nhưng chỉ sợ trước tiểu đội trưởng này ngươi không lấy được rồi, không bằng đi qua nhất doanh của chúng ta đi. Thượng quan Băng Nhi đảm nhiệm doanh trưởng không lâu, hy vọng không đủ, nhất doanh lại là một doanh cực mạnh trong bốn doanh, đám trung đội trưởng lão làng này cũng không sợ nàng. Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu. Chuyển hướng nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi, vẻ mặt quật cường nói, không, doanh trưởng, ta không có thua. Nói xong câu đó, trong lòng hắn không khỏi cười thầm, mấy người này thật đúng là phối hợp a. Thượng quan Băng Nhi nhíu mày, Chu Tiểu Béo, không cần làm loạn nữa. Ngươi đi xuống trước đi. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói, lại là, ta thật không có thua a. Ngươi xem. Vừa nói, hắn cầm mũ trùm đầu trong tay đưa cho Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi vừa cầm mũ trùm đầu liền ngây ra, đây không phải là sức nặng mà mũ trùm đầu bình thường có thể có được, lấy tay sờ sờ, nhất thời liền hiểu ra. Lại nhìn vẻ mặt ủy khuất của Chu Tiểu Béo, suýt nữa cười ra tiếng. Tên sợ chết này thật sự là, mấy ngày nay còn tưởng hắn thực sự trở nên đứng đắn, xem ra Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Tiêu Sắt nhìn sắc mặt cổ quái của Thượng quan Băng Nhi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mũ trùm đầu kia, gì? Cái mũ này tựa hồ lớn một chút. Thượng quan Băng Nhi đem mũ trùm đầu đưa cho hắn, trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Sắt cũng thay đổi, không nói nên lời, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Chu Duy Thanh, bộ dáng âm chắc làm Chu Duy Thanh rất không thoải mái. Mũ trùm đầu bị truyền tay nhau, một lát sau, sắc mặt tất cả trung đội trưởng đều trở nên cổ quái. Vị lý đội trưởng kia thở dài mắng, nhân tài, ngươi thực con mẹ nó là nhân tài. Biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra. Đây hẳn là thái hợp kim A bằng không lớn như vậy cũng không nhẹ như thế này. Khó trách ngươi nói ngươi không chết, cho dù là vũ tiễn bình thường cũng bắn không thủng được món này. Thượng quan doanh trưởng, tân binh đại tái này nhất doanh chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Chu Tiểu Béo huynh đệ phải không, lão ca xem trọng ngươi. Thực hiển nhiên, loại đồ vật như thái hợp kim mũ trùm đầu này không có khả năng mở rộng chế tạo trong quân đội, giá trị quá mức sang quý. Nhưng trận tân binh đại tái này không ai nói gì cả. Chu Duy Thanh trái với quy tắc sao? Trang bị người ta đều tự dùng tiền mua, sao có thể tính trái luật đây? Huống chi một thân tiễn pháp không chút kém cỏi so với đám trung đội trưởng này của Chu Duy Thanh cũng chiếm được sự tán thưởng của đám này. Thượng quan Băng Nhi liếc Chu Duy Thanh một cái, nhìn nhìn Tiêu Sắt bên cạnh không nói ra lời, khỏe miệng hơi nhếch lên, đi thôi, chúng ta nhìn xem tình huống của khinh bộ binh và trọng bộ binh. Chu Duy Thanh tiếp tục đảm đương chức vụ thân binh của hắn, chợt lóe lên đứng phía sau lưng Thượng quan Băng Nhi, lướt qua bên người nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được khẽ nói, Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi rõ ràng giật mình một cái, nhưng một là nguyện đổ chịu thua, mặt khác làm trò trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng khó có thể phát tác. E sợ Chu Duy Thanh lại nói ra cái gì làm nàng tức giận, lập tức bước nhanh hơn mang theo đám trung đội trưởng đi xem hai nơi diễn ra tân binh đại tái khác. Chu Duy Thanh đang muốn theo sau, cánh tay lại bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại thấy người kéo hắn đúng là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt sắc mặt có chút khó chịu, Chu Tiểu Béo, có gan so đấu với ta một chút không? Chương 61, Thân binh đại tái, 4. Tiêu Sắt mày nhướng lên, ngươi sợ. Chu Duy Thanh hỏi ngược lại, ta vì sao phải đấu với ngươi? Đấu với ngươi thì được cái gì? Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi có thể thắng ta. Vị trí trung đội trưởng của ta sẽ để lại cho ngươi, thế nào? Chu Duy Thanh hai mắt xoay động, nếu ta thua thì sao? Tiêu Sắt oán hận nói, vậy ngươi liền cút khỏi quân doanh, ít nhất không cần ở trong tam doanh chúng ta. Nàng tự hỏi bản thân, mặc dù thực lực mình không thể so với Thượng quan Băng Nhi thân là Thiên Châu Sư, nhưng ở phương diện quân sự thì phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái Chu Tiểu Béo như vậy, lại hoàn toàn quấy rầy kế hoạch đả kích Thượng quan Băng Nhi của nàng. Muốn đoạt lại vị trí doanh trưởng ngày càng khó, huống chi, mục đích trọng yếu của nàng là chứng minh mình mạnh hơn Thượng quan Băng Nhi. Ta mặc kệ, làm trung đội trưởng thì có gì tốt? Làm sao thoải mái bằng đi bên cạnh mỹ nữ doanh trưởng đây? Chu Duy Thanh lắc đầu liên tục, trên mặt vẫn mang bộ dáng nghiêm trạng, nhưng trong bụng hắn đã sớm cười lăn cười bò. Thầm nghĩ, Tiêu Sắc, Tiêu Như Sắc, ha ha. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, trong óc toàn là nam nữ hoan ái vậy. Vậy ngươi muốn sao? Trong mắt Tiêu Sắc mơ hồ hiện lên sắc khí. Chu Duy Thanh nhún nhún vai, nói, như vậy đi, nếu ta thua, cứ dựa theo ngươi nói, rời đi doanh trưởng, cũng rời đi tâm doanh. Nếu ngươi thua, cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, nhưng mà điều kiện này ta chưa nghĩ ra. Tiêu Sắc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Duy Thanh, vẻ mặt Chu Duy Thanh lại là tinh khiết hàm hậu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó quả thật quá khó. Chỉ có thể là chuyện một mình ta làm, không thể liên lụy người nhà, không thể vi phạm lương tâm. Tiêu Sắc trầm giọng nói, nàng muốn Chu Tiểu Béo phải rời khỏi Thượng quan Băng Nhi, bằng không bên cạnh nàng có một người mới tiềm lực vô hạn như vậy, làm sao mình có thể cạnh tranh với nàng đây. Huống chi, nàng khổ luyện bắn cung lâu nay, biểu hiện vừa rồi của Chu Tiểu Béo tuy kinh diễm, nhưng nàng còn chưa để vào mắt. Tốt. Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng. Đi theo ta. Tiêu Sắc xoay người bước đi, hướng tới Tinh Thần Xâm Lâm. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua Thượng quan Băng Nhi, thấy nàng đang chú ý tân binh đại tái, không có để ý đến bên này, yên lặng trốn theo. Tiêu Sắc vẫn đi đến bên cạnh Tinh Thần Xâm Lâm mới dừng chân lại chờ Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đi đến bên cạnh hắn hỏi, ngươi muốn so đấu như thế nào? Tiêu Sắc trầm giọng nói, một chọi một, ngươi cùng ta, rừng rậm mới là nơi có thể phát huy ra thực lực của cung tiễn thủ nhất, chúng ta cùng tiến vào rừng rậm, cách nhau 300 mã, khi ta hô thì bắt đầu đối công. Ai bắn chúng đối thủ trước là thắng, nghĩ sao? Chu Duy Thanh cảnh giác nói, Tiêu đội trưởng, ngươi sẽ không lấy tên thật bắn ta đi. Tiêu Sắt cả giận nói, thối lắm, ngươi là đế quốc binh lính, ta vì sao phải giết ngươi? Tuy rằng lão tử nhìn ngươi rất không hợp nhãn, nhưng ngươi còn chưa xứng cho ta giết. Dùng tên huấn luyện. Vừa nói, hắn vừa tháo một túi tiễn từ bên hông ra ném cho Chu Duy Thanh, trên người mang theo một túi khác. Hai túi tiễn đều là 50 cây. Giống nhau như lúc. Chu Duy Thanh chỉnh lại thắt lưng, hướng Tiêu Sắt nói, thỉnh A, Tiêu đội trưởng. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên liền tiến vào Tinh Thần Xâm Lâm. Chu Duy Thanh nhìn thấy rõ trên lưng nàng vẫn mang theo Tử Thần Cung. Lấy thế lực nhà nàng tại Thiên Cung Đế Quốc, kiếm vài thanh Tử Thần Cung xài chơi rất dễ. Mắt thấy Tiêu Sắt đi vào Tinh Thần Xâm Lâm, Chu Duy Thanh cũng lắc mình vào, trong lòng thầm nghĩ, như Sắt tỉ tỉ, để cho ta nhìn xem 7 năm không gặp. Buồn sự ngươi giờ cao đến đâu à? Rất nhanh, hai người đồng thời xâm nhập bên trong rừng rậm, một lát sau, âm thanh Tiêu Sắt từ đằng xa vang lên, Chu Tiểu Béo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Chu Duy Thanh đáp một tiếng. Vừa nói, hắn vừa thay đổi vị trí, nghiêng người một cái liền vọt lên trên cây. Bắt đầu. Tiêu Sắt lạnh lùng quát. Ngay khi bọn họ đối chiến trong rừng, bên Thượng quan Băng Nhi cũng đã phát hiện Chu Duy Thanh biến mất. Chu Tiểu Béo đâu? Thượng quan Băng Nhi có chút khẩn trương tìm chung quanh. Một gã trung đội trưởng thấp giọng nói, doanh trưởng, vừa rồi ta nhìn thấy hắn và Tiêu đội trưởng đi ra kia, cùng một doanh hẳn là không có vấn đề gì đi. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lãnh đạm nói, không có gì, giao huấn hắn một chút cũng tốt. Tên trung đội trưởng kia cười hắc hắc, không nói cái gì nữa. Nhưng hắn nào đâu biết. Hắn trong lời của Thượng quan Băng Nhi không phải chỉ Chu Duy Thanh, mà là Tiêu Sắt. Bên trong Tinh Thần Xâm Lâm, Chu Duy Thanh yên lặng nằm trên một gốc đại thụ to lớn, tay trái nắm Tử Thần Cung, tựa như một con báo săn đang chờ đợi con mồi vậy. Thiên lực trong cơ thể đang lặng yên chuyển động, ý thể song châu đồng thời xuất hiện, khi lục sắc luân bàn hiện lên trước mắt, cảm giác của hắn nhất thời tăng lên rất nhiều. Mỗi một thanh âm rất nhỏ đều rơi vào tai hắn, vô cùng rõ ràng. Chu Tiểu Béo. Ngươi sợ. Đúng lúc này, thanh âm của Tiêu Sắt đột nhiên vang tới, hơn nữa rõ ràng là gần hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ có điều hơi mơ hồ, hiển nhiên thân thể đang vận động tốc độ cao. Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đáp lời, thuộc tính luân bản trong mắt hắn yên lặng chuyển đến khu vực hắc ám, nhất thời, khí tức âm u trải rộng toàn thân, tổng cộng 12 cái bóng đen lặng yên tách ra từ trên người hắn, chạy dọc theo thân cây, sau đó yên lặng mở rộng phía bốn phía. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những bóng đen này giống những sợi dây leo thô như cánh tay, nhưng chúng nó cũng không có thực thể. đi qua bất kỳ nơi nào cũng không gây ra tiếng động. Đây là kỹ năng của khỏa biến thạch miêu nhạn ý châu thứ nhất thác ấn trên một con tông cấp hắc ám thiên thú, tên là hắc ám chi súc. Trong thác ấn cung, Chu Duy Thanh thác ấn tất cả đều thành công, nhưng cũng không giống như lúc ngưng hình thể châu, bằng vào sự dung hợp của hắc ám và tà ác mới thác thành công. Lúc ấy, khi đi vào thác ấn cung, lần đầu tiên nhìn thấy tông cấp thiên thú bị phong ấn này, hắn cũng bị dọa sợ, tuyệt đại bộ phận tông cấp thiên thú đều có thể xác cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa khí tức từ trên người tản ra lại làm cho người ta sợ hãi. Khi Chu Duy Thanh lựa chọn một con tông cấp thiên thú để thác ấn thử, chuyện tình kỳ dị đã xảy ra. Ý châu thác ấn sở dĩ dễ thất bại là vì trong quá trình thác ấn, thiên thú dù bị vây vào trạng thái suy yếu, bị phong ấn, nhưng năng lượng trong cơ thể không ngừng phản kháng theo tiềm thức. Do đó ảnh hưởng đến việc Ý châu sư hoặc thiên châu sư hấp thụ năng lực trong cơ thể chúng thác ấn lên Ý châu của mình. Nhưng khi Chu Duy Thanh tiến hành thác ấn với tông cấp thiên thú, theo đạo lý mà nói, chỉ cần năng lượng trong cơ thể của tông cấp thiên thú thoáng có chút biến hóa đã có thể đánh bay hắn rồi, nhưng thực tế, thiên thú bị hắn thác ấn lại vô cùng nhu thuận, tùy ý hắn thác ấn kỹ năng. Lại thử trên mấy con tông cấp thiên thú, Chu Duy Thanh thậm chí cảm giác được mấy con thiên thú này tựa hồ đang run rẩy, hình như rất sợ mình vậy. Chương 62, Hắc ám chi súc, 1. Chỉ tốn ngũ vạn kim tệ, Chu Duy Thanh liền hoàn thành chuyện tình vĩ đại mà người khác tốn 500 vạn kim tệ cũng không được. Hiện tại hắn là một gã hàng thật giá thật kỹ năng câu toàn nhất châu cấp bậc thiên châu sư. Hắc ám chi súc, sơ cấp, có thể tách ra thành 12 chi hắc ám súc vừa, tản ra phạm vi bán kính 25 thước xung quanh thân thể. Ở bên trong phạm vi này, cảm giác của Chu Duy Thanh sẽ được hắc ám chi súc tăng cường gấp 3. Cùng lúc đó, một khi hắn tuyển định mục tiêu mà mục tiêu lại bị hắc ám chi súc tiếp xúc đến, như vậy, hắn có thể khống chế hắc ám chi súc trong nháy mắt bắt dính mục tiêu hơn nữa phóng xuất ra cường đại 1.000 cân sức kéo. Chỉ cần mục tiêu trọng lượng không tới 1.000 cân hoặc là lực dãy rủa không đủ 1.000 cân, đều bị lập tức kéo đến Chu Duy Thanh trước mặt trong nháy mắt. Đây là kỹ năng do Chu Duy Thanh thác ấn từ một con trương ngư khổng lồ màu đen, nghe nói, nếu là con này tông cấp thiên thú chính mình sử dụng, hắc ám chi súc phạm vi công kích có thể đạt tới bán kính 1.000 thước. Một khi chạm đến mục tiêu, có thể nháy mắt đem phong ấn hơn nữa dùng tới 10 vạn cân lực lượng kéo về ăn thịt. Chu Duy Thanh từ Thượng Quan Băng Nhi biết được Ý Châu kỹ năng sẽ cùng với Ý Châu số lượng gia tăng mà tự hành tiến hóa. Thiên Châu sư Ý Châu kỹ năng tốc độ tiến hóa tốc độ nhanh hơn 2,5 lần so với bình thường Ý Châu sư. Bởi vậy, nếu về sau tu vi của hắn có thể tăng lên tới trình độ nhất định, cái này kỹ năng hắc ám chi súc uy lực tự nhiên cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là hắc ám thuộc tính súc tua cao cấp nhất kỹ năng. Sau khi phóng ra hắc ám chi súc, Chu Duy Thanh cũng không nóng nảy, phạm vi 25m bán kính không nhỏ, chỉ cần tiêu sắt tiến vào phạm vi này, hắn liền chắc chắn thắng lợi. So đấu tiến pháp. Ngốc tử mới cùng với hắn so đấu tiến pháp, nhìn bộ dáng tự tin của hắn là biết tiến pháp của hắn tuyệt đối cao minh hơn mình nhiều. Bởi vì trước kia không thể tu luyện tiên lực, lúc nãy ở tân binh đại tái, Chu Duy Thanh đã phát huy sở học tiễn pháp của mình tới cực hạn, tiễn pháp cao thâm hơn nữa nếu không có thiên lực duy trì thì không thể luyện tập, hắn tự nhiên sẽ không biết. Tiêu sắt lúc này cũng rất kỳ quái, Chu Tiểu Béo như thế nào mà một chút động tĩnh đều không có, mình đã nói để đối phương xác định mục tiêu, cho dù hắn không trả lời mình, cũng phải bắn tên mới đúng à. Vừa nghĩ, hắn vừa thật cẩn thận tiến lên phía trước. Sau lúc đầu ngắn ngủi đắc ý, Chu Duy Thanh cũng bắt đầu buồn bực, bởi vì hắn phát hiện hắc ám chi súc kỹ năng mặc dù có thể phóng xuất ra, nhưng lại là phải liên tục tiêu hao thiên lực, tuy rằng bởi vì không có phát động tấn công nên tiêu hao tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng với thiên tinh lực chỉ có tứ trùng tu vi của hắn, thời gian có thể duy trì cũng không dài. Làm sao bây giờ? Xem ra là không thể liên tục chờ đợi, nếu không chờ mình thiên lực hao hết, không chắc có thể thắng được hắn. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh thật cẩn thận từ trên cây trượt xuống, nhặt hòn đá ném về phía trước. Hòn đá rớt vào lùm cây, nhất thời phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng khiến Chu Duy Thanh ngạc nhiên, tiêu sắt không có tiến tới. Bên kia tiêu sắt khỏe nhếch mép, tìm đòi trước khi hành động sao. Điểm ấy tiểu kỹ xảo cũng muốn lừa đến ta. Nhẹ nhàng nhảy lên, bắt lấy một cây nhánh cây leo lên đại thụ, lặng lẽ tiến gần tới nơi phát ra thanh âm. Muốn làm một gã cung tiễn thủ vĩ đại. Bình tĩnh, trầm ổn, tựa hồ không thể thiếu. Chu Duy Thanh kế này không thành lại nghĩ kế khác, dựa vào một cây đại thụ, đột nhiên kêu lên, ta ở chỗ này. Lúc này Tiêu Sắc không có nửa phần do dự, một cây vũ tiễn cũng đã nhanh chóng bắn trúng phía trước cây đại thụ mà Chu Duy Thanh ẩn nấp, phát ra phịch một tiếng vang nhỏ. Phải biết rằng, hắn dùng cũng là tử thần cung, một mũi tên bắn ra mạnh đến nỗi làm gốc đại thụ này rung lên. Chu Duy Thanh vừa định thay đổi vị trí thì hắn lại cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ hắc ám chi xúc, nhất thời không dám di động, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, hai cây vũ tiễn gần như là ở ngay sau khi mũi tên đầu tiên trúng thân cây bay tới. Trời ạ, thật mạnh. Liên Châu tiễn thêm vào song tề xạ, khó trách hắn tự tin như vậy. Cái gọi là Liên Châu tiễn, chính là dùng cực nhanh tốc độ một mũi tên tiếp nối một mũi tên bắn ra. Mà song tề xạ còn lại là một cung hai tiễn đồng thời bắn ra, đều là cao đẳng bắn cung kỹ năng, luyện tập đứng cực kỳ khó khăn. Nhất là song tề xạ, đồng thời bắn ra hai mũi tên còn phải chính xác, độ khó khăn có thể nghĩ. Tiêu Sắt lúc này đang cách Chu Duy Thanh hơn 150 mã, một bên bắn tên, hắn đã nhảy xuống đại thụ, nhanh chóng ép tới Chu Duy Thanh, chỉ thấy tay phải của hắn cử động liên tục, lấy ra một cây lại một cây vũ tiễn không ngừng. Lại như tia chớp dùng tử thần cung bắn ra, hoàn toàn áp chế Chu Duy Thanh tại phía sau gốc đại thụ, làm hắn không thể thoát đi, mà Tiêu Sắt chính mình thì lại rất nhanh thay đổi vị trí, vừa tiến về phía trước, vừa đi sang bên cạnh bắn về phía Chu Duy Thanh. Liên Châu tiễn của Tiêu Sắt thật sự quá nhanh, cho dù là Chu Duy Thanh bằng vào hắc ám chi xúc gia tăng cảm giác, hắn cũng không nắm chắc có thể tránh diện đối mặt mà né được, dù sao. Hơn 100 mã khoảng cách cùng với kinh người tốc độ bắn ra quả tời thần cung, với tu vi hiện tại của hắn muốn thoát ra là quá khó khăn. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần, chỉ một lát sau, đã rút ngắn còn 80 mã. Tiêu Sắt tiến đến càng lúc càng nhanh, Chu Duy Thanh chỉ có thể dựa vào cảm giác không ngừng di động xung quanh đại thụ, dùng đại thụ làm công sự che chắn cho mình. Tiêu Sắt cười lạnh, ở hắn xem ra, trận này tỉ thí hắn đã thắng. Hắn còn có hơn 20 cái mũi tên, chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách 50 mã, bằng vào tu vi lượng cấp thiên lực của hắn, đủ để bắn nát gốc đại thụ kia, đến lúc đó, đã không có công sự che chắn, xem tên Chu Tiểu Béo còn trốn thế nào. Cái này là một hồi toàn diện áp chế thắng lợi. Nhưng là đúng lúc này, nấp phía sau gốc cây Chu Duy Thanh đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến, chính mình không chỉ là Thiên Châu Sư, còn là một gã Thiên Châu cùng tiễn thủ A. Nháy mắt thu hồi hắc ám chi xúc, Chu Duy Thanh thu hồi tử thần cung, thuộc tính luân bàn như trước vẫn ở khu vực màu đen. Tay phải nâng lên, tại bên trong lãnh đạm băng vụ, Phách Vương cung nháy mắt mở rộng, xuất hiện trên tay hắn, cùng với thiên lực liên tục rót vào, tản ra lãnh đạm sương mù dây cung lặng yên xuất hiện. Chu Duy Thanh chuyển cung sang tay trái, ý niệm thúc giục ý châu, khỏa biến thạch miêu nhãn trên cổ tay hắn nhất thời động lên. Lặng yên lăn một vòng rồi khảm vào Thiên Châu hô ở tay cầm Phách Vương cung, nhất thời, toàn bộ Phách Vương cung đều bị biến thạch miêu nhãn nhuộm đẫm lưu quang nhiều màu. Chương 63, Hắc ám chi xúc 2. Hắn giật mình phát hiện ra sức kéo của Bá Vương cung hơn Tử Thần cung tới 10 lần, lấy hắn thể châu thuộc tính là hoàn toàn tăng phúc lực lượng, kéo cung này không ngờ cũng thập phần miễn cưỡng, lúc kéo căng được cung, thiên lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao 1/3. Sau khi dùng ý niệm khống chế, hắc sắc quang mang nhanh chóng lan tràn từ biến thạch miêu nhãn ý châu ra, ma văn màu đen rất nhanh đã phủ đầy Bá Vương cung, ngay cả dây cung cũng bị nhuộm đấm thành màu đen, mũi tên cũng rung lên, tựa như tùy thời cũng có thể vì không chịu nổi năng lượng khổng lồ mà bạo liệt. Thở sâu một cái, Chu Duy Thanh đột nhiên quay người, chỉ lộ ra tay phải cầm Bá Vương cung, còn thân thể vẫn ẩn nấp phía sau gốc đại thụ, bắn ra ngoài một tiễn. Trực tiếp dùng kỹ năng của ý châu lên cung tiễn bình thường là không thể. Nhưng tiến hành phụ gia thông qua thể châu ngưng hình hơn nữa còn có khả năng khảm ý châu Bá Vương cung thì hoàn toàn được. Đây là lần đầu tiên Chu Duy Thanh chân chính dùng ra ý thể dung hợp kỹ, một tiễn này khiến thiên lực trong cơ thể của hắn tiêu hao một nửa. Ngay khi Chu Duy Thanh buông cung, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất như vừa bị đánh một trận, cả người cũng run rẩy một lần, trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng nổ to. Chu Duy Thanh căn bản là không thể thấy rõ mũi tên bay ra thế nào. Chỉ nghe một tiếng nổ vang cách khoảng 70 mã cùng với mặt đất chấn động. Trời ạ, đây là phong pháo hoa sao? Chu Duy Thanh chấn động nhảy ra ngoài, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở khoảng cách hơn 70 mã, xuất hiện một cái hố to có đường kính 5 thước, sâu nửa thước, tại phạm vi 30 mét xung quanh, nơi nơi đều là lá cây cùng gỗ vụn rớt xuống. 12 sợi hắc ám xúc tua màu đen gắt gao quấn quanh người Tiêu Sắt, mà lúc này Tiêu Sắt ở trung tâm cái hố, hiển nhiên là bị hắc ám chi xúc mạnh mẽ lôi tới. Tinh thần của hắn rõ ràng đang ở trong trạng thái choáng váng. Hắc ám chi xúc nếu đã trói buộc thành công, trừ phi đối phương có đủ sức để giãy ra, nếu không, xúc tua sẽ quấn chặt tới khi thiên lực của Chu Duy Thanh tiêu hao hết. Chu Duy Thanh thu hồi bá vương cung, thong dong tháo xuống tử thần cung, lại lấy ra một mũi tên nhắm bắn vào Tiêu Sắt. Sau một chút choáng váng, Tiêu Sắt đã dần dần thanh tỉnh lại. Hắn choáng váng khoảng chừng 4-5 giây. Hắn bị choáng cũng không phải hoàn toàn là do hiệu quả của hắc ám chi xúc mà còn bởi vì mũi tên do Chu Duy Thanh bắn bằng bá vương cung quá mạnh khiến hắn bị đánh cho choáng váng. Bản thân Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới rằng bá vương cung cộng thêm biến thạch miêu nhãn ý châu ý thể dung hợp kỹ lại mạnh đến vậy. Sơ cấp bá vương cung có thể công kích xa hơn một cây số, còn có hiệu quả phá hủy, cũng vì vậy mà nó khiến thiên lực của Chu Duy Thanh tiêu hao dữ dội. Cộng thêm với tiêu hao thiên lực do dùng hắc ám chi xúc, thiên lực trong cơ thể của Chu Duy Thanh hiện tại chỉ còn có khoảng 1/3. Tiêu Sắt hoàn toàn không thể tin nổi sự thật trước mắt. Hắn vừa rồi còn tự cho là đang hoàn toàn áp chế Chu Duy Thanh, đang thu hẹp khoảng cách chuẩn bị chiến thắng, lại đột nhiên bất ngờ nổ tung cách hắn chỉ có 10 mã. Mặc dù bản thân Tiêu Sắt cũng đã tu luyện được tới thiên lực nhị trọng, thân thể cũng hơn xa người bình thường, nhưng hắn cũng không phải là thiên châu sư. Sức ép mãnh liệt từ vụ nổ đã thổi bay đồng thời khiến hắn choáng váng trong chốc lát. Tới khi hắn tỉnh lại thì đã thấy mình bị hắc ám chi xúc trói chặt, còn bị Chu Duy Thanh chĩa tên vào người. Ngươi thua. Chu Duy Thanh nói rất đắc ý. Tiêu Sắt nhíu mày nói, ngươi là ngự châu sư. Chu Duy Thanh gật gật đầu, chĩa ra viên băng loại ngọc bích thể châu chính xác thì ta là thiên châu sư. Tiêu Sắt dùng mình, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nhìn Chu Duy Thanh chỉ còn cách mình 50 mã nói, ta nhận thua. Thua bởi một gã thiên châu sư cũng không tính oan uổng. Giải trừ hắc ám chi xúc, Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đồng thời thu hồi cung tiễn. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến về phía Tiêu Sắt, đột nhiên, vẻ suy sụp của Tiêu Sắt biến mất, nhanh như chớp rút ra tử thần cung nhắm vào Chu Duy Thanh. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, Chu Duy Thanh nghĩ thầm, cho dù là chính mình sử dụng phong hệ thiên châu để ra tốc cũng không thể nhanh hơn hắn, đây mới là thiên truy bách luyện tiện pháp. Chu Duy Thanh vội vàng dừng lại, tại khoảng cách gần như vậy thì gần như không thể né tránh. Người chơi xấu. Chu Duy Thanh trợn mắt nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt châm chọc ta chơi xấu thế nào? A, ý ngươi là ta vừa rồi nhận thua sao? Ngu ngốc, lời nói của địch nhân cũng có thể tin tưởng sao? Nếu tại trên chiến trường, ngươi đã chết. Chúng ta vừa rồi ước định như thế nào? Chúng ta ước định là ai bắn trúng đối phương thì thắng, cũng không nói là có thể mở miệng nhận thua. Ngươi thua. Vừa nói, Tiêu Sắt nhẹ nhàng thả tay, mũi tên bay nhanh tới chỗ Chu Duy Thanh. Hắn dĩ nhiên sẽ không phạm sai lầm như Chu Duy Thanh. Nhưng mà, Tiêu Sắt chợt cứng người, mũi tên không ngờ thất bại. Ngay khi hắn bắn tên, Chu Duy Thanh bỗng biến mất. Ngay sau đó, hắn đã ra hiện ra tại cách đó 3 mã, ngay lập tức đánh về phía Tiêu Sắt. Không gian thuấn di, không ngờ hắn vừa rồi lại dùng ra kỹ năng không gian thuấn di. Tiêu Sắt tuy rằng không phải ngự châu sư, nhưng có kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ không gian thuấn di trình là đệ nhất kỹ năng phụ trợ cho sư cấp thiên châu sư. Mà đáng kinh ngạc hơn nữa là lúc trước hắn đã sử dụng một cái kỹ năng thuộc hắc ám hệ. Ý châu của hắn không ngờ có song trọng thuộc tính. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Tiêu Sắt giật mình. Chương 64, Hắc ám chi xúc, 3. Nhưng mà ngay khi hắn vừa giơ tử thần cung lên, đông xuất hiện một tầng thanh quang bao trùm lên người khiến hắn không thể cử động được. Chỉ sau có 3 hơi thở. Chu Duy Thanh đã xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt nở một nụ cười thật thà. Sau đó hắn rút một mũi tên ra, dùng đầu mũi tên dính vôi vạch một vòng tròn, ở giữa chấm một điểm trắng ngay trên ngực Tiêu Sắt. Cái này coi như ta thắng sao. Khi hắn thực hiện xong, Tiêu Sắt cảm thấy mình lại có thể cử động. Phong, vừa rồi là phong thuộc tính kỹ năng. Ngươi. Tiêu Sắt lúc này đã quên mất thắng thua, nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt tràn ngập vẻ không tin. Khi Chu Duy Thanh thể hiện ra thực lực Thiên Châu Sư, hắn mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo, đế quốc nếu như lại xuất hiện một gã Thiên Châu Sư, đây tuyệt đối là chuyện tốt, khó trách Thượng Quan Băng Nhi sẽ làm cho hắn làm thân binh. Nhưng tới lúc này, Tiêu Sắt mới nhận ra là tên thiếu niên nhìn như khờ khạo này so với Thượng Quan Băng Nhi còn thiên tài hơn. hắn thậm chí còn nắm giữ được hai kỹ năng loại hạn chế cùng một kỹ năng loại phụ trợ. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Châu Sư hay Ý Châu Sư, kỹ năng đáng sợ nhất không phải là kỹ năng phòng thủ hay công kích mà chính là kỹ năng thuộc loại hạn chế hay phụ trợ này, mà kỹ năng loại này cực kỳ khó thác ấn thành công, ít nhất cũng phải là cấp bậc tôn thú mới có thể xuất hiện loại kỹ năng này. Chính vì vậy mà hầu hết Thiên Châu Sư cũng phải đạt đến tu vi lục châu cấp trở lên mới có thể có loại kỹ năng này. Thế mà tên Chu Tiểu Béo này lại có tới những ba cái kỹ năng như thế, làm sao mà hắn có thể không kinh hãi được đây? Uy, Tiêu đội trưởng, ngươi đã thua. Lúc này ngươi sẽ không quỵt chứ? Chu Duy Thanh cơ cơ tay trước mặt Tiêu Sát, bất quá, hắn bây giờ cũng không còn đắc ý như lúc đầu. Sử dụng liên tục mấy kỹ năng khiến thiên lực trong cơ thể gần như hết sạch mới chiến thắng được đối thủ là một người bình thường, ngay cả Ngự Châu Sư cũng không phải. Một phần cũng tại vì mình không thể hạ sát thủ với Tiêu Sát, nhưng cũng có thể thấy được là khả năng ứng dụng kỹ năng của mình không cao. Nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được. Không gian bình di là kỹ năng loại không gian hệ được thác ấn lên đệ nhất mài biến thạch miêu nhãn ý châu của Chu Duy Thành. Nhất châu cấp không gian bình di có thể làm cho hắn trong nháy mắt di chuyển trong phạm vi ba thước. Nhìn qua đơn giản, nhưng cái kỹ năng này được gọi là đệ nhất kỹ năng trong tu vi từ tam châu cấp trở xuống, bởi vì đây chính là một cái kỹ năng cứu mạng cường đại. Không có cái kỹ năng này, hắn vừa rồi cũng đã thua. Phong chi thuốc vực là kỹ năng loại phong hệ được thác ấn lên đệ nhất mài biến thạch miêu nhãn ý châu của Chu Duy Thành. Nhất châu cấp phong chi thuốc vực có thể ngay lập tức trói buộc một mục tiêu. Chỉ cờ NMU cờ tiêu ở cách hắn không quá 50 mã và thiên lực tu vi của mục tiêu không cao hơn hắn 5 cấp thì sẽ bị trói buộc 3 giây. Nếu như tu vi thấp hơn hắn, thấp đi 1 cấp thiên lực thì sẽ bị trói buộc lâu thêm 1 giây. Phong chi thuốc vực cùng hắc ám chi xúc mặc dù cùng là kỹ năng loại hạn chế nhưng tác dụng khác biệt rất lớn. Hắc ám chi xúc chỉ hữu hiệu trong khoảng cách bán kính 25 thước, mà phong chi thuốc vực là 50 thước. Nhưng hắc ám chi xúc có thể cùng lúc tác dụng trên nhiều mục tiêu, còn có rất nhiều hiệu quả phụ trợ khác, nhưng phong chi thuốc vực thuần túy chỉ là trói buộc. Có thể nói, ở đơn thuần trói buộc phương diện, hắc ám chi xúc không bằng phong chi thuốc vực, nhưng nếu tinh thêm các hiệu quả phụ trợ như tăng cường cảm giác, xét tổng thể thì hơi nhỉnh hơn phong chi thuốc vực. Đây chính là ưu thế của thượng vị thuộc tính. Ngàn vạn đừng tưởng rằng này hai kỹ năng có thể sử dụng cùng lúc, với hiện tại tu vi của Chu Duy Thanh. Dùng bất kỳ kỹ năng nào thì cũng cần 5 giây thời gian mới có thể sử dụng, lại nói gì tới chuyển đổi thuộc tính. Dĩ nhiên, kỹ năng cường hãn như vậy cũng không phải là do Chu Duy Thanh thác ấn thông minh, mà chính là vì hắn thác ấn từ tông cấp thú, kỹ năng nào của tông cấp thú mà có thể là đồ bỏ được. Tiêu Sắc biến sắc nhìn Chu Duy Thanh, thở dài một tiếng, ném mạnh tử thần cung xuống đất, quay người bỏ đi. Thua, mình thua, không chỉ là thua bởi Thượng Quan Băng Nhi. Cũng thua bởi tên Chu Tiểu Béo này. Hai người Thiên Châu Sư bọn họ ở chung một chỗ, mình làm sao còn có thể cạnh tranh với Thượng Quan Băng Nhi đây? Lúc này Tiêu Sắt trong lòng tràn đầy khổ sở. Bất luận mình cố gắng ra sao, vẫn không thể bằng với thiên phú của người ta a. Ngươi cứ như vậy đi à? Chu Duy Thanh nhặt tử thần cung của Tiêu Sắt lên, bước nhanh đuổi theo, chặn đường hắn. Tiêu Sắt nhìn mặt thì thật thà nhưng tâm địa giảo hoạt Chu Tiểu Béo, tức giận nói. Ta đã thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Duy Thanh thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta có đánh cuộc. Tiêu Sắt thay đổi ánh mắt, ngươi muốn như thế nào? Chu Duy Thanh tiến lên một bước, tiến tới trước mặt hắn cười hắc hắc, nói, ta chỉ đột nhiên nghĩ ra nội dung đánh cuộc cho ngươi. Tiêu Sắt thân thể hơi lùi về sau, nếu mày đừng có tiến gần ta như vậy, ta chấp nhận chịu thua đánh cuộc. Ngươi nói đi. Hắn vừa dứt lời. Chu Duy Thanh bất ngờ tiến sát người hắn, lợi dụng Tiêu Sắt chưa kỳ ẹp phản ứng, Chu Duy Thanh đã hôn hắn một cái. Tiêu Sắt bất ngờ bị hắn hôn, theo phản xạ tát hắn một cái. Chu Duy Thanh tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, giữ tay Tiêu Sắt lại, nói, như sắt tỉ tỉ, không được can quyệt, đây là điều kiện đánh cuộc của ta. Tiêu Sắt lúc này đã định thần lại, xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi gọi ta là cái gì? Chu Duy Thanh lui về phía sau hai bước kéo ra chút khoảng cách, cười hắc hắc nói, như sắt tỉ tỉ, chớ giả bộ, Tiêu bá bá chỉ có một con gái duy nhất, chuyện này người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ta là Chu Duy Thanh A. Hả? Ngươi là Chu Duy Thanh cái con sen kia? Tiêu như sắt vẻ mặt khiếp sợ, bất quá, sau một khắc nàng đã nhanh chóng rút ra bội kiếm bên hông, kiếm chỉ Chu Duy Thanh, cười lạnh nói, ngươi định lừa ai, Chu Duy Thanh chỉ mới 14 tuổi, bộ dáng của ngươi giống như 14 tuổi sao. Chương 65, Hắc Ám Chi Xúc, 4. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa coi chừng lão nương móc mắt ngươi. Ngươi nếu không đưa ra được chứng cứ, ta sẽ bắt ngươi trở về xử theo quân pháp. Lúc này, Tiêu Như Sắt bởi vì hoảng hốt đã quên mất Chu Duy Thanh là một vị Thiên Châu sư. Tính cách của nàng luôn luôn tỉnh táo, nhưng mới vừa trải qua nhiều rung động như vậy, còn bị Chu Duy Thanh hôn một cái, nàng làm sao còn bình tĩnh được. Chu Duy Thanh cúi đầu, bắt đầu cởi thắt lưng ra. Ngươi làm gì? Tiêu Như Sắt lại chĩa kiếm vào mặt hắn. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi bảo ta đưa ra chứng cứ mà. Khi còn bé ngươi dẫn ta ra bờ sông nghịch nước, đã từng thấy nốt ruồi son trên mông ta lấy ra cho ngươi xem. Tiêu Như Sắt chưa kịp phản đối thì hắn đã xoay người kéo quần xuống, lộ ra cái mông trắng nếu. Quả nhiên, mông bên trái của hắn có một nốt ruồi son. Tiêu Như Sắt sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, mau mặc vào, thật là xấu hổ. Chu Duy Thanh mặc quần lại, cười nói, Như Sắt tỉ tỉ, cái này ngươi tin rồi chứ. Tiêu Như Sắt trộm liếc mắt nhìn, thấy Chu Duy Thanh đã mặc lại quần liền thu hồi trường kiếm vừa giật mình hỏi, ngươi thật sự là Chu Duy Thanh? Không đúng. Ngươi không phải là kinh mạch bị tắc nghẽn sao? Nói tới đây, nàng lập tức im lặng. Trước kia là phế vật, không có nghĩa mãi mãi là phế vật. Chu Duy Thanh nói lơ đễnh, Như Sắt tỉ tỉ, lúc nhỏ ta bị tắc nghẽn kinh mạch, 7 năm trời trẻ con cùng lứa chỉ có ngươi chịu chơi với ta à. Như Sắt tỉ tỉ, ban đầu ta luôn ước ao, nếu ngươi là chị ruột của ta thì thật là tốt. Vừa nói, vành mắt của Chu Duy Thanh đã hoe hoe đỏ. Mười mấy năm sống trên đời, hắn chỉ thân thiết với hai người, một là mẹ hắn, còn người thứ nhì chính là Tiêu Như Sắt. Có thể nói, trong lòng Chu Duy Thanh thì Tiêu Như Sắt chiếm một vị trí rất lớn. Con xin nhỏ, lớn như vậy mà còn khóc sao? Ngươi lớn đến nỗi tỉ tỉ cũng không nhận ra ngươi. Chu Tiểu Béo, ta đáng lý phải sớm đoán ra đó là ngươi. Tiêu Như Sắt mở rộng vòng tay, đem so với nàng cao hơn mấy phần Chu Duy Thanh ôm vào lòng, tựa như lúc bé khi nàng bảo vệ cho hắn. Tựa vào trong ngực Tiêu Như Sắt, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nàng trước ngực rắn chắc, không biết vì sao, trên người nàng không mùi son phở của con gái, chỉ có một mùi đễ chịu nhàn nhạt, hít vào cảm thấy thật thoải mái. Bất quá, mới ôm được có vài giây đồng hồ, Tiêu Như Sắt bất chợt nhớ lại, đẩy Chu Duy Thanh ra, tiểu tử thúi, ngươi đã sớm đoán ra ta có đúng không? Vậy ngươi còn dám kéo gãy Tử Thần Cung của ta, còn dám đùa bỡn ta? Ngứa ra phải không? Chu Duy Thanh bị nàng dọa sợ hết hồn, thì, ngươi nghe ta giải thích. Ta lúc trước cũng không nhận ra ngươi a. Không tin. Mới vừa rồi bị ngươi chọc tức chết, trước hết để ta hả giận đã. A. Sau nửa canh giờ, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt ngồi song song ở dưới một cây đại thụ, Chu Duy Thanh đem chuyện mình như thế nào nuốt trọn Hát Châu, như thế nào tiến vào quân đội cùng với những chuyện phát sinh sau đó kể cặn kẽ một lần. Hắn coi Tiêu Như Sắt như là người thân cận nhất của mình, tất nhiên sẽ không giấu nàng chuyện gì, ngay cả quan hệ của mình với Thượng Quan Băng Nhi cũng kể hết. Thảo nào nàng đối xử với ngươi đặc biệt như vậy, không nghĩ tới, ngươi đã đem nàng, ha ha. Tiêu Như Sắt đột nhiên cười lớn, dọa Chu Duy Thanh nhảy dựng. Thì, ngươi cười cái gì? Tiêu Như Sắt ôm bụng, nói, cái này cũng coi như là báo thù đi. Thượng Quan Băng Nhi đoạt vị trí doanh trưởng của ta, nàng căn bản là không tinh thông chỉ huy quân đội. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi, nước phủ xa không rơi ruộng người ngoài, nói thế nào nàng cũng là Thiên Châu sư. Ai ngờ lại thành Thiên Châu giác tỉnh tế phẩm của ngươi, con xin nhỏ, không nghĩ tới vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Chu Duy Thanh mặt mày ủ rũ nói, tỷ, ngươi nhìn ta cũng đã lớn rồi, có thể hay không đừng gọi ta là con sen nhỏ nữa. Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, bất luận ngươi lớn bao nhiêu, trong mắt ta, cũng vẫn là con sen nhỏ mà thôi. Ngươi định như thế nào? Không nói cho Chu Thúc Thúc chuyện ngươi trở thành Thiên Châu sư sao? Thúc Thúc chờ này ngày này đã lâu lắm rồi. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói, ta không trở về đâu. Khi ta còn là phế vật cũng đã bị cha hành hạ chết đi sống lại, nếu là hắn biết ta đã trở thành Thiên Châu sư, ta còn có thể có một ngày bình yên sao? Tiêu Như Sắt cười nói, tiểu tử thúi, ta thì thấy là do ngươi là không nỡ bỏ Thượng Quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh cũng không che giấu, gật đầu, nói, quả thật có chút không nỡ. Mặc dù ngày đó chỉ là tai nạn, nhưng ta thật lòng xin lỗi nàng. Nếu là đế phù nhã, sợ rằng đã giết ta. Nàng không giết ta, còn chỉ điểm ta tu luyện. Thì, ta thật sự thích nàng. Tiêu Như Sắc nhìn Chu Duy Thành, không biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên có cảm giác chua xót. Một hồi lâu sau, mới nói khẽ, thích thì theo đuổi đi. Lấy bản lãnh Duy Thanh của ta, còn sợ không theo đuổi được nàng sao. Thượng quan Băng Nhi mặc dù chỉ huy quân sự không ra gì, nhưng người đúng là không tệ. Sau này tỷ tỷ không cùng nàng đối nghịch là được. Tỷ, người không sao chứ? Chu Duy Thanh nhìn nàng nghi hoặc. Tiêu Như Sắt trong lòng cả kinh, đúng a? Ta bị sao vậy? Ta lớn hơn Duy Thanh tới 7 tuổi a. Ta có thể có chuyện gì? Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Nếu không nữ doanh trưởng xinh đẹp của ngươi sẽ lo lắng. Tiêu Như Sắc vội vã đứng dậy để che đi vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ. Chu Duy Thanh cũng đuổi vội vàng đứng lên, nắm tay Tiêu Như Sắc cười hát hát nói, tỷ, nếu ta sớm biết Tiêu Sắc chính là Tiêu Như Sắc, ngày đó lúc Thiên Châu giác tỉnh, ta thật hy vọng người chạy tới chính là ngươi. Phi, ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, không đánh ngươi không được. Tiêu Như Sắc liền gõ đầu Chu Duy Thanh một cái. Chu Duy Thanh cười hì hì tránh né, vừa chạy về hướng quân doanh, vừa nói, tỷ, ngươi biết không? Ngay lúc ta vừa hiểu chuyện, khi cha ta nói hôn thê của ta là đế phù nhã, ta đã nói ta muốn Như Sắc tỷ tỷ, không muốn đế phù nhã. Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh đã nhanh chân chạy mất, mà Tiêu Như Sắc thì đứng yên một lúc rồi mới đi theo. Trong lòng nàng lúc thật sự rất mất bình tĩnh. Ban đầu sau khi chia tay Chu Duy Thanh, vì hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, nàng vẫn liều mạng khổ luyện, nhưng là, lúc 16 tuổi lại thất bại trong gang tấc, không có thể thành công giác tỉnh Bổn Mạng Châu. Từ đó về sau, nàng liền giả nam tiến vào học tập tại sơ cấp học viện quân sự, hơn nữa khổ luyện tài bắn cung, 2 năm trước rốt cục có chút thành tựu. Cho tới nay, có thể nói nam nhân có quan hệ thân mật với nàng nhất chỉ có 2 người, một người là phụ thân, người còn lại chính là Chu Duy Thanh. Chương 66, Thân thể tiến hóa siêu cấp hữu thối. Lúc này Chu Duy Thanh đang nằm lăn lộn trên mặt đất, trên người quân phục đã bị bùi gai hoa đâm rách làm lộ ra da thịt tay chân và bộ hợp kim nội giáp sáng bóng. Hắn hô hấp thập phần trầm trọng, làm nội tâm Tiêu Như Sắt sợ run, hắn 2 mắt biến thành đỏ như máu, thở hổn hển như trâu, cơ thể toàn thân phồng lên, cả người so với phía trước lớn 1 vòng. Tiểu Duy, đây là có chuyện gì? Tiêu Như Sắt muốn tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng Chu Duy Thanh trên người lại chợt truyền đến một cổ mạnh mẽ. Đẩy nàng lui ra vài chục bước, phốc một tiếng té ngã trên đất. Rên lên một tiếng, Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ quá độ, đã chính mình xé rách quần áo trên thân thể, chỉ còn lại có nội giáp cứng cỏi lưu tại trên người. Tại trên cơ thể hắn giống như đá hoa cương phồng lên, từng đạo tựa như màu đen ma văn ra hổ cuộn sóng quanh co bắt đầu khởi động, trên trán, một cái rõ ràng màu đen vương tự lặng yên hiện lên mà ra. Ở giờ khắc này, cả tinh thần xâm lâm tựa hồ cũng im lặng. Trước đó còn có tiếng côn trùng động cùng tiếng chim kêu vang thì tại giờ phút này cũng đã lặng yên biến mất. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ này, chỉ có tiếng Chu Duy Thanh nặng nề hít thở là rõ ràng. Thay đổi người khác, chỉ sợ sớm đã bị Chu Duy Thanh giữ tận bộ dáng hù dọa, nhưng Tiêu Như Sắt thì không, nàng nghiến chặt răng lần thứ 2 đi đến, nhanh chóng ôm lấy đầu Chu Duy Thanh, lớn tiếng thét, Tiểu Duy, bình tĩnh một chút, ngươi phải bình tĩnh một chút. Thúc giục thiên lực. Thúc giục thiên lực của ngươi bình trở thở trong cơ thể. Lúc này Chu Duy Thanh, chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập khí tức bạo ngược và hủy diệt, giống như là muốn phá hủy hết thể chung quanh, 2 tay nắm chặt, xương khớp kịch liệt nổ mạnh, bàn tay không ngờ nhanh chóng to gấp đôi, mơ hồ tràn ngập lực lượng. Trên người màu đen ma văn ra hổ trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất như đang dùng lực lượng bên trong cơ thể mà không ngừng tỏa ra xung quanh. Bị Tiêu Như Sắt ôm lấy đầu. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng nắm tay nâng lên, gắt gao bắt được Tiêu Như Sắt bả vai, hé miệng, như muốn một phát cắn tại trên cổ nàng, làm như dở dạ cụ lạ ạ. Tiêu Như Sắt bị hắn 2 tay chế trụ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, căn bản không động đậy được, trong đầu cũng lâm vào trống rỗng. Ở thời điểm Chu Duy Thanh sắp cắn xuống, hắn đột nhiên dừng lại, Tiêu Như Sắt đã ở khoảnh khắc này tỉnh táo lại. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng từ trong miệng Chu Duy Thanh thở ra hơi nóng phả vào trên cổ của mình, làm làn da từng đợt co rút rất nhỏ. Không, không thể. Ngươi lại Như Sắt tỷ tỷ, ngươi là như sắt tỉ tỉ. Chu Duy Thanh trong tiếng hít thở nặng nề, thì thào nói xong, đột nhiên buông ra Tiêu Như Sắt ngã về phía sau. Nhưng là, đầu của hắn lại vẫn bị Tiêu Như Sắt ôm lấy. Tiểu Duy, nếu có thể cho ngươi điểm thoải mái, ngươi hãy cắn đi nha. Tỷ tỷ không sợ. Tiêu Như Sắt dứt khoát đưa ra một cái cánh tay của bản thân, đưa tới trước mặt Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập khí tức thô bạo tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn chung quy không có cắn xuống. Tại bên trong nội tâm của hắn, có mãnh liệt bất an, phảng phất chỉ cần này một ngụm cắn đi xuống, hắn sẽ đánh mất đi Như Sắt tỷ tỷ của mình. Ý niệm mãnh liệt làm hắn trong cơ thể khống chế được các loại sao động cảm xúc bạo ngược, trong mắt lệ khí không có tiếp tục gia tăng, tùy ý Tiêu Như Sắt gắt gao ôm đầu của mình, hắn vẫn từng ngụm thở hào hẹn. Ngươi, các ngươi tại làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm thật êm tai vang lên. Quang ảnh chợt lóe, tại bọn họ bên người cũng đã hơn một người. Tới đúng là Thượng Quan Băng Nhi. Lúc trước nghe được Chu Duy Thanh bị Tiêu Sắt mang đi, nàng cũng không có lo lắng gì. Lấy Chu Duy Thanh Thiên Châu sư thực lực, Tiêu Sắt lại như thế nào là đối thủ. Nhưng tân binh đại bỉ cũng đã xong, hai người kia cũng chưa trở về, Thượng Quan Băng Nhi trong lòng còn có chút bất an. Cứ việc trong lòng nàng tên Chu Tiểu Béo đã đoạt đi đêm đầu tiên của mình nàng nên là căm thù hắn đến tận xương thủy, nhưng ngay chính nàng cũng không biết, ở sâu bên trong tâm, hình dáng Chu Tiểu Béo đã in vào sâu sắc. Tình huống này tất nhiên sẽ diễn ra, nữ hải tử lần đầu tiên cho ai. Tự nhiên rất đúng sẽ khắc sâu ấn tượng về hắn, huống chi nàng hay mỗi ngày cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ. Tâm lý bất an, nàng đi ra tìm hắn, bằng vào kỹ năng mới tìm được của thể châu ngưng hình ngự phong loa, nhanh như điện chớp nàng tiến nhập vào tinh thần xâm lâm, vừa rồi, chính là Chu Duy Thanh một tiếng gầm nhẹ đã dẫn nàng đi tới. Rất xa nàng đã nhìn thấy Tiêu Sắt cùng Chu Duy Thanh, nhưng là làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính là Tiêu Sắt không ngờ ôm lấy đầu Chu Duy Thanh. Bộ dáng hai người kia, nhìn qua là rất thân thiết. Tại của nàng nhận biết, Tiêu Sắt nhưng là nam nhân A. Một người nam nhân ôm một người nam nhân khác. Này, con này kỳ thị nẹ hẹ. Đến khi lại gần, Thượng Quan Băng Nhi mới phát hiện không đúng, ngay lúc nàng chứng kiến Chu Duy Thanh trên người kia ma văn ra hổ cùng với phồng lên cơ thể, hai mắt đỏ rực lúc, từ nội tâm phát ra cảm giác sợ run trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Lúc trước, hắn cũng không phải là tại tình huống như vậy đã đoạt đi của chính mình tối chân quý gì đó sao. Tiêu Như Sắt chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi không ngờ đứng chết lặng nơi nào, nhất thời cả giận nói, còn ngốc đứng để làm chi. Mau giúp ta đè lại hắn. Ngươi cũng là Thiên Châu Sư, đây là có chuyện gì? Ta không biết. Thượng Quan Băng Nhi thất kinh ngồi xổm xuống, nàng tuy rằng phát ra từ nội tâm sợ hãi bộ dáng Chu Duy Thanh trước mắt, nhưng nàng lại cũng không có đi. Ngay lúc ngồi xổm xuống, Thượng Quan Băng Nhi lập tức thấy được Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ mà toàn thân co rút bộ dáng, vội vàng kêu lên, Chu Tiểu Béo, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Duy Thanh lúc này tinh thần đã đần độn, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, còn có một cổ hơi thở chính mình vô cùng quen thuộc truyền đến, thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, cái gì vậy ta, thân thể vừa động, cũng đã từ Tiêu Như Sắt trong lòng ngực dây đi ra, cùng với một tiếng gầm nhẹ. Hai tay đã chộp vào trên vai của Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi vốn là có thể né tránh, bằng vào kỹ năng của ngự phong loa, nàng hoàn toàn có thời gian để tránh ra, nhưng nàng không có trốn, tại kia trong nháy mắt, ý niệm trong đầu của nàng dĩ nhiên là có chết trong tay hắn cũng được a. Chương 67, thân thể tiến hóa siêu cấp hữu thối, 2. Thượng Quan Băng Nhi bị hắn siết có chút không thở nổi, Chu Duy Thanh thân thể cực kỳ nóng bỏng. Cho dù là cách kia một tầng nội giáp nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa, thân thể hắn một mực run rẩy, cái loại cảm giác nóng bỏng này nhuộm đẫm thân thể Thượng Quan Băng Nhi làm thân nhiệt của nàng cũng lên theo đến. Trong đầu của nàng, cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ đến ngày đó ghê người bộ dáng, hắn nên không biết. Tiêu Như Sắt ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này biến thành xấu. Kỳ thật, Tiêu Như Sắt thực không biết. Ngay lúc Thượng Quan Băng Nhi xuất hiện kia, thần trí không tỉnh táo của Chu Duy Thanh hoàn toàn là bằng vào bản năng tìm được Thượng Quan Băng Nhi, ôm lấy Thượng Quan Băng Nhi, hắn lập tức từ Thượng Quan Băng Nhi trên người cảm nhận được một cổ thanh lương hơi thở dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, nhất thời kích thích hắn thần trí dần dần tỉnh táo lại, tuy rằng thân thể vẫn đang cực độ thống khổ, nhưng này thô bạo, điên cuồng cảm xúc lại an tĩnh rất nhiều. Xuất hiện trước mắt trạng huống như vậy nguyên nhân tự nhiên là đến từ nơi hắn lúc thôn vệ kia tấm hắc châu. Tấm hắc châu này kỳ thật cũng không thuộc về thế giới này, nó ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ, đủ để tranh đua ở thế giới này là bản mạng châu của đỉnh cấp thiên châu sư. Mặc dù đang ở trong cơ thể Chu Duy Thanh đã trải qua hấp thu, thức tỉnh quá trình, nhưng nếu muốn hoàn toàn hấp thu thì không phải một lần là có thể hoàn thành. Vừa rồi Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắc một trận chiến bên trong, cơ hồ hao hết chính mình tiên lực, hơn nữa bên trong nội tâm hắn đúng là khát vọng lực lượng, nhất thời lại dẫn động năng lượng hắc châu trong cơ thể, hắc châu cùng thân thể bắt đầu rồi quá trình dung hợp lần thứ hai. Cùng thiên châu thức tỉnh lần đó so sánh, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, hắn sở dĩ cảm giác được cực độ thống khổ là bởi vì năng lượng hắc châu đang mạnh mẽ cải thiện thân thể hắn, xương khớp, kinh mạch, thậm chí là huyết nhục cũng xuất hiện biến hóa trình độ khác nhau. Tương đương với một người xương khớp bị cắt rời rồi lấy phương thức đặc thù tiến hành nối lại, như thế nào không mang theo đến kịch liệt thống khổ đâu. May mắn Thượng Quan Băng Nhi kịp lúc xuất hiện, mới ổn định được tình trạng của hắn, nếu không, Chu Duy Thanh rất có thể sẽ phát cuồng. Chu Duy Thanh tại thời điểm bản mạng châu thức tỉnh, chính là lấy Thượng Quan Băng Nhi bản mạng châu vì thế, bởi vậy, Thượng Quan Băng Nhi trên người hơi thở từ góc độ nào đó mà nói, cùng với hắn trên người hơi thở là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, hắn ôm lấy Thượng Quan Băng Nhi, hai người hơi thở cùng hợp, Thượng Quan Băng Nhi hai châu cấp bậc bản mạng châu hơi thở thật lớn giúp hắn giảm bớt thống khổ, cũng làm thần trí của hắn càng thêm thanh tỉnh. Lúc này mới tính là đưa hắn từ bên bờ nguy hiểm kéo lại. Phanh một tiếng, Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi té ngã trên đất, cả người hắn trực tiếp đặt ở trên người Thượng Quan Băng Nhi, thiếu chút nữa là ép dẹp cả cô gái nhỏ xinh này đi. Quỷ dị chính là... cái chân phải của hắn vẫn hướng về phía trước kia, tuy nhiên thanh âm xương khớp va chạm dày đặc kia rõ ràng biến nhỏ đi nhiều. Thượng Quan Băng Nhi hai tay dừng ở trên lưng Chu Duy Thanh, vốn là tư thế chống đẩy, nhưng lại là biến thành ôm, hai người thân thể chặt chẽ kết hợp, Chu Duy Thanh trên người kia dày đặc tà khí cùng khí tức nam nhân hỗn hợp cùng một chỗ, khiến Thượng Quan Băng Nhi choáng váng hồ hồ. Tuy rằng bị một lần chèn ép này suýt nữa làm nàng ngất, nhưng nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thật sự đặc biệt. Hắn không biết vừa muốn như vậy đi sao. Bên cạnh còn có Tiêu Sát A. Cùng thời gian, Thượng Quan Băng Nhi xấu hổ và giận dữ nảy ra, nhưng Chu Duy Thanh lực lượng thật sự quá lớn, nàng lại như thế nào có thể dãy mở. May mắn, lúc này đây Chu Duy Thanh vẫn chưa giống như nàng tưởng tượng, chính là chỉ đơn thuần ôm nàng. Thời gian phảng phất trôi qua, Tiêu Như Sắt ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, mà Chu Duy Thanh nặng nề tiếng thở dốc lại dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn trong cơ thể biến đổi, kinh mạch biến hóa cùng với xương khớp phát ra ba tiếng cũng dần dần trở nên yên lặng. Chu Duy Thanh mặt dán tại khuôn mặt lạnh lẽo non mềm nhỏ nhắn của Thượng Quan Băng Nhi, làm nàng không ngừng cảm giác được từng đợt lửa nóng, chẳng qua, nàng trong lòng khẩn trương cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn không có xâm phạm ta, hoàn hảo hắn không có xâm phạm ta. Thượng Quan Băng Nhi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng phát hiện, lúc này đây Chu Duy Thanh ôm nàng cảm giác tựa hồ so với lần trước hoàn toàn bất đồng, kia tà ác, hắc ám hỗn hợp Chu Duy Thanh tự thân hơi thở sinh ra hương vị, nhưng là nàng phát hiện trong lòng chính mình cũng không bài xích, ngược lại có một loại cảm giác được bảo hộ, tựa hồ có này khôi vi thân thể che chính mình làm mình như vậy rất an toàn. Chu Duy Thanh chân rốt cục chậm rãi thả xuống, khi chân hắn dừng ở Thượng Quan Băng Nhi trên đùi. Tất cả tiếng va chạm xương khớp cũng cùng với hắn trên người ma văn ra hổ đồng thời biến mất. Đau chết mất. Chu Duy Thanh thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt huyết quang đã hoàn toàn rút đi, đau đớn biến mất, tay chân cơ thể chính là cảm giác cực độ sảng khoái, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào cùng phát ra sức sống mãnh liệt. Thân thể tựa hồ có cái gì không giống với trước đây, nhưng chính hắn cũng không rõ. Duy nhất cảm giác chính là trong lòng ngực rất là mềm mại. Cánh tay nắm thật chặt. Chu Duy Thanh thân thể cũng giật, chỉ cảm thấy đè nặng dưới thân này là vật thể mềm mại lại rất có co giãn khiến hắn thập phần thoải mái, thân thể hoàn toàn phù hợp làm hắn trong lòng thỏa mãn 10 phần. Còn dùng mặt cọ cọ tại trên mặt người ta. Ân. Một tiếng hư yêu kiều làm Chu Duy Thanh bừng tỉnh, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Băng Nhi hai mắt nhắm nghiền, tiểu nhan động lòng người kia gần trong gang tấc. Ách, doanh trưởng! Ngươi như thế nào chạy vào trong lòng ngực ta vậy? Chu Duy Thanh vẻ mặt giật mình nói. Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới ý thức được hắn đã khôi phục thần trí, mở to mắt, xấu hổ thét lên, mau thả ta ra. Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, không để, ngươi trước đáp ứng ta không thể đánh ta, ta mới thả. Ngươi! Thượng quan Băng Nhi suýt nữa tức khí đến choáng váng, làm nàng cực độ buồn bực chính là, Chu Duy Thanh theo thần trí thanh tỉnh, phía dưới tựa hồ có cái gì vậy dục dịch đâm vào địa phương xấu hổ của nàng, đang đêm dịch chương này làm ta không chịu nổi doài. Uống uống, các ngươi nếu liếc mắt đưa tình có phải là nên tìm cái địa phương không có ai? Tiêu Như Sắt thanh âm tức giận truyền đến, chỉ có điều nàng lúc này đã khôi phục giọng nữ. A, Như Sắt tỷ tỷ, ngươi ở đây a? Chu Duy Thanh lúc này mới ý thức được Tiêu Như Sắt còn tại bên người, vội vàng buông thượng quan Băng Nhi ra, nghiêng người nhảy dựng lên, thân thể chợt lóe liền trốn ra tại sau lưng Tiêu Như Sắt. Thượng quan Băng Nhi có chút thở gấp đứng dậy, mặt cười xấu hổ đỏ bừng, hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện, đã bị Chu Duy Thanh bế như vậy trong chốc lát. Chính mình bắt trọng thiên tinh lực tu vi không ngờ tiêu hao hết một nửa rồi, còn không biết là biến mất như thế nào. Chu Duy Thanh tử Tiêu Như Sắt sau lưng nhô đầu ra, vẻ mặt ủy khuất đạo, doanh trưởng, ta nhưng không phải cố ý, này tuyệt đối là cái hiểu lầm. Chương 68, thân thể tiến hóa siêu cấp hữu thối, 3. Tiêu Như Sắt hai mắt nhìn trời, bày ra bộ dáng không quan hệ đến mình. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, ta vừa cùng tiêu đội trưởng luận bàn một chút. Sau lại phát hiện ra, thì ra ta và hắn vốn dĩ đã quen biết nhau a ngay lúc đó thì nhận thức ta dường như thân thể lại xảy ra vấn đề đi. Thế nhưng, ta hình như vừa nghe ngươi kêu là tỷ tỷ a. Chu Duy Thanh nhìn Tiêu Như Sắt liếc mắt, thấy nàng mắt lộ vẻ cảnh cáo, lập tức hiểu ý, giải thích, doanh trưởng, ngươi không cảm thấy tiêu đội trưởng tướng mạo tuấn tú rất giống nữ hài tử sao? Vì vậy khi còn bé những đứa trẻ chơi chung với chúng ta đều gọi hắn tỷ tỷ đích. Đây là một loại nít nàm. Thượng quan Băng Nhi hô hấp chậm lại, trầm giọng nói, vừa là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào lại điên rồi? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết ta. Lúc đầu là thân thể lạnh lẽo, sau đó đến toàn thân đau nhức, sau lại sinh ra cái gì ta lại không thế nào rõ ràng được. Thượng quan Băng Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là tà ma biến? Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc, hầu như đồng thanh hỏi, tà ma biến là cái gì? Thượng quan Băng Nhi nói, Chu Tiểu Béo, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng cho ngươi giảng qua những người mà quá trình đột phá thức tỉnh Thiên Châu Sư thì thân thể xuất hiện khí tức tà ác do đó dẫn đến bọn họ tinh thần thất thường, cuối cùng trở thành một loại đặc biệt cường đại nhưng thần trí thì rất bất ổn định chính là tà ác Thiên Châu Sư chuyện sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói, ta nhớ kỹ a. Ngươi nói chính là bởi vì bản mạng châu thức tỉnh mà giết chết thân nhân đích. Bọn họ không như ta tự chủ mạnh mà. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt đỏ lên, nhưng không có cách nào khác phản bác hắn nói. Xác thực, nếu như là không phải Chu Duy Thanh tự chủ mạnh, ta đã sớm đã chết, trở thành tế phẩm cho bản mạng châu thức tỉnh của hắn a. Ta nghe nói, tại ta ác thuộc tính phụ gia của mình thì những thiên châu sư đó, có một chút đặc biệt cường đại. Lúc tinh thần bị kích thích hoặc là thân thể đến cực hạn chính là thời điểm gặp phải một loại đặc thù trạng thái, được gọi là tà ma biến. Bị vây tà ma biến thì Thiên Châu Sư sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng thần trí cũng không thanh tỉnh, trở thành chân chính một bộ máy giết chóc. Bởi vậy sự tồn tại của họ thật sự là quá nguy hiểm, các quốc gia trên đại lục cùng Thác Ấn cũng đã từng tổ chức hành động tàn sát tiêu diệt toàn bộ những Thiên Châu Sư này, đã giết chết được một số lượng lớn. Nhưng cũng bị tổn thất thảm trọng, sau đó không còn nghe đến tin tức của tà ma biến Thiên Châu Sứ nữa. Tiêu Như Sắt sắc mặt đại biến, tiểu béo, ta đưa ngươi về nhà ba. Nàng căng thẳng khẩn trương đến nói thiếu chút nữa lỡ miệng kêu Chu Duy Thanh ra. Chu Duy Thanh tự nhiên minh bạch của nàng ý tứ, nàng là muốn nhờ phụ thân Chu Đại Nguyên Soái của mình giúp kiểm tra, vội vàng liên tục lắc đầu, không không, ta sẽ không quay về. Doanh trường, ngươi lo lắng quá. Ta vừa rồi căn bản là không phải tà ma hóa. Bằng không nói, còn không đem bọn ngươi đều giết ta. Ta cảm giác được một chút, sau khi tỉnh lại, thân thể tựa hồ lại có tiến hóa, toàn thân đều tràn ngập lực lượng dường như, hẳn là chính ta sau khi nuốt khỏa hắc châu kia mà sinh ra tác dụng, nhất định là hắc châu kia tự thân sản sinh ra ma lực quá mức cường đại rồi, ta chưa hoàn toàn hấp thu được chính là duyên cớ ba. Thượng quan Băng Nhi nghe xong hắn đích giải thích hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn trầm giọng nói, tiểu béo, sau này ngươi phải thủy chung đi theo ta bên người, vạn vừa xuất hiện vấn đề, ta cũng dễ dàng giúp ngươi khắc chế. thật không biết khi nào khỏa hát châu của ngươi sẽ ổn định trở lại. Vừa nghe Thượng quan Băng Nhi trực tiếp kêu tên của mình, Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng đại hỉ, nương theo ý tứ, lập tức tiếp lời nói, Băng Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ly khai của ngươi. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới ý thức được mình nói sai, sử dụng sai câu chữ, mặt cười đỏ lên, quay về quân doanh đi. Chức vụ tiểu đội trưởng của ngươi ta sẽ giúp ngươi thu xếp, bất quá sau này ngươi vẫn là thân binh của ta. Trở lại chuẩn bị hành lý, sáng mai, chúng ta sẽ lên đường tới tiền tuyến. Rõ, Băng Nhi. Chu Duy Thanh thấy nàng không có phản bác chính mình xưng hô, nhưng lại là làm cho trước mặt Tiêu Như Sát, trong lòng na nổi lên một trận hưng phấn, tối thiểu cùng trước đây so sánh với, thì rốt cuộc quan hệ đã gần hơn một chút. Tiêu Như Sát cũng không có nói thêm cái gì, qua quan sát tình huống vừa rồi, Chu Duy Thanh tại trước cái loại này trạng thái đặc thù, tựa hồ ôm lấy Thượng quan Băng Nhi sau đó lập thì tức tiểu rõ ràng giảm bớt, hắn và nàng ở cùng một chỗ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Màn đêm buông xuống, ngoài Thiên Cung Thành, tại quân doanh nhưng phá lệ bận rộn, đệ ngũ liên đội các doanh, bất luận là tân binh, lao binh, cơm nước xong sau đó đều là chuẩn bị hành trang. Chỉ chờ sáng mai rỡ xuống trứng đồng, sẽ theo quân tiến ra tiền tuyến. Chỉ có kinh qua chân chính lễ rửa tội của chiến trường, tân binh mới có thể biến thành lao binh, chính là duy nhất sân khấu trong một đoạn thời gian tới của bọn hắn. Chu Duy Thanh là một trong số những người rảnh rỗi. Thượng quan Băng Nhi bởi vì phụ trách lần này chiêu binh đại hội, bởi vậy đêm nàng công việc lưu đủ lên, hắn trái lại không có gì sự, ăn cơm xong thì một bên đi dạo tại trong quân doanh, một bên cảm thụ sự biến hóa của thân thể mình. Ăn xong cơm tối xong, hắn trong cơ thể đích thiên lực cơ bản là khôi phục, bất tử thần công khôi phục nhanh thiên lực hoàn toàn thể hiện ra ưu thế, chỉ là giá trị thiên lực dường như tăng một chút mà thôi. Cũng không có như lúc bản mạng châu thức tỉnh thì như vậy trong nháy mắt tăng tứ trọng thiên lực. Mà lực lượng thân thể lại là có biến hóa lớn nhất. Sau khi trở về, Chu Duy Thanh tại trước khi trả tử thần cung lại cho Thượng quan Băng Nhi liền thử một chút, vẫn chưa dùng nhiều ít lực, suýt nữa kéo gãy tử thần cung này. Đây hoàn toàn là lực lượng thân thể a. Song song, Chu Duy Thanh cũng nhận ra chân phải của mình luôn luôn là lạ, khi hắn vận động chân phải một thời gian. Liền thấy đùi phải có một ít bất đồng. Chân phải vừa nhảy, gần như trong nháy mắt đã vượt qua đỉnh đầu, tối thần kỳ chính là, về phía sau vừa nhấc, dĩ nhiên cũng có thể quá. Chính là sự mềm dẻo và mạnh mẽ, sợ rằng nếu so sánh với Thiên Châu sư chỉ chuyên môn gia tăng sự mềm dẻo đều phải mạnh mẽ hơn. Nếu đổi thành chân trái mà nói, thì hoàn toàn không có loại này hiệu quả. Hơn nữa Chu Duy Thanh phát hiện, chính là chân phải lực lượng. Độ đều bị trước đây không biết gia tăng rồi nhiều ít, nhưng những bộ phận khác của thân thể đều sản sinh thay đổi khác nhau. Đáng tiếc, chỉ ít hiện nay đến xem, chân phải biến hóa gây cho Chu Duy Thanh cũng không phải chỗ tốt, mà là mạnh mẽ tác dụng phụ. Bình thường bước đi thì không có chuyện gì, chỉ khi nào đứng lên, chân phải đích lực lượng quá lớn, giống như một người nhảy lên đi ra, thân thể trong nháy mắt mất đi cân đối. Muốn thích ứng sợ rằng cần một đoạn thời gian nữa mới được. Nhìn mọi người xung quanh bận rộn, Chu Duy Thanh ổn định thân thể, chân trái làm trụ, chân phải giơ lên khoa tay múa chân vài cái, chỉ thấy chân phải của hắn tại không trung tạo thành vài đạo hư ảnh, mơ hồ còn có tiếng rít theo ra, hơn nữa giống như là không có khớp xương, hoàn toàn có thể đá ra từ mọi góc độ. Chương 69, thân thể tiến hóa siêu cấp hữu thối, 4. Thời điểm ăn cơm chiều, Thượng quan Băng Nhi nói với hắn muốn đi quân bộ hồi báo tình huống chiêu binh lần này. Đồng thời sớm điều động, chuẩn bị tốt lương thảo. Lần này liên đội thứ 5 đã trở lại tổng cộng gần 2 phần binh lực, cũng không phải là hoàn toàn vì chiêu binh đi, đồng thời cũng muốn đưa một đám lương thảo đi ra tiền tuyến. Sáng mai sẽ xuất phát, Thượng quan Băng Nhi làm chủ quan tự nhiên phải xử lý sự tình hoàn tất. Trở về tu luyện. Chu Duy Thanh đột nhiên trong lòng vừa động, quyết định đi xem Như Sát tỉ tỉ của mình rồi tính sau. Trung đội trưởng là cấp bậc quan quân mà đã có chính mình lều trại riêng. Hôm nay thời điểm trở về Tiêu Như Sắt đã nói cho Chu Duy Thanh nơi ở của mình. Lúc này nhàn rỗi vô sự, hắn vô tình đi đến bên ngoài lều trại của Tiêu Như Sắt, từ bên ngoài có thể chứng kiến bên trong còn có ngọn đèn sáng. Thay đổi là binh lính bình thường, cho dù là quan quân, cũng sẽ ở bên ngoài lên tiếng kêu gọi sau đó mới đi vào, nhưng Chu Duy Thanh nào hội bận tâm mấy cái này. Trực tiếp vén rèm cửa bước đi vào. Vừa vào cửa hắn liền ngây ngẩn cả người. Đầu tiên chứng kiến là một đầu tóc dài màu đen mềm mại, tóc dài quá thắt lưng, cơ hồ làm cho lưng hoàn toàn che đậy đi. kia chủ nhân của mái tóc dài đen huyền cũng bởi vì nghe được tiếng rèm cửa động mà quay đầu lại. Đúng là Tiêu Như Sắt. Nàng quay lại khiến Chu Duy Thanh lập tức chứng kiến, Tiêu Như Sắt đang cởi ra trên người một mảnh vải màu trắng bề rộng chừng một thước, mảnh vải này quấn trên thân nàng không biết bao nhiêu vòng, lúc này tuy rằng vị trí trọng yếu còn bị che đậy, nhưng hai vai Tiêu Như Sắt, cánh tay còn có mảnh khảnh vòng eo, toàn bộ bại lộ tại trước mắt hắn. Vốn Tiêu Như Sắt là bị hoảng sợ, xoay người nhìn thấy Chu Duy Thanh thì mới nhẹ nhàng thở ra, mặt cười ửng đỏ, cũng không cứ gọi một tiếng mà đi vào. Ngồi xuống bên cạnh đi, không được nhìn lén. Ách, thì, người mỗi ngày như vậy quấn quanh không khó chịu a? Hội ảnh hưởng phát dục. Chu Duy Thanh thập phần đứng đắn nói. Phi, tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy a? Nữ nhân nghĩ muốn chân chính gia nhập quân đội là quá khó khăn, cho nên ta chỉ có thể cải trang thôi. Còn không ngồi xuống. Lại muốn nhìn lén nữa à? Cùng thượng quan Băng Nhi ngây ngô so sánh thì, Tiêu Như Sắt là lớn mật hơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, ngược lại tiến phía trước vài bước, tựa hồ muốn thấy rõ ràng hơn một chút, ngoài miệng nói, tỷ, vậy ngươi thì ngươi quay lại đi. Ta ước gì đâu a? Cái này làm cho Tiêu Như Sắt điểm luống cuống, đưa tay nắm lên bên người một kiện quần áo đập hướng Chu Duy Thanh, liên tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Ngươi không cần Băng Nhi của ngươi nữa sao? Cẩn thận ta đi cáo trạng đó. Nhanh quay đầu lại đi, nếu không ngày mai ta sẽ nói cho Chu thúc thúc ngươi chạy đến quân đội mà tán gái. Con hỏng rồi sự trong sạch của người ta, xem Chu thúc thúc như thế nào thu thập ngươi. Chu Duy Thanh cơ trí liền dùng mình một cái, hắn sợ nhất chính là lão cha, phảng phất chứng kiến kia bàn tay khổng lồ ẩn hiện đánh tới, không dám tiếp tục náo sự, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, Tiêu Như Sắt không khỏi bật cười, nhanh chóng buông xuống mảnh vải quanh thân. Lúc cặp đây đà kia hoàn toàn giải phóng xong, nàng không khỏi sảng khoái thở dài một hơi, làm Chu Duy Thanh lúc này đang đưa lưng về phía nàng trong lòng ngưỡng ấy. Được rồi, ngươi quay lại đi nha. Tiêu Như Sắt cười nói. Lúc Chu Duy Thanh xoay người lại, thì đã thấy vị tỷ tỷ này đã thay một kiện bố y yề, vốn bằng phẳng bộ ngực đã là dây núi phập phồng, thầm nghĩ trong lòng, ghê gớm thật, bên trong không biết là thật hay giả đi à. Nay phòng trưng ít nhất cũng là sải giờ 36, là khoảng 4 cái bát ta, không, như vậy còn chưa đủ, không chừng cũng là 5 cái bát út lên à, có tay cái thằng này, mà to dữ vậy sao? Tiêu Như Sắt thấy ánh mắt của Chu Duy Thanh hướng trên người mình nhìn ngang liếc dọc, tức giận trách, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là học xấu. Không được nhìn loạn, chúng ta tỉ đệ hảo hảo nói chuyện một lát. Ngươi về sau định làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngắt lời, tự nhiên là chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp a. Tiêu Như Sắt nhíu mày, nói, nếu là trước kia, ngươi làm như vậy đương nhiên là tốt, Chu thúc thúc cũng nhất định thật cao hứng. Nhưng hiện tại, Chu Duy Thanh sửng sốt, hiện tại làm sao vậy? Tiêu Như Sắt trầm giọng nói, thế cục không lạc quan. Tiểu Duy, ngươi phải nhớ kỹ, Thượng quan Băng Nhi nói rất đúng, bất luận thời điểm nào, ngươi cũng tận khả năng không cần bại lộ chính mình Thiên Châu. Vài năm gần đây tiền tuyến thế cục rất không lạc quan. Quốc gia của ta phương Bắc cùng với phía Đông Bắc, bị bao quanh bởi một quốc gia rộng lớn là Phỉ Lệ Đế Quốc, mà quốc gia của ta cũng đang phụ thuộc vào Phỉ Lệ Đế Quốc. Bởi vậy, phương Bắc, Đông Bắc này hai cái phương hướng không cần phái binh chú đóng. Mà chúng ta chủ yếu địch nhân chính là đến từ phía Nam Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Mà Khắc Lôi Tây Đế Quốc đi về phía Nam, chính là cường đại Bách Đạt Đế Quốc. Đơn thuần so đấu thực lực của một nước, chúng ta cũng không sợ Khắc Lôi Tây Đế Quốc, thậm chí chúng ta quốc thổ diện tích còn muốn vượt qua bọn họ. Nhưng là, mấy năm gần đây, Khắc Lôi Tây Đế Quốc quân đội bất luận số lượng hay chất lượng lại dần dần vượt qua quốc gia của ta. Nếu ta phán đoán không lầm, tất nhiên là nguyên nhân đến từ Bách Đạt Đế Quốc đi. Này là lần đầu tiên có người vì Chu Duy Thanh phân tích chiến của quốc gia, làm hắn nghe đến thập phần tò mò, chúng ta không phải cũng có Phỉ Lệ Đế Quốc hỗ trợ sao? Tiêu Như Sắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Phỉ Lệ Đế Quốc, Bách Đạt Đế Quốc, này hai cái đại quốc tổng hợp lại thực lực là tương đương. Nhưng bởi vì vị trí địa lý bất đồng, khiến cho bọn họ quốc sách có điều khác biệt. Bách Đạt Đế Quốc diện tích đất đai rộng lớn, ở vào góc Tây Nam của đại lục, nói cách khác, bọn họ cũng không có bị uy hiếp từ phía Tây cùng phía Nam là vì dựa vào biển lớn. Cho dù là tại phương Đông cùng phương Bắc cũng đều là một chút tiểu quốc. Khó có thể tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Nhưng Phỉ Lệ Đế Quốc lại không giống, tại Phỉ Lệ đế quốc phía bắc, còn có cường đại vạn thú đế quốc. Áp lực có thể nghĩ. Bởi vậy, Phỉ Lệ đế quốc tuyệt đại bộ phận binh lực, thực lực của một nước, cũng có khuynh hướng duy trì phương bắc cùng vạn thú đế quốc biên giới phía trên, tuy rằng chúng ta phụ thuộc vào Phỉ Lệ đế quốc, nhưng là, có thể từ Phỉ Lệ đế quốc tìm được giúp đỡ lại là thập phần hữu hạn. Chu Duy Thanh giật mình nói cách khác, Bách Đạt đế quốc không ngừng duy trì khắc lôi Tây đế quốc, khiến cho bọn họ lực lượng quân sự dần dần vượt qua quốc gia của ta. Cho nên hiện tại chiến cuộc đối với chúng ta ngày càng bất lợi. Tiêu Như sắc vuốt cằm nói, đúng là như thế. Vạn thú đế quốc chiếm cứ phương Bắc Đại Lục, mở mang lãnh thổ, toàn bộ quốc thổ diện tích cơ hồ tương đương với Bách Đạt đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc cộng lại. Nếu không phải bởi vì vạn thú đế quốc là từ nhiều đại bộ lạc tạo thành, thực không đồng lòng, hơn nữa còn có những uy hiếp đến từ nơi khác. Chỉ sợ Phỉ Lệ đế quốc đã sớm không còn, ngăn không được bọn họ. Cho nên, quốc gia của ta cục diện càng ngày càng bất lợi. May mắn có Chu Thúc Thúc tồn tại, tài năng uy hiếp khắc lôi Tây đế quốc một chút. Nhưng cứ thế này thì càng về sau, quốc gia của ta cục diện cũng càng ngày càng bất lợi. Chương 70, Tà Ma Hữu Thối, 1. Tiêu Như sắc mỉm cười, vui mừng nói, ngươi có thể có suy nghĩ này tỷ tỷ thật cao hứng, Tiểu Duy, chúng ta tỷ đệ hai người, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng có câu ta lại phải nhắc nhở ngươi. Có chuyện gì? Chu Duy Thanh hỏi. Tiêu Như sắc nghiêm mặt nói, nếu có một ngày, vạn nhất chiến cuộc bất lợi, ai cũng có thể lấy thân hy sinh cho tổ quốc, duy độc ngươi không thể. Chu Duy Thanh lắp bắp kinh hãi, vì cái gì? Tiêu Như sắc mắt đẹp có chút khẽ nheo lại, ngươi còn sống mới có hy vọng. Ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi là bệ hạ con nuôi, Chu Đại Nguyên soái con một, có lực kêu gọi mà người khác không có. Quan trọng hơn là, ngươi là một gã có được vô hạn tiềm lực Thiên Châu Sư. Biến Thạch Miêu Nhãn ta cũng nghe nói qua, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại, vô cùng cường đại ý châu. Ta tin tưởng rằng, chỉ cần cho ngươi thời gian, một ngày nào đó, ngươi sẽ có được năng lực xoay chuyển trời đất. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ đang nói chê cười, ngươi hiện tại tu vi còn nông, còn chưa có thể hoàn toàn hiểu biết sự khủng bố của Thiên Châu Sư. Thiên Châu Sư từng ở trên đại lục sáng tạo vô số lịch sử huy hoàng. Gần nhất một lần là ước chừng tại 15 năm trước. Một vị cường đại Thiên Châu Sư vì người yêu của mình, một mình đi đến vạn thú đế quốc, một đường tiến vào, nơi đi qua, phàm có người ngăn trở đều giết sạch. Khi hắn đến vạn thú đế quốc thủ đô Vạn Thú Thành, chết ở trong tay hắn vạn thú đế quốc ngự châu sư cùng ngự thú đã nhiều hơn mấy ngàn, cuối cùng hắn đến trước mặt đường kim đại đế của vạn thú đế quốc, đoạt được lại nữ nhân mà hắn yêu quý đã bị vạn thú đế quốc bắt đi, lúc này mới nên ngang mà đi. Lúc ấy bên người vạn thú đế quốc đại đế, có trên 100 tên tông cấp thể châu sư, ý châu sư, cũng có hơn 30 danh thực lực cường đại tông cấp thiên châu sư, lại không người có thể ngăn trở. Nghe nói, lúc này người ta là trên hai cổ tay, sở hữu 11 tấm bản mạng châu. Nói tới đây, Tiêu Như sắc trong mắt biểu lộ sự hâm mộ, thậm chí mang theo vài phần kính trọng, Tiểu Duy, ta tin tưởng rằng, thiên phú của ngươi nhất định không thể so vị tiền bối này kém, thậm chí còn muốn vượt qua hắn. Nếu có một ngày, ngươi cũng có thể tu luyện đến cảnh giới như hắn vậy. Thử hỏi, còn có ai dám đụng đến ta Thiên Cung đế quốc? Cho dù đế quốc đã hiện nguy cơ, ngươi cũng nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta tin tưởng rằng, ngươi nhất định có thể so sánh với Chu Thúc Thúc làm tốt hơn. Đáp ứng tỉ tỉ, bất luận về sau gặp được chuyện gì, cũng nhất định phải bình tĩnh. Chu Duy Thanh Yên lặng gật gật đầu, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên cảm giác được trên vai của mình xuất hiện trách nhiệm nặng nề. Nay trọng trách là bởi vì bản mạng châu của hắn thức tỉnh mà đến, hắn chắc chắn không lùi bước. Hắn tuy rằng trời xanh tính tình tiêu sái không gò bó, nhưng là, tại trong lòng hắn đã có cùng phụ thân Chu Đại Nguyên soái giống nhau như lúc tính quật cường. Tiêu Như sắc nhuẩn miệng cười, ngốc tiểu tử, thoải mái đi. Tỷ tỷ này chính là nói tới tình huống nguy hiểm. Có Chu Thúc Thúc tại đây. Nghĩ xuất hiện loại tình huống này cũng không dễ dàng đâu. Trả lời ta, ngươi định cùng Thượng Quan Băng Nhi làm sao bây giờ? Đừng quên, bên trong Thiên Cung Thành nhưng còn có một nàng đế phủ nhã nha. Chu Duy Thanh bĩu môi, nói, đế phủ nhã. Coi như hết. Kia nữ nhân ta chấp nhận nổi. Nếu không có Hắc Châu kia xuất hiện, nói không chừng ta đã bị nàng xử lý. Ta lúc đi thời điểm không phải cấp lão cha lưu tin sao? Sẽ không thành vấn đề đi sao? Tiêu Như sắc chợt cười, nói, ngươi nghĩ dễ dàng vậy. Cha ngươi đáp ứng là không thành vấn đề, nhưng bệ hạ chịu đáp ứng sao? Ngươi biết hay không biết, Chu Thúc Thúc cùng bệ hạ vào sinh ra tử đã cứu bệ hạ không ít lần. Không nói ngươi hiện tại đã là một gã tiềm lực vô hạn Thiên Châu Sư, cho dù ngươi là trước kia bộ dáng, bệ hạ cũng nhất định sẽ bắt buộc đế phủ nhã gả cho ngươi. Vua không nói chơi. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời suy sụp, kia phải làm sao bây giờ? Thì, ngươi cần phải thay ta nghĩ ra biện pháp A. Ngươi cũng không nghĩ muốn ta lấy đế phủ nhã người có ánh mắt mọc trên đỉnh đầu kia, một cái kiêu ngạo nữ nhân đi sao? Tiêu Như sắc hừ một tiếng, còn bày đặt làm bộ làm tịch, mỡ dâng miệng mèo còn chê đi sao? Dịch vầy nghe cho vui. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo, tỷ tỷ, ngươi nghĩ ta như vậy là sai rồi à? Dù sao tiểu đệ cũng không đến nỗi vô sỉ vậy à. Phải có đó cú tí. Tiêu Như sát đạo, ta mới tin ngươi mới lạ nha. Tiểu Duy, như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ giúp ngươi đưa ra cái chủ ý. Chu Duy Thanh ánh mắt đen tối nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Như sát, hôn ngươi một lần. Này không thành vấn đề à. Phi, ngươi muốn bị đánh có phải không? Nghiêm túc đi. Ngươi phải đáp ứng ta. Nếu có một ngày ngươi trở thành trụ cột của đế quốc, phải giúp đỡ ta trở thành tể tướng. Chu Duy Thanh giật mình mở to hai mắt nhìn, hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới Tiêu Như Sắt đưa ra điều kiện dĩ nhiên là này, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tỷ, của ngươi dạ tâm cũng thật không nhỏ a. Thật sự là một người mê làm quan. Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Ta chỉ là muốn chứng minh, nam nhân có thể làm chuyện. Chúng ta nữ nhân giống nhau cũng có thể làm. Ta muốn mời thiên hạ nam nhân nhìn xem chúng ta nữ nhân cường đại. Dựa vào cái gì chúng ta nữ nhân sẽ ở nhà giúp chồng dạy con làm nội trợ? Dựa vào cái gì chỉ có nam nhân có thể nắm trong tay quyền thế? Ta cả đời này mục tiêu, chính là muốn chứng minh năng lực của mình giỏi hơn nam nhân. Chu Duy Thanh giơ ra ngón tay cái, ta giờ đã hiểu được cái gì kêu là cân quắc bất nhượng tu mi. Cân quắc khăn che ý chỉ nữ nhân tu mi mày dâu ai cũng biết hẹn. Thì, ta ủng hộ ngươi. Chẳng qua, về sau nếu ai cưới ngươi, chẳng phải là áp lực rất lớn sao? Tiêu Như sắc hừ lạnh một tiếng, ta tại khi bắt đầu luyện tập cung tiễn đã phát lời thề, kiếp này không lấy chồng. Vì cái gì muốn lãng phí tinh lực tại trên người nam nhân? Ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều nhất là về sau tìm cái nam nhân sinh cái hài tử. Sau đó liền đưa hắn một cước đa văng. Biến. Sáng sớm, trời còn tờ mờ, ngoài thiên cung thành vốn đồn trú mấy tháng trời, quân doanh cũng đã lặng yên tiêu thất, ngay lúc mặt trời mọc, bên ngoài cửa thành lại biến thành một mảnh bằng thẳng. Tại liên đội thứ 5 doanh trưởng Tam doanh thượng quan Băng Nhi xuất lĩnh, tổng số 3 cái doanh là 3.000 nhân binh lực hơn nữa rất nhiều đồ quân nhu lương thảo cùng với tổng số ước chứng 5.000 lính hậu cần đã xuất phát. Thẳng đến phía nam cùng khắc lôi Tây đế quốc giao giới biên cương mà đi. Quân nhu binh số lượng phần đông là tất nhiên, đơn giản mà nói, ở trong chiến tranh, quân nhu binh số lượng cùng chiến sĩ bằng nhau cũng rất bình thường. Giống trọng trang bộ binh loại này cường thế binh chủng, cơ hồ mỗi một người cũng cần 2 gã quân nhu binh phụ trợ, trọng trang kỵ binh lại cần hơn 4 gã quân nhu binh phụ trợ, chỉ có như vậy, bọn họ tại trên chiến trường mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thành lập trọng trang binh chủng phải tiêu phí rất nhiều. Chương 71, Tà ma hữu thối, 2. Sáng sớm trước khi xuất phát, Tiêu Như Sắt cho binh lính dưới tay của mình đưa tới một cây tử thần cung mới tinh cùng 4 bộ vũ tiễn có tính chất đặc biệt. Nàng biết Chu Duy Thanh khí lực lớn, thanh tử thần cung này phẩm chất thậm chí so với thanh của Thượng Quan Băng Nhi kia còn muốn tốt hơn, đây là do dùng lõi của hơn 500 tuổi tinh thần thụ chế tác mà thành. Thân cung cực kỳ cứng cỏi, sức kéo cơ hồ là so với tử thần cung bình thường là gấp đôi, dây cung là do cơ gân ma nhận xà tốt nhất mà thành, kia 4 bộ vũ tiễn cũng đồng dạng chỉ dùng hơn 500 năm gỗ tinh thần thụ sở chế, đầu mũi tên lại là thái hợp kim. Này 4 bộ, 200 cây vũ tiễn, giá trị cộng lại còn muốn vượt qua kia thanh tử thần cung. 4 bộ vũ tiễn chỉ có một bộ dắt ở Chu Duy Thanh sau thắt lưng, còn thừa cũng treo ở trên lưng ngựa. Cung kỵ binh này biên chế tại Thiên Cung Đế Quốc là có, nhưng cũng chỉ có một doanh, đó cũng là vương bài doanh. Cung kỵ binh ưu thế lớn nhất là hai điểm, một là bằng vào tốc độ của ngựa, khác một cái chính là mang theo số lượng vũ tiễn tùy thân nhiều hơn. Bình thường cung tiễn binh có thể mang 100 mũi tên đã là xạ thuật xuất chúng cùng thân thể vô cùng tốt. Mà cung kỵ binh mang tiện ít hơn 200 cây đều là bị người khác khinh bỉ. có ngựa mang theo, về điểm này sức nặng tự nhiên không tính là cái gì. Thượng quan Băng Nhi một thân ngân giáp, bạch sắc áo choàng ở sau người bày ra tư thế vai hùng hiên ngang, làm gương trước tiên, đi ở đội ngũ trước nhất mặt, Chu Duy Thanh đi chậm hơn nửa bước. Hiển nhiên, phía trước ngoài ba dặm còn có hai trung đội tiên phong, phụ trách gặp núi thì mở đường, đụng sông thì bắc cầu, đảm bảo đại quân tiến lên thuận lợi. Băng Nhi, ta muốn xuống đi bộ một chút, chân phải thấy không được tự nhiên, ta phải đi để thích ứng. Chu Duy Thanh nhỏ giọng chỉ có hắn cùng thượng quan Băng Nhi có thể nghe được. Ân, ngươi đi đi, theo hướng đại quân đi trước là tốt rồi. Thượng quan Băng Nhi gật đầu nói. Từ lúc Chu Duy Thanh tại trước mặt nàng ghịa bộ đứng đắn về sau, thái độ của nàng đối với hắn cũng là có chút chuyển biến, nhất là ngày đó sau khi bị hắn ôm, thượng quan Băng Nhi còn có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Duy Thanh. Nàng trong lòng rất là mâu thuẫn, vừa sợ Chu Duy Thanh lại đột nhiên phát bệnh, nhưng lại với cái ôm ngày đó lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng xuống ngựa, hướng thượng quan Băng Nhi lộ ra một nụ cười hàm hậu, sau đó chân phải hướng xuống đất, thân thể giống như tên liền chui vào rừng cây bên cạnh. Bộ dáng vọt đi của hắn phải nói là rất đẹp, nhất là tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa là hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng. Đáng tiếc chính là, sau khi tiến vào rừng cây Chu Duy Thanh lại phát hiện, chính mình đã sai khi đánh giá tốc độ. Phanh, thân thể hắn cùng một cây đại thụ liền thân mật tiếp xúc, may mắn đúng lúc hắn lấy cánh tay ngăn cản, lúc này mới không tính rất thê thảm. Ta trời ạ! Chu Duy Thanh từ trên cây chân nhắn chật xuống, kêu một tiếng buồn bực. Nâng lên một cước đá vào gốc cây tinh thần thụ chừng hai người ôm không hết trước mặt này. Phanh! Một âm thanh phát ra, vốn còn buồn bực, Chu Duy Thanh khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn, miệng mở lớn có thể bỏ vừa hai cái trứng chim. Gốc cây tinh thần thụ cần hai người ôm không hết một cước này của hắn đá trúng, không ngờ trong khoảnh khắc bay văng ra, sau đó đập vào trên một cây đại thụ bên cạnh mới rầm lạp ngã xuống đất. Ta choáng váng. Chu Duy Thanh cúi đầu nhìn về phía chân phải vừa tung ra cú đá vừa rồi, cái chân phải này cảm giác gì cũng đều không có a, tựa hồ hết thể như thường, nhưng là kiếp nhưng là tinh thần thụ a. Tinh thần thụ hai người không ôm hiệt kỳ ạ dùng tới lưỡi cưa bằng kim loại tốt nhất đến, phải bốn người hợp lực thì cũng mất suốt một ngày. Nhưng lại cứ như vậy bị hắn một cước liền bị chặt đứt, thằng này có khiếu làm lâm tặc. Trong nháy mắt, bởi vì hai chân lực lượng không đồng đều mà buồn bực khoảnh khắc trở thành hư không. Chu Duy Thanh nhanh cởi quần của mình, nhìn về phía chân phải. Biểu hiện bên ngoài, chân phải cùng chân trái cũng không có gì bất đồng không ngờ lực lượng lại lớn đến độ này. Hơn nữa đá xong lại không cảm thấy chút đau dù là rất nhỏ a. Ý niệm vừa động, thiên lực vận chuyển trong đan điền liền trầm xuống, rót vào bên trong hai chân, ngay khi thiên lực tiến vào hai chân chỗ bất đồng liền hiện ra. Tại thiên lực rót vào, hai chân rõ ràng cảm giác càng thêm hữu lực, nhưng chân trái ở mặt ngoài cũng không có biến hóa gì, mà làn da chân phải của hắn biểu hiện giống trong lúc năng lượng cơ thể bị dị biến, ma văn da hổ đã lặng yên hiện lên, lan tràn tại trên chân phải. Khí lưu màu xám nhàn nhạt tỏa ra, chân phải rất tự nhiên tự động kéo ra sau vài phần, Chu Duy Thanh chú ý tới, chính mình chân phải giờ này khắc này đã trở nên tối đen như mực, hơi cong lên, cho hắn cảm giác giống như là chính. Mình chân phải biến thành một cái roi rất mạnh mẽ. Chân trái hướng xuống đất, hắn từng bước tiến đến trước mặt một gốc cây tinh thần thụ lớn hơn nữa, chân phải như tia chớp quét ngang ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí tại không trung để lại một chuỗi tàn ảnh. Lần này chân cùng cây tiếp xúc để lại thanh âm đã xảy ra biến hóa, từ phanh biến thành phốc. Trước mặt tinh thần thụ lại văng ra, mà mặt cắt lại trở nên cực kỳ trơn nhẵn, giống như là bị lưỡi dao sắc bén khoảnh khắc chặt đứt vậy, lâm tặc phải gọi bằng sư tổ. Càng làm cho Chu Duy Thanh khiếp sợ là sau đó, thân cây bị đá bay tại không trung, tất cả lá cây không ngờ rất nhanh trở nên khô vàng, thân cây không ngờ bốc lên một tầng nhàn nhạt khí lưu màu xám, cơ hồ là khoảnh khắc héo rũ. Thời điểm rơi xuống đất, không ngờ liền dập nát. Này thật sự là rất cấp lực. Chu Duy Thanh nhìn xem chính mình chân phải, rồi lại nhìn kia đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần thụ, thì thào nói, Băng Nhi nói đây là đặc thù của cái gì tà ma biến bị lạc mất thần trí Thiên Châu Sư, tà ma biến ta thì không có, chẳng qua là có cái này tà ma chân phải, uy lực bậc bảy nếu quét tại trên thân người, còn có đường sống sao chứ. Hơn nữa, Chu Duy Thanh phát hiện, chính mình thúc giục thiên lực rót vào sau này cú đá này, đúng là tiêu hao cũng không lớn. Đột nhiên, hắn trong lòng vừa động, hồi tưởng lên chính mình từng mấy lần tại trong ảo giác cảm nhận được con hắc hổ kia. Kia hắc hổ lưu lại ấn tượng sâu đậm cho hắn có ba cái đặc điểm, một cái là cặp kia yêu dị huyết mâu, sau đó là sau lưng cự đại hai cánh, cuối cùng một cái, chính là kia cái đuôi cao cao nhết lên giống đuôi bó cả vậy. Chính mình chân phải hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa chân phải có cảm giác chủ động giơ lên, chẳng phải là đang cùng cái đuôi của hắc hổ hạt tử kia có điểm giống sao? Chẳng lẽ nói, chân phải của mình là nhờ vậy mà biến hóa sao? Hiện tại, hắn sớm hoàn toàn xác định tấm hắc châu kia chính là giống như một loại gì đó tương tự nội đan của con hắc hổ xuất hiện trong ảo giác, hắn thu được chính là năng lực của con hắc hổ không biết tên cực kỳ cường đại này. Chương 72, Tà ma hữu thối, 3. Kế tiếp, một hồi buồn tẻ chạy trong rừng, Chu Duy Thanh lại thành người bận rộn, hắn đi theo kể bên đại bộ đội, nhưng cũng không cùng quân đội đi chung, hoàn toàn đi bộ tiến lên, không ngừng dung hợp lực lượng rất thần kỳ của tà ma chân phải với thân thể. Dùng hết thời gian 10 ngày, mới xem như cơ bản thích ứng, mặc dù không thể nói thu phát tùy tâm, nhưng ít ra không ảnh hưởng hành động bình thường, hơn nữa một khi cần thời điểm chân phải phát lực, cũng có thể có những ứng dụng tốt hơn. Thông qua không ngừng thực nghiệm, Chu Duy Thanh phát hiện, tuy rằng đã biết lực lượng chân phải rất khủng bố dưới tình huống nếu vận dụng thêm thiên lực, chân phải cơ hồ mạnh hơn gấp 5 lần, đáng sợ hơn chính là, chân phải đã không còn cảm giác, biến thành giống như là một kiện vũ khí cường đại. Thời điểm hắn phát hiện điểm này, đã cẩn thận kiểm tra một lần chính mình đệ tam chân, xác định chân phải vẫn chưa ảnh hưởng đến, mới xem như thật nhẹ nhàng thở ra. Nếu đệ tam chân cũng không có cảm giác, thì hắn cũng không muốn sống. Quân đội thẳng hướng Nam tiến lên, Thiên Cung Đế Quốc thực rộng lớn, phải dùng hết 20 ngày, mới đến được tiền tuyến. Tiếp tục tiến về phía trước 300 dặm, sẽ đến quân doanh tiền tuyến. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh nói. Một đường đồng hành, nàng tuy rằng vẫn không thế nào nhìn hắn bằng ánh mắt hòa nhã, nhưng cũng không có mắng chửi hắn như trước, tựa hồ đối đãi với hắn như một người thuộc hạ bình thường. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được Thượng quan Băng Nhi nói xong câu đó thì cảm xúc thả lỏng vài phần. Hắn tử tiêu như sắt nghe nói, đây là Thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành lòng của nàng thả lỏng chút cũng là tự nhiên. Phải biết rằng, hiện tại Thượng quan Băng Nhi là Thiên Cung Đế Quốc quốc bảo, cho dù ở tiền tuyến, thống soái cũng không dám để nàng dễ dàng xông xáo, chưa hoàn toàn phát triển Thiên Châu sư tương đối yếu ớt, nhỡ may nàng xảy ra chuyện gì, có phải ảnh hưởng đến kế hoạch trăm năm của đế quốc? Băng Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói đi. Đợi đến quân doanh, ngươi cử ta đến bộ đội tiên phong đi, ta muốn ra trận giết địch. Chu Duy Thanh lúc này cũng không phải là nói giỡn, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng, đi theo cô ta phỏng chừng cũng sẽ không chắc có thể trận. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần, ngươi không nghĩ đi theo ta. Ở thời điểm Chu Duy Thanh chuẩn bị giải thích, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, lập tức chân liền bước vào bàn đạp. Cả người bắn ngang ra. Nhanh chóng ôm Thượng quan Băng Nhi, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy nàng xuống ngựa. Phình một tiếng, một cây vũ tiễn cơ hồ là dán tại bên cạnh thân thể hai người, hung hăng cắm ở trên đường. Nếu Chu Duy Thanh hơi chậm nửa bước, thân thể Thượng quan Băng Nhi chỉ sợ cũng đã bị xuyên qua. Địch, tập. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, sau đó ôm Thượng quan Băng Nhi nghiêng người, chui vào phía dưới bụng ngựa của nàng. Thượng quan Băng Nhi lúc này cũng đã tỉnh ngộ. Nàng cùng Chu Duy Thanh trong đầu đồng thời nghĩ tới một danh tử, vô thanh truy tung tiễn. Vừa rồi một tiễn kia, trước khi trúng mục tiêu, không có nửa điểm thanh âm hoặc là kình phong phát ra, nếu không trong thì, lấy tu vi thiên tinh lực bát trọng của Thượng quan Băng Nhi cũng không có khả năng một chút cũng không có cảm giác. Chu Duy Thanh là bởi vì trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ hồ là theo bản năng cứu nàng. Đây đã không phải bản năng của loài người. Mà chỉ có ở hắc hổ dã thú bản năng. Không phải vô thanh truy tung tiễn, là vô thanh tiễn, nếu không ta đã trúng tên rồi. Buông ra. Thượng quan Băng Nhi có chút dồn dập nói. Chu Duy Thanh lúc này đã nhanh chóng tháo xuống trên đỉnh đầu mũ trùm của mình, mà Thượng quan Băng Nhi còn tại hắn trong lòng ngực chẳng qua, thân mang áo giáp nên dù ôm Thượng quan Băng Nhi cũng không thế nào cảm thấy thoải mái. Nhanh đến quân doanh địa của ta, như thế nào sẽ có địch tập kích? Chu Duy Thanh vừa nói. Một bên đã thúc giục thiên lực, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt địch nhân chân chính, muốn nói trong lòng không khẩn trương, đó là không có khả năng. Đúng lúc này, cảm giác nguy cơ lại ập đến, hắn không có buông Thượng quan Băng Nhi ra, mà là mang theo nàng quay cuồng lăn ra, phù một tiếng, một chùm huyết vụ đã rơi tại bọn họ vị trí vừa rời đi, tọa kỵ của thượng quan Băng Nhi đã bị bắn thủng, huyết quang lóe ra vũ tiễn đã hung hăng cắm tại nơi vị trí lúc trước của bọn họ. Lúc này, đại quân đã có chút rối loạn lên, cung tiễn binh đều trường cung cải tên hướng bốn phía vọt tới, phía sau quân đội rất nhanh tập trung về phía trước, nghĩ muốn phải bảo vệ chủ soái. Nhưng là, tại phía sau, nghe một tiếng quát lớn, ra sức gào thét liên tục. Chu Duy Thanh mang theo thượng quan Băng Nhi đã chui ra, thượng quan Băng Nhi từ hắn trong lòng ngực nhảy ra khởi động thiên châu, tuy rằng mặc áo giáp, nhưng vẫn giống như gió nhẹ nhàng, người đã phiêu nhiên bay ra. Chu Duy Thanh lúc này mới nhìn rõ, địch nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người thôi, nhưng bọn hắn tốc độ lại cực kỳ kinh người, nhất là người xung phong tại trước nhất mặt hai tay cơ một đôi thiết chủ y cực kỳ khoa trương, mỗi một chuôi thiết chủ y nhìn qua cũng tựa như mặt bàn lớn vậy, bị bám một cổ áp phong, tất cả vũ tiễn bắn qua tới không ngờ toàn bộ bị đẩy ra, cận chiến binh lính lại căn bản không người có thể tiến lại gần. Qua vài lần hô hấp, cũng đã có hơn 10 danh sĩ binh chết thảm tại kia nơi thiết chủ y kia. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, mặt râu quai nón, trên thân trần trụi, lộ ra cực kỳ tráng kiện thân hình, ngăm đen da thịt, cơ thể bành trướng đến khoa trương, khiến cho Chu Duy Thanh rất chú ý, là chỗ cổ tay phải của hắn, năm khỏa thể châu quang hoa chói sáng. Mỗi một khỏa thể châu kia cũng chỉ có hai loại nhan sắc, một nửa là hoàng phỉ, vàng xanh, một nửa vì băng loại ngọc bích, xanh ngọc. Hoàng phỉ đại biểu chính là cứng rắn, chủ phong ngự, băng loại ngọc bích đại biểu chính là lực lượng. Khó trách hắn như thế dũng mãnh, đây rõ ràng là một gã trung vị thể tôn. Lúc này, trên cổ tay hắn năm khỏa thể châu có lượng khỏa cũng chói sáng hào quang. Hiển nhiên, này một đôi đại chùy đúng là xuất ra từ hiệu quả ngưng hình của hai quả thể châu. Trừ ra, còn có 12 người, tất cả đều là thể châu sư, trong tay kiềm giữ các loại vũ khí bất đồng. Có 4 gã tứ châu cấp bậc, còn thừa đều là tam châu cấp bậc, mười mấy người này động thủ, đối mặt binh lính bình thường quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vũ tiễn căn bản là không có tác dụng gì đối với bọn họ. Tựa như một thanh đao nhọn thẳng hướng vị trí của thượng quan Băng Nhi. Chương 73, Tà Ma Hữu Thối, 4. Thượng quan Băng Nhi thân thể chợt lóe, tránh thoát một cây vô thanh thỉ, nhưng cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Loại này vô thanh thỉ muốn né tránh thật sự là quá khó khăn, lấy toàn lực thân thủ đều cần phải hết sức chăm chú. Nếu không chú ý thì có bị bắn trúng rất nguy hiểm. Đúng lúc này, nương theo một tiếng rít vang lên, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, tên kia ngũ châu trung vị thể tôn đi trước tốc độ rốt cục chậm lại vài phần. Một cây vũ tiến bị cây chủ y lớn của hắn đập gãy, thoáng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Như vậy lực đạo, chính là đến từ tử thần cung. Nhưng không phải là Chu Duy Thành bắn ra, mà là Tiêu Như Sát. Không nên hoảng, trọng trang bộ binh tiến lên ngăn trở, cung tiễn binh tiến lên bên cánh tập trung bắn trụm, khinh bộ binh cánh bên kia bọc đánh. Tiêu Như Sát thần hâm bình tĩnh không ngừng vang ra từng đạo mệnh lệnh. Thượng quan Băng Nhi trong thời điểm rối loạn này không thể so sự lãnh tĩnh với nàng được. Lúc này thượng quan Băng Nhi căn bản không rảnh bận tâm cái khác, mục tiêu của địch nhân là nàng đã quá rõ ràng, vừa rồi đối phương mục đích duy nhất. Ẩn thân chỗ tối bắn ra vô thanh thỉ liên tục hướng về nàng, làm nàng không có thời gian phản công, chỉ có thể thi triển ra kỹ năng ngự phong loa, nhanh chóng lăn lộn tránh né, mới miễn cưỡng tránh được sự công kích của vô thanh thỉ. Thượng quan Băng Nhi biết, địch nhân giấu ở chỗ tối này ít nhất. Cũng là một vị tứ châu cấp bậc hạ vị thể tôn, còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn chưa sử dụng ra. Bất luận là Thiên Cung Đế Quốc hay Khắc Lôi Tây Đế Quốc, số lượng ngự châu sư cũng không quá 100 người. Hiện ở chỗ này số lượng ngự châu sư, gần như là toàn bộ Khắc Lôi Tây Đế Quốc 1/4 lực lượng, có thể nghĩ, Khắc Lôi Tây Đế Quốc đã đặt quyết tâm muốn tới giết nàng. Tiểu béo, giết chết cung tiến thủ kia thanh âm Tiêu Như Sắt vang lên trong thai Chu Duy Thanh. Đối mặt tràng diện loạn chiến loại này, Chu Duy Thanh được Tiêu Như Sắt nhắc nhở đã hiểu được, không sai, trước tiên phải giải quyết được uy hiếp lớn nhất là vô thanh thỉ này mới tốt. Với năng lực của Thượng quan Băng Nhi, chỉ cần không có vô thanh thỉ, thì những thể châu sư kia tưởng muốn uy hiếp được nàng tuyệt không dễ dàng. Thân hình chợt lóe, Chu Duy Thanh cũng đã chui vào rừng cây bên đường, ai cũng không chú ý đến hắn thời gian phóng đi của hắn tốc độ này dĩ nhiên rất là doa người. Thuộc tính luân bàn xuất hiện tại trước mắt, Chu Duy Thanh lúc này là khẩn trương và hưng phấn. Thật ra hiện tại hắn không sợ, ngưng hình, thác ấn hoàn tất xong, hắn đã có một thân kỹ năng bảo mệnh. hơn nữa hắn cũng không biết giấu ở chỗ tối là đối thủ thế nào. Dựa theo trước đó phương hướng của Vô Thanh Thỉ, hắn phóng nhanh đến rừng cây phía trước. Mặc dù tên cung tiến thủ kia không ngừng biến hóa vị trí, nhưng luôn để lại dấu vết. Phong thuộc tính ra chỉ xong, Chu Duy Thanh tốc độ cực nhanh, linh thức mở rộng ra bán kính 20m, chỉ cần có một điểm dấu vết, hắn đều có thể nhận thấy được. Đến từ năng lực cảm ứng đặc biệt của Hắc Hổ tại lúc này đã phát huy đầy đủ tác dụng. Đột nhiên, ý niệm chợt lạnh lẽo, Chu Duy Thanh hầu như không chút do dự gặp người, thân thể vừa chạm đất lập tức lần thứ hai bắn lên, liên tục hai lần biến hóa phương vị. Ngay khi hắn hành động, một mũi Vô Thanh Thỉ cũng đã xỏ xuyên qua một cây đại thụ rơi vào khoảng không. Chu Duy Thanh tay trái tháo tử thần cùng sổng, tay phải rút ra một cây vũ tiến, quá trình diễn ra nhanh chóng, hoàn toàn bằng cảm giác bắn ra một tiến. Hắn căn bản là không cần nhắm, cũng biết không có khả năng bắn trúng đối thủ, thế nhưng, bằng vào sự cường đại của lực lượng tử thần cung một thỉ bắn ra này, nhất thời bám theo một thê lương tiếng rít. Bất luận kẻ nào nghe thấy thanh âm chỉ sợ cũng nhảy dựng lên. Với linh thức nhạy cảm, hắn tuy rằng thấy áp lực của Vô Thanh Thỉ vẫn là rất lớn, nhưng hắn đã cảm giác được, đã ra ngoài tầm bắn của đối phương là khoảng 100 bước, sẽ ảnh hưởng tốc độ bắn của đối phương, hắn sẽ có thời gian chuẩn bị. Quả nhiên, vô thanh tiễn của đối phương dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tiếng mắng tức giận cao vút vang lên, ta kháo, đây là trong truyền thuyết An Mai tiễn. Dám làm ta sợ, ảm, đập chết hắn. A, công tử, tầm bắn thiếu, ta chỉ có thể công kích trong 50 bước, bây giờ đã xa 70 bước rồi. Ngu ngốc, ngươi sao không nói cho hắn chúng ta ở nơi nào luôn đi. Nghĩa, hắn tiến tới 50 bước lại nào, mau nhanh nào. Xác thực, ngay lúc đối phương nói, Chu Duy Thanh đã giống như con báo rất nhanh vọt tới trước, nhưng cũng không phải thẳng tắp mà là đi bất quy tắc, không ngừng len lỏi qua các thân cây, lùm cây khả dĩ lợi dụng tất cả địa hình để che giấu thân thể của chính mình. Siêu, lại một mũi vô tha nợt điện xạ tới, tên cung tiến thủ này chính xác rất mạnh, Chu Duy Thanh đã làm hết khả năng có thể, nhưng là một tiến phong tới, hắn vẫn tiến tới, cự ly càng gần, tiến tới tốc độ lại càng nhanh. Mắt thấy sẽ không thể tránh được, Chu Duy Thanh chợt tiêu thất. Hắn luôn luôn là người sợ chết, có can đảm quay lại trong rừng cây tìm kiếm địch nhân, chỗ dựa lớn nhất là không gian hệ đích kỹ năng đầu tiên là không gian bình di, có kỹ năng tồn tại, coi như là đánh không lại, chạy trốn là rất dễ dàng nha. Ngay lúc Chu Duy Thanh tránh thoát mũi Vô Thanh Thỉ đích thì bầu trời có một hỏa cầu đường kính khoảng một thước đã ngưng tụ thành hình, mang theo màu sắc huyễn lệ nhẹ phương hướng của hắn mà hoành kích tới. Địch nhân không chỉ có thể châu sư, song song còn có ý châu sư. Ngày đó Chu Duy Thanh bị đế phủ nhã dùng bạo liệt hỏa cầu hại suýt chết, nhưng sao với hỏa cầu bạo liệt đang tiến tới này, rõ ràng là kém xa không biết bao nhiêu lần. Xem thể tích đều có thể đoán được a. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, tử thần cung trên lưng, thiên lực vận chuyển, hàn băng ngưng kết bá vương cung đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc đó, phong thuộc tính lực lượng liên tục được điều động. Làm tốc độ của hắn đạt được nhanh nhất, dây cung tạo thành hình trăng tròn, một cây vũ tiến đã điện xả ra. Âm thanh kêu to hơn dùng tử thần cung lúc trước gấp mấy lần, Chu Duy Thanh lúc một tiễn này bắn ra, cả người thân thể cũng hướng một bên ngã xuống, tránh thoát một cái Vô Thanh Thỉ. Oanh, hỏa cầu thật lớn bị bá vương cung một tiến bắn trúng, nhất thời tại trên bầu trời bạo khởi hỏa diễm khắp nơi, hỏa quang màu da cam hầu như bao trùm phương viên 30 bước phạm vi. Làm tầm nhìn song phương toàn bộ cách trở. Chu Duy Thanh cũng không nhàn rỗi, nửa nằm trên mặt đất, bá vương cung đã lần thứ hai mở ra, lại một tiếng hướng phía thanh âm đối phương vang lên vọt tới. Trước vẫn bị đối phương Vô Thanh Thỉ áp chế, hắn đã nghẹn khuất thật lâu, rốt cục có cơ hội chuẩn bị, hơn nữa đối phương hoàn không thấy mình hoàn toàn buông tay làm. Riêng việc điều động bá vương cung làm tiêu hao gần một nửa đích thiên lực, tất nhiên đã làm ra thì phải xài nhiều lần a. Với anh, một tiếng nổ vang kịch liệt tại xa xa vang lên, bá vương cung mang lại hiệu quả phá hoại thật sự là quá bá đạo đi. Thứ này hoàn toàn tương phản Vô Thanh Thỉ, mỗi một tiếng bắn ra, nhất định sẽ gây hoành động nếu đụng chạm vào vật thể, trong nháy mắt sẽ bạo tạc. Hơn nữa bá vương cung này bắn ra vũ tiến tốc độ cực nhanh, đã hoàn toàn xa xa phạm vi mắt thường có thể nhìn nhận, hầu như nạ tỉ tại Chu Duy Thanh bên này dây cung vang lên, âm thanh kêu to còn chưa hết. Bên kia tiếng nổ vang cũng đã vang. Chương 74, Nhất Tiễn Định Càn Khôn, 1. Chu Duy Thanh lúc này cũng không bắn hỏa cầu, Phách Vương cung liên tiếp sử dụng, liên tục bắn ra 3 cái vũ tiễn. Mấy ngày qua, hắn không có việc gì liền hướng Tiêu Như Sắt thỉnh giáo về tiễn pháp, tuy rằng vẫn không thể tăng độ chính xác, nhưng tốc độ bắn lại được đề cao lên rồi, bằng vào lực phá công kích hiệu quả của Phách Vương Cung, hắn cũng không cần nhắm, chỉ cần cảm giác đại khái phạm vi nơi đến là được. Quả nhiên, tam tiến bắn ra, đối diện nhất thời là một mảnh gà bay chó sủa, hỏa cầu bị bắn tan ra bốn phía, một cái cũng không đi đến được đích. Lúc này, cách Chu Duy Thanh ước chừng 50 bước, hai gã thanh niên đó là một thân chật vật. Trong đó một người mặc trang phục màu trắng, không có giáp trụ, trong tay cầm một cây cung ánh vàng rực rỡ, trên cổ tay phải, bốn khỏa thể châu hào quang lóa mắt, thể châu của hắn là hai loại phỉ thúy tạo thành, phân biệt là thuộc tính nhanh nhẹn long thạch phỉ thúy cùng với sự thuộc tính mềm dẻo nhu trùng phỉ thúy. Người này tướng mạo anh tuấn, đáng tiếc lúc này trên mặt lộ vẻ chật vật, tuy nhiên ấn tượng nhất là một đầu tóc vàng, cùng nhan sắc thanh cung của hắn cộng hưởng rực rỡ. Ở bên cạnh hắn, còn lại là một gã tôi tớ mặc bố y hề bình thường, cùng với thiếu gia của hắn giống nhau, nhìn qua đều là bộ dáng hơn 20 tuổi, trên cổ tay trái, là ba khỏa hồng bảo thạch ý châu hào quang long lánh, hỏa cầu khi nay chính là hắn không ngừng phát ra. Ở Chu Duy Thán nở tức giận liên tiếp Phách Vương Cung bắn ra, chủ tớ hai người kêu lên một tiếng chật vật, quay đầu té chạy. Chu Duy Thanh thành công áp chế vô thành tiễn bên này, nhưng bên kia trên chiến trường lại như trước vẫn là cục diện nghiêng về bên địch. Ở Tiêu Như Sắt điều hành, quân đội Thiên Cung Đế Quốc đã không còn bối rối, nhưng vấn đề là đột nhiên xuất hiện mười mấy người đều là ngự châu sư, dưới tình huống bọn họ toàn lực phóng thích thiên lực cùng với kỹ năng, trong khoảng thời gian ngắn, binh lính bình thường căn bản không tạo thành uy hiếp gì với họ. Doanh trưởng, triệt thoái ra sau. Vô thanh tiễn áp lực đột nhiên biến mất, thượng quan Băng Nhi rốt cục có thể thả lỏng một chút, đúng lúc này, thanh âm Tiêu Như Sắt cũng truyền tới. Cạnh tranh là cạnh tranh. Nhưng Tiêu Như Sắt cũng đồng dạng biết tầm quan trọng của Thượng quan Băng Nhi đối với Thiên Cung Đế Quốc, huống chi nàng lại là bạn gái của Tiểu Duy. Tuy rằng Tiêu Như Sắt nhắc nhở đúng lúc, nhưng tình cảnh Thượng quan Băng Nhi lại một chút cũng khá hơn, nàng không phải không nghĩ muốn rút khỏi chiến trường, ngay khi áp lực vô thanh tiện biến mất, thì ba gã thể châu sư của đối phương đã hướng lại đây vây quanh nàng. Trong đó có hai gã đều là lấy nhanh nhẹn làm chủ đạo, hơn nữa là tứ châu tu vi. Thượng quan Băng Nhi mặc dù là cực kỳ hiếm thấy ý thể song châu tinh khiết mẫn thuộc tính, nhưng nàng dù sao còn chỉ có lưỡng châu, chính là trung cấp thiên sư tu vi mà thôi, mà địch nhân đều là tứ châu cấp bậc thể châu sư, bất luận là thiên lực hay là thể châu ngưng hình, đều có thể đủ áp chế nàng. Nàng chỉ có thể rất nhanh phát động phóng xuất ra phong nhận công kích, đồng thời bằng vào tốc độ ngự phong hoa của mình cùng đối phương ứng phó, nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây siết chặt lại là rất khó. Mà đối phương nhóm ngự châu sư đánh lén này lại đang không ngừng tới gần, một khi bị họ tiếp cận, Thượng quan Băng Nhi căn bản không có khả năng ngăn cản được. Tiêu Như Sắt hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng xuông, ở trong quân đội của bọn họ, căn bản không có ngự châu sư. Địch nhân đến quá đột ngột, bởi vì bọn họ đã sắp đến quân doanh, nên sự cảnh giới đã thả lỏng lại bị đánh lén. Nếu không phải Chu Duy Thanh phản ứng mau, chỉ sợ tại mũi vô thanh tiễn đầu tiên bắn lại đây Thượng quan Băng Nhi đã có thể bị thương, thậm chí là kiên trì không được nữa. Bang bang âm thanh vang lên, ý đồ dùng trọng trang bộ binh ngăn cản đối phương không ngừng bị một đôi thiết chủ y to lớn đập vỡ tan. Tên kia ngũ châu tu vi trung vị thể tôn thật sự rất mạnh, lực lượng cùng với lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Song chủ y có chứa một tầng nồng đậm bạch quang, thiên lực phóng ra, rõ ràng đã đột phá thiên tinh lực, đạt tới trình độ thiên thần lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là trọng trang bộ binh cũng vô pháp ngăn trở bước chân của hắn, chỉ có hàng loạt tiến của Tiêu Như Sắt mới có thể gây cho hắn một ít quấy rầy. Lúc này, hắn đã khoảng cách vòng chiến của Thượng quan Băng Nhi bên này càng ngày càng gần. Một khi hắn thật sự hướng lại đây, kết quả là có thể nghĩ. Đúng lúc này, trung vị thể tôn đột nhiên trợn quát một tiếng, song truy vung lên, cả người tựa như bạo phong kịch liệt xoay tròn lên, trọng trang bộ binh vây công hắn nhất thời bị đập vỡ tan cảnh. Hắn đột nhiên nhảy lên, song truy đồng thời lại vung ra, thẳng vào đầu của Thượng quan Băng Nhi mà đập tới. Cùng lúc đó, còn có hai gã thể châu sư đã vọt lại đây, trước sau vây công Thượng quan Băng Nhi, mặt khác ba gã thể châu sư cùng nhau gắt gao phong tỏa tất cả những lối thoát của Thượng quan Băng Nhi, phối hợp cực kỳ ăn ý, công kích toàn lực phát ra, bất luận là đến từ song truy ở không trung, hay công kích đến từ bốn phương tám hướng, đều là cấp Thượng quan Băng Nhi một đòn phải chết. Xong rồi. Tiêu Như Sắt trực tiếp nhắm lại hai mắt, kể cả ngày trước, nàng cũng không đành lòng chứng kiến bộ dáng Thượng Quan Băng Nhi bị đập vỡ thành thịt nát. Trình Tuần Quan Băng Nhi cũng tuyệt vọng, nàng đã làm hết khả năng có thể, nhưng lúc này nàng không có khả năng thi triển kỹ năng không gian. Đối phương công kích thật sự quá mạnh mẽ, kinh nghiệm thực chiến của nàng lại không đủ phong phú, mắt thấy đã muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ngay tại thời điểm vạn phần nguy cấp này, đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trời cao. Trên không trung vang lên tiếng nổ kịch liệt. Một mũi vũ tiễn tối đen, ầm ầm từ trên không trung nặng nề hạ xuống, mãnh liệt nổ mạnh, lực lượng sinh ra ngăn chặn trung vị thể tôn đập xuống, mạnh mẽ hơn chính là, ngay tại trung tâm vụ nổ mạnh kia, 12 hắc mang tựa như cự mãng đồng loạt điện xạ mà ra, trong phạm vi bán kính 25 bước, lấy tâm là trung vị thể tôn, tổng cộng 12 ngự châu sư tiến đến tập kích trong khoảnh khắc bị hắc mang thổi quét, hơn nữa mạnh mẽ cắn xé. Kia trung vị thể tôn hoàn hảo chút, bởi vì là hắn ở vị trí trung tâm, nhưng những gã ngự châu sư đang vây công bên người Thượng Quan Băng Nhi lại nhận được ảnh hưởng thật lớn, trong đó 4 gã thể châu sư cấp bậc tam châu bởi vì công kích tới đột nhiên, nháy mắt đã bị cắn xé, trong đó một người rất xui xẻo, đầu vừa lúc bị đập vào trên thiết chú ý thật lớn kia, tuy rằng nói thể châu sư thân thể cường hãn, nhưng kết quả là bị thiết cầu đập thành bánh thịt thập phần bi kịch, trực tiếp liền bị miêu sát, đầu rơi máu chảy. Mặt khác hai gã hạ vị thể tôn cấp bậc tứ châu tuy rằng bởi vì tu vi mạnh mẽ không bị trực tiếp kéo qua, nhưng công kích của bọn hắn nháy mắt cũng bị trói buộc, hơn nữa thân thể cũng bị kéo về hướng trung vị thể tôn kia vài bước. Loại cơ hội tốt này Thượng Quan Băng Nhi sao lại bỏ qua, nàng giống như là một tòa núi lửa bị áp chế đã lâu, chợt bùng nổ. Chương 75, Nhất Tiễn Định Càn Khôn, 2. Đây là chỗ đáng sợ của kỹ năng hạn chế, hơn nữa lại là ở tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể nháy mắt bị trói buộc, cũng chỉ có thể bị động. Thượng Quan Băng Nhi tuy rằng chỉ là trung vị thiên sư, nhưng nàng dù sao cũng là thiên châu sư, so với ngự châu sư bình thường tăng phúc hiệu quả nhiều hơn, làm cho thực lực của nàng đủ để so sánh hay thậm chí vượt qua tam châu cấp bậc thể châu sư hoặc ý châu sư. Hơn nữa đơn thuần tăng linh mẫn và tốc độ, nháy mắt liền giải quyết hai gã cao thủ của đối phương. Tiếng nổ kịch liệt cũng đồng thời bừng tỉnh Tiêu Như Sát, phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, tử thần cung cũng không nhàn rỗi, một cu thể châu sư cấp bậc tam châu đang hôn mê đã bị nàng dùng tử thần cung điểm danh. Bình thường thể châu sư cấp bậc tam châu đã không sợ cung tiễn, tuy nhiên dưới tình huống đang hôn mê, thiên lực không thể điều động, còn như thế nào có thể hộ thể. Trong giây lát cục diện nghịch chuyển, đối phương hơn 10 danh ngự châu sư đã chết hết 3 cái. Nhưng điều này còn không phải là tối trọng yếu, mà tối trọng yếu là, ngay sau khi xuất hiện 12 đạo hắc mang cùng với một mũi tên nổ mạnh phóng thích lực lượng to lớn, những ngự châu sư này lá gan đã bị dọa vỡ tan. Hắc ám thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn mang đến hiệu quả công phá mạnh mẽ như thế. Ý thể dung hợp kỹ, là Chu Thủy Ngưu. Mau chạy đi. Một tên trung vị thể tôn cũng bất chấp thể diện, liều mạng nhảy ra khỏi hắc ám chi xúc, ngay tại chỗ lăn lộn, quay đầu bỏ chạy. Mắt thấy thủ lãnh đều lui, những ngự châu sư khác tự nhiên là quay đầu chạy theo, thay đổi phương hướng nghĩ muốn tẩu thoát. Vừa rồi xung phong tuy rằng hung mãnh, nhưng những ngự châu sư này đều tiêu hao không ít thiên lực, cho dù là trước đó công kích Thượng Quan Băng Nhi thành công, bọn họ cũng phải lập tức rút lui khỏi, nếu không mà nói, bị mấy ngàn đại quân vây quanh, thì có muốn chạy cũng không được. Thượng Quan Băng Nhi mặt nạ bảo hộ xương lạnh, trong tay tử thần cung không ngừng khép mở, ở phía sau ưu thế tốc độ của nàng cùng với thiên châu sư thực lực liền hoàn toàn thể hiện ra, vô thanh truy tung tiễn uy lực cần phải so với lúc trước gáp chế nàng vô thanh tiễn kia mạnh hơn rất nhiều, thiên châu sư thân phận làm ngưng hình tiễn của nàng có thêm truy tung hai chữ. Mục tiêu là những thể châu sư cấp bậc tam châu, tốc độ bắn của nàng quá nhanh, đối phương cho dù là có thể ngăn cản, thì tốc độ trốn chạy cũng sẽ giảm mạnh. Tại thời điểm đào tẩu có gần một nửa số người không chạy thoát, chỉ có 5 người tu vi cao nhất xông được ra ngoài, ngoài hắn ra bị bắt giữ 2 gã, còn lại đều chết dưới vô thanh truy tung tiễn của Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi không có đuổi theo, đứng tại chỗ thở hào hển từng ngụm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảnh giác. Mười mấy tên trọng trang bộ binh lúc này đã đem nàng vây quanh ở trung ương, giơ lên cao tấm chắn trong tay bảo hộ an toàn của nàng. Vừa rồi, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay Thượng Quan Băng Nhi trải qua một trận chiến gian nan nhất, hiểm tử nhưng là còn sống. Nếu không phải thình lình xuất hiện một mũi tên chặn những trung vị thể tôn thực lực cực mạnh của đối phương, hơn nữa nháy mắt hạn chế tốc độ của 12 người công kích, khiến cho đối phương nháy mắt đã chết 3 cái, nhiều người bị thương. Chỉ sợ kết cục liền hoàn toàn khác hẳn. Chẳng những nàng sẽ phải chết, hơn nữa chỉ sợ những ngự châu sư đó còn có thể toàn thân tẩu thoát. Là Chu Nguyên Soái. Không có khả năng a. Bởi vì biên cương chiến cuộc tạm thời ổn định, Chu Nguyên Soái bị triệu hồi đế đô để báo cáo công tác, tạm thời sẽ không hồi tiền tuyến. Có thể bắn ra một mũi tên cường đại như vậy rõ ràng mang hắc ám thuộc tính ý thể dung hợp kỹ, chẳng lẽ là ông ta? Đúng lúc này, Tiêu Như Sắc đã đi tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đi tới bên người Thượng Quan Băng Nhi, doanh trưởng, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là thiên lực tiêu hao nhiều quá. Cảm ơn ngươi, Tiêu đội trưởng. Nếu như không có sự điều khiển của ngươi, chỉ sợ quân ta tổn thương sẽ càng nghiêm trọng, ta cũng. Tiêu Như Sắc nói, ngươi cảm ơn không phải ta, mà là Tiểu Béo. Ngươi biết. Thượng Quan Băng Nhi ánh mắt ngưng trọng, thật là hắn. Hắn ở đâu? Tiêu Như Sắc nói, ta làm sao biết? Chúng ta tổn thất không nhỏ, bất quá, lần này cũng có thể nói là lập công lớn. Ta đã làm cho mọi người kiểm tra thương vong, trị liệu người bị thương. Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, ta là người chỉ huy không hợp cách. Tiêu Như Sắt lãnh đạm nói, vừa rồi địch nhân mục tiêu là ngươi, ngươi đâu có cơ hội chỉ huy, huống chi ngươi hay là một gã vĩ đại thiên châu sư. Tới trước quân doanh rồi nói sau. Từ khi biết Thượng Quan Băng Nhi cùng với Chu Duy Thanh có quan hệ, nàng đối Thượng Quan Băng Nhi thái độ rõ ràng dịu đi rất nhiều. Nước phù sa không rơi ngoại nhân điển, nói như thế nào, đó cũng là đệ muội tương lai của nàng. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Như Sắt cũng sẽ có cảm giác chua chua. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh đã từ trong binh lính chui lại đây, vừa thấy Thượng Quan Băng Nhi không có việc gì, lúc này mới thật nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một mũi tên kia tự nhiên là do hắn bắn ra, bằng vào Phách Vương cung áp chế chủ tớ hai người kia lúc sau, hắn vốn định truy đuổi, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy mãnh liệt bất an, vọt tới rừng cây bên cạnh, vừa lúc chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi bị vây công tại thời khắc mấu chốt. Hắn bất chấp tất cả, Phách Vương cung kết hợp hắc ám chi xúc, ý thể dung hợp kỹ năng tạo ra một mũi tên xoay chuyển càn khôn. Thượng Quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng, này có cái gì cảm ơn a? Bảo hộ nữ nhân của mình thì còn cần phải nghĩ sao? Tiêu Như Sắc giơ ngón tay cái lên hướng Chu Duy Thanh gật đầu, một mũi tên xoay càn khôn kia thật sự là quá đẹp. Cùng so sánh với bọn họ bên này đang thả lỏng, bên kia nhóm người đánh lén lại là cảnh tượng một mảnh mây đen mù sương. Người cầm đầu, đúng là thanh niên áo trắng phóng ra vô thanh tiễn kia, giờ S.U. khi chạy nhanh tẩu thoát, năm tên thể châu sư kia đã cùng bọn họ chủ tớ hai người hội hợp cùng một chỗ. Phế vật, các ngươi là đàn phế vật. Nhiều người như vậy ra tay, ngay cả một tiểu nha đầu cấp bậc lưỡng châu đều không làm gì được. Trung vị thể tôn sử dụng song truy cười khổ nói. Điện hạ bất giận, ngài ở xa xa cũng nhìn thấy, thình lình xuất hiện một mũi tên chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại. Chỉ sợ Chu Thủy Ngưu ngay tại phụ cận, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ chắc là toàn quân bị diệt. Thanh niên áo trắng này đúng là cửu hoàng tử khắc lôi Tây Đế quốc Bạch Cửu. Năm nay 25 tuổi, Thể Châu cũng đã tu luyện tới 4 khỏa, ở khắc lôi Tây Đế quốc trong nhóm những hoàng tử là người xuất sắc nhất. Chuyên môn phụ trách trưởng quản lực lượng ngự châu sư khắc lôi Tây Đế quốc. Lần này hắn đích thân mang đội ngũ đến, mục tiêu chính là đánh chết Thượng Quan Băng Nhi, nhưng ai biết lại thất bại trong gang tấc.